Chương 505, Diệp Thiên mệnh linh chứng. Chương 505, Diệp Thiên mệnh linh chứng. Người vừa tới không phải là người khác, chính là Diệp Chân. Diệp Chân sau khi đi vào, tò mò nhìn giữa sân. Vô Biên chủ đội vàng nắm Diệp Chân kéo ra ngoài, "Cô nãi nãi, đây là địa phương ngươi có thể tới sao?" Diệp Chân đầu hướng trong bao sương xuyên, hiếu kỳ nói, "Vô Biên thúc thúc, ngươi đang làm cái gì?" Vô Biên chủ nghiêm mặt nói, "Cứu vớt gia đình không tốt các cô nương." "Ồ." Diệp Chân lộ ra một cái nụ cười ý vị thâm trường. Vô Biên chủ mặt mo đỏ ửng, sau đó nói, "Ngươi muốn chơi, ta dẫn ngươi đi mẫu nam chẳng. Đều là 1m9 trở lên đại suất ca. Không nên không nên, ngươi muốn đi liền chính mình đi, ta mang ngươi đi, ta sợ mẹ ngươi chém ta." Hắn không sợ cha nàng, nhưng xác thực rất sợ mẹ nàng chân thần. Diệp Chân hì hì cười một tiếng, "Vô Biên thúc thúc, ta tới tìm ngươi là nhờ ngươi hỗ trợ." Vô Biên chủ lập tức hiếu kỳ nói, "Ai khi dễ ngươi rồi?" "Mẹ nó, ta đi kiếm chết hắn." Diệp Chân chân thành nói, "Vô Biên thúc thúc, ta muốn đi cổ tân thế phát triển, nhưng bên cạnh ta thiếu trợ thủ đắc lực." Vô Biên chủ khuôn mặt co quắp một trận, vội vàng khoát tay, "Ta đã thoái ẩn giang hồ, ngươi, ngươi tìm người khác đi." Diệp Chân nói, "Vô Biên thúc thúc, ta muốn đi cổ tân thế mở Vô Biên hội sở." "Cái gì?" Vô Biên chủ một mặt khiếp sợ nhìn xem Diệp Chân, "Nha đầu ngươi nói cái gì?" Diệp Chân chân thành nói, "Ta nói, ta muốn đi cổ tân thế mở Vô Biên hội sở." Vô Biên chủ trầm giọng nói, "Vì cái gì?" Diệp Chân nói, "Vô Biên thúc thúc, ngươi nói, thúc đạo cũng là nói, ngươi cứu vớt một hai nữ tử lại có ý nghĩa gì? Ngươi muốn cứu vớt, nên cứu vớt thế gian này hết thảy gia đình không tốt nữ tử. Ngươi nói xem." Vô Biên chủ nhìn chằm chằm nàng, không nói lời nào. "Mẹ nó, nha đầu này làm sao có chút không bình thường?" Diệp Chân tiếp tục nói, "Vô Biên thúc thúc, việc này chỉ có thể ngươi có thể tới xử lý." Vô Biên chủ nhìn hắn một cái, "Nha đầu, ngươi đến cùng muốn làm cái gì?" Diệp Chân hì hì cười một tiếng, "Ta điểm này kế vật một chút cũng không thể gạt được anh minh cơ trí Vô Biên thúc thúc." Vô Biên chủ cười nói, "Không phải ta không muốn giúp ngươi một tay, chẳng qua là ta đã ẩn lui giang hồ nhiều năm như vậy, thật sự là không muốn trở ra kiếm chuyện. Mà lại, bên cạnh ngươi cũng không có khả năng thiếu người." Diệp Chân nói, "Vô Biên thúc thúc, ngươi biết văn minh quan chắc sao?" Vô Biên chủ gật đầu, "Nghe qua một chút, cổ tân thế làm cái kia, chính là có thể quan chắc đã từng văn minh." Diệp Chân nhẹ gật đầu, "Đúng vậy, mãi mãi ta bên này lấy một cái công nghệ cao, cũng có thể làm được loại kia hiệu quả, ta muốn cho ngươi mang theo ta mấy người đi qua quan chắc một thoáng, sở dĩ tuyển ngươi, là bởi vì ngươi là thích hợp nhất, cũng chỉ có ngươi ta mới yên tâm." Vô Biên chủ nói, "Ngươi làm sao không cho mẹ ngươi đi?" Diệp Chân cười khổ, "Mẹ ta kể nàng muốn viết sách, không có thời gian." "Vô Biên chủ." Diệp Chân tiếp tục nói, "Tại cha ta những người này mạch bên trong, ngươi là mạnh nhất, ta chỉ có thể tới tìm ngươi hỗ trợ. Ta lần trước còn nhìn thấy ta cha, cha ta nói, gặp chuyện không quyết, nhưng tìm Vô Biên." "Diệp quan." Vô Biên chủ cười ha ha một tiếng, "Cha ngươi lời nói này, cái gì gặp chuyện không quyết, nhưng tìm Vô Biên?" Hắn vẫn là biết người nào là đáng tin cậy. Diệp Chân liền vội vàng gật đầu, biểu thị đồng ý. Vô Biên chủ suy nghĩ một chút, sau đó nói, "Quan chắc văn minh nhà, giống như có chút ý tứ được, ta liền thay ngươi đi một chuyến." Diệp Chân lúc này làm một lễ thật sâu, "Tạ ơn Vô Biên thúc thúc." "Còn có, Vô Biên thúc thúc, cái chỗ kia khả năng có chút nguy hiểm." "Nguy hiểm?" Vô Biên chủ được mạnh một hớp rượu, vẻ mặt đỏ bừng, phóng khoáng nói, "Tam kiếm không ra, người nào có thể giết chết ta Vô Biên chủ? Ta thế giới bên trong không có gặp nguy hiểm hai chữ." "Diệp Chân." Đúng lúc này, một lão giả đột nhiên đi tới, lão giả cung kính nói, "Vô Biên đại nhân, có cái tiểu nữ hài đi chỗ ở của ngươi tìm ngươi. Ngươi không tại, các nàng liền trực tiếp cưỡng ép vào ở ngươi căn phòng lớn." Vô Biên chủ sầm mặt lại, "Có phải hay không nhị nha cái kia điêu mao trở về rồi?" Lão giả liền vội vàng gật đầu, đúng vậy, nàng nói tìm ngươi có việc." Vô Biên chủ lúc này nhìn về phía Diệp Chân, "Ta hiện tại liền đi văn minh quan chắc, lập tức, lập tức. Cái kia tổ tông tìm đến nàng, khẳng định là không có làm chuyện tốt, kiên quyết không thể thấy." Mà Diệp Chân thì là có chút hưng phấn, "Nhị nha lão tổ cũng tới." Nơi nào đó giữa sườn núi khu biệt thự, nhị nha ôm tiểu Bạch đi tới một chỗ ga ra tầng ngầm, trong này đậu đầy lít nha lít nhít xe sang trọng. Tại nàng bên cạnh, còn đi theo một nữ tử, chính là cái kia chân trần nữ tử Bạch Thanh. Nhị nha nhìn thoáng qua những cái kia xe sang trọng, sau đó nói, "Nhỏ bói à, ngươi chơi qua này chút không có?" Bạch Thanh một mặt tò mò nhìn những xe kia, lắc đầu, "Không có." "Thú vị sao?" Nhị nha gật đầu, "Thú vị thú vị, nhưng muốn ban đêm chơi." Bạch Thanh có chút không hiểu, "Vì sao?" Nhị nha liếm liếm mức quả, nói, "Nơi này quy định, tiểu hài ban ngày không có thể lái xe." Bạc Thanh trừng mắt nhìn, "Ban đêm mới có thể dùng." Nhị nha nghiêm túc nói, "Ban đêm vụng trộm mở." Bạc Thanh, hai nha nói, "Những xe này đều là Vô Biên điêu mao, Vô Biên là một người tốt, hắn đổ vật liền là của ta, ngươi tuyển đi, coi trọng cái nào chọn cái nào." Tiểu Bạch cũng là vội vàng búng chảo, biểu thị Bạc Thanh tùy tiện tuyển, Vô Biên chính là các nàng vẫn là các nàng. Này chiêu là các nàng theo Diệp Huyền nơi đó học được. Bạc Thanh tò mò nhìn những cái kia xa hoa xe kiệu, cuối cùng, nàng chỉ trong đó một cỗ màu đỏ kiệu chạy, "Ta thích cái này." Nhị nha tay nhỏ vung lên, "Hiện tại sẽ là của ngươi." Bạc Thanh đột nhiên nhẹ nhàng hôn một cái nhị nha gương mặt, ôn nhu nói, "Tạ ơn." Tiểu Bạch trừng mắt nhìn, khiếp sợ nhìn xem Bạc Thanh. Nhị nha cũng là khẽ giật mình, nàng quay đầu nhìn về phía Bạc Thanh, Bạc Thanh đang ôn nhu mà nhìn xem nàng. Nhìn xem cái kia tờ dung nhan tuyệt thế, nhị nha là một điểm khí đều sinh không dâng lên, thật chính là quá đẹp. Nàng liếm liếm mức quả về sau, nói, "Không thể bất công, cung thân một thoáng Tiểu Bạch." Tiểu Bạch lập tức xấu hổ bưng kín mặt. Bạc Thanh ôn nhu cười một tiếng, sau đó ôm lấy Tiểu Bạch nhẹ nhàng hôn một cái. Tiểu Bạch xấu hổ không được. Nhị nha đột nhiên nói, "Đi, chúng ta đi lĩnh chứng. Nói xong, nàng quay đầu nhìn về phía cách đó không xa một lão giả, ngươi lái xe, đi cục dân chính. Lão giả nào dám cự tuyệt. Rất nhanh, hắn mang theo nhị nha ba cái đi tới cục dân chính. Thế nhưng phải xếp hàng. Nhị nha trực tiếp mang theo Bạc Thanh đi tới phía trước nhất, xếp ở vị trí thứ nhất nam tử kia nhìn thấy nhị nha muốn tranh ngang, lập tức liền nổi trận lôi đình, đang muốn nổi giận, nhị nha đột nhiên móc ra lớn nhất chồng tiền tắc đến trong ngực hắn, đi uống trà. Mọi người, nam tử kia trực tiếp một bước. Ngoa tào. Không có chút gì do dự, nam tử cầm lấy tiền liền chạy, sợ nhị nha hối hận. Cứ như vậy, nhị nha xếp tại vị thứ nhất, cửa sổ bên trong tiểu tỷ tỷ nghi ngờ nhìn xem nhị nha, tiểu cô nương, ngươi. Nhị nha nói, lĩnh chứng. Cái kia tiểu tỷ tỷ mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, người nào? Nhị nha liếm liếm mất quả, sau đó nói, ta thay bằng hữu của ta tới lĩnh chứng. Tiểu tỷ tỷ vẻ mặt lập tức biến đổi, không được, tuyệt đối không được. Này là không thể thay thế, ta. Nhị nha không nói hai lời xuất ra lớn nhất chồng tiền mặt nhét đi vào. Tiểu tỷ tỷ vẻ mặt lập tức biến đổi, đội bằng nói, có giám sát. Nhị nha nhìn thoáng qua cái kia giám sát trực tiếp nổ ra. Tiểu tỷ tỷ. Nhị nha lại nhét vào một sấp tiền đi vào. Tiểu tỷ tỷ ít hầu lăn lăn, số tiền này là nàng cả một đời đều không kiếm được. Nhị nha nói, cầm lấy đi uống trà. Tiểu tỷ tỷ do dự một chút, sau đó nói, mặc dù trên nguyên tắc lĩnh chứng là cần hai bên đều muốn có mặt, thế nhưng ngươi này xem xét liền là tình huống đặc biệt, quốc gia có quy định, muốn cho dân chúng thuận tiện làm việc, cho nên cái nguyên tắc này cũng là có thể biến hóa một thoáng. Ngươi đem bọn hắn hộ khẩu bản lấy ra. Nhị nha nói, không có. Tiểu tỷ tỷ. Nhị nha lại nhét vào một khoản tiền đi vào, ngươi giúp ta làm một cái, nhà trai gọi Diệp Thiên Mệnh, nhà gái gọi Bạc Thanh, nhà trai sinh ra ở Quan Huyền Vũ Trụ, nhà gái liền xem như là tại Quan Huyền Vũ Trụ đi. Tiểu tỷ tỷ biểu thị thật khó khăn. Nhị nha lại nhét vào một sấp tiền đi vào, làm tốt chuyện này, ngươi là có thể về hưu. Nhìn xem cái kia đầy bản tiền. Tiểu tỷ tỷ khẽ cắn răng, làm. Nàng tốc độ cao xử lý. Rất nhanh, hai tấm giấy hôn thú cứ như vậy giao cho nhị nha trong tay, nhị nha mang theo Bạc Thanh đi ra, nàng nhìn về phía Bạc Thanh, cho ngươi mượn huyết nhất dùng. Bạc Thanh trừng mắt nhìn, mặc dù không hiểu, nhưng vẫn là làm theo, nàng nhẹ nhàng cắn nát ngón tay của mình, một giọt máu tươi trào ra. Nhị nha vội vàng để cho nàng nắm giọt máu kia nhỏ ở giấy hôn thú bên trong, sau đó nàng lại cẩn thận từng ly từng tí lấy ra một giọt máu tươi. Mà đó chính là Diệp Thiên Mệnh máu. Tiểu Bạch vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, nhị nha tại sao có thể có Diệp Thiên Mệnh máu đâu? Nhị nha nắm giọt máu kia cũng giọt đi lên, cả hai dung hợp cùng một chỗ. Nhị nha hài lòng gật gật đầu, sau đó nói, hiện tại lên, tại hệ ngân hà, các ngươi liền là chân chính vợ chồng hợp pháp. Nói xong, nàng nắm một tấm giấy hôn thú bỏ vào Bạc Thanh trong tay, nhỏ bói à, ngươi nhớ kỹ, hiện tại, ngươi chính là Diệp Thiên Mệnh người vợ. Bạc Thanh trừng mắt nhìn, nhưng ta còn chưa thấy qua hắn đâu. Dạng này, sẽ có hay không có điểm qua loa đâu. Một phần bạn hắn không đồng ý làm sao bây giờ. Tiểu Bạch khiếp sợ nhìn xem Bạc Thanh, nàng chảo nhỏ huy vũ một thoáng, ý kia là, ngươi làm sao không nghĩ tới chính ngươi sẽ không đồng ý đâu. Bạc Thanh cười nói, các ngươi không phải đã nói rồi sao. Hắn là một cái người đọc sách liền là người làm công tác văn hóa. Ta thật thích đọc sách đây này. Mà lại, có thể bị các ngươi coi trọng người, nhất định là một người rất được. Tiểu Bạch lập tức giơ ngón tay cái lên, biểu thị một câu cuối cùng nói rất hay. Nhị Nha liền nói, thế giới nhân loại quá phức tạp, vẫn là chúng ta thú loại tốt, ưa thích liền ở cùng nhau, nào có nhiều như vậy rối loạn sự tình. Dĩ nhiên, ta cũng là giảng đạo lý, các ngươi trước tiên có thể ở chung một quãng thời gian, nếu là không thích hợp lời, đến lúc đó các ngươi lại tách ra. Ngược lại hiện tại tất cả mọi người dạng này. Nói đến đây, nàng đột nhiên chân thành nói, ở chung thời điểm, tạm thời không thể nhận Tiểu Hải. Ngươi biết muốn làm thế nào mới có thể đủ đã cái kia, lại không muốn Tiểu Hải sao? Bạc Thanh lắc đầu, làm thế nào? Nhị Nha nói, ta cũng không biết. Bạc Thanh. Tiểu Bạch đột nhiên chảo nhỏ chỉ chính mình, biểu thị nó biết. Nhị Nha cùng Bạc Thanh nhìn về phía Tiểu Bạch, Tiểu Bạch tốc độ cao vùng vẩy lên chảo nhỏ. Dần dần, Bạc Thanh cùng Nhị Nha vẻ mặt đều khó coi. Chương 506, Diệp Quan. Chương 506, Diệp Quan. Tiểu Bạch vung vẩy tiểu học toàn cấp chảo về sau đó một mặt mong đợi nhìn xem Nhị Nha cùng Bạc Thanh. Nhị Nha liếm liếm mất quả, sau đó vỗ vỗ Tiểu Bạch đầu nhỏ, ở chung, nhưng khác biệt giường Tiểu Bạch, ngươi thật là một cái thiên tài. Tiểu Bạch nết miệng cười một tiếng. Nhị Nha nói, tốt, trứng đã linh xong, chúng ta cần phải đi. Rất nhanh, lớn nhất hai nhỏ tan biến tại giữa sân. Hàn Nguyên Kỷ. Diệp Thiên Mệnh đem Hàn Nguyên Kỷ theo trong nạp giới thả ra đến bên ngoài, Thiên Hành Tông, Linh Tông đám người đều là một mặt mộng. Đến nay bọn hắn cũng không biết xảy ra chuyện gì. Trong điện, mọi người nhìn thấy Diệp Thiên Mệnh lúc, lập tức liền đều xông tới. Đinh Tông một mặt lo lắng, tiểu sư đệ. Diệp Thiên Mệnh mỉm cười nói, không sao. Đinh Tông muốn nói lại thôi. Diệp Thiên Mệnh nói, đại sư minh, chúng ta đơn độc tâm sự. Đinh Tông gật đầu, được. Hai người đi ra phía ngoài, Diệp Thiên Mệnh nói, đại sư minh, ta muốn rời đi. Đinh Tông trầm giọng nói, rời đi cái thế giới này. Diệp Thiên Mệnh gật đầu, ừm. Đinh Tông do dự một chút, sau đó nói, tiểu sư đệ, ngươi có cái gì lời nhắn đủ sao? Diệp Thiên Mệnh nói, đại sư minh, cái thế giới này đã là mạt pháp thời đại, ta sẽ trợ giúp các ngươi tìm kiếm mới chỗ nương thần, ta muốn ngươi thành lập một cái hoàn toàn mới trật tự, duy trì cái vũ trụ này. Đinh Tông nói, nhất thống vũ trụ. Diệp Thiên Mệnh gật đầu. Đinh Tông trầm giọng nói, tiểu sư đệ, bằng vào chúng ta Thiên Hành Tông thực lực trước mắt. Diệp Thiên Mệnh cười nói, ta giúp ngươi. Đinh Tông nhìn chằm chằm Diệp Thiên Mệnh, tiểu sư đệ. Kỳ thật sư minh vẫn luôn có một cái nghi vấn, chính là ngươi cũng không là tiểu sư đệ của ta, đúng không? Diệp Thiên Mệnh quay đầu nhìn về phía Đinh Tông, gật đầu. Đinh Tông thấp giọng thở dài. Diệp Thiên Mệnh nói, lúc nào biết đến? Đinh Tông nhìn xem hắn, ngươi sau khi tỉnh lại, tính cách phát sinh biến hóa rất lớn, chính ngươi không có phát giác được sao? Diệp Thiên Mệnh nói, ngươi chân chính tiểu sư đệ đã đi. Đinh Tông thấp giọng thở dài, ta đoán được. Diệp Thiên Mệnh nói, nhưng ta vẫn là đưa ngươi xem như là đại sư mình. Đinh Tông thần sắc phức tạp. Diệp Thiên Mệnh tiếp tục nói, cái vũ trụ này nếu là không có một cái hoàn chỉnh trật tự, về sau sẽ càng ngày càng loạn. Đại sư Minh, ta hy vọng cái vũ trụ này tương lai do ngươi tới gánh vác. Đinh Tông ngạc nhiên, ta. Diệp Thiên Mệnh gật đầu, đúng thế. Đinh Tông liên tục khoát tay, tiểu sư đệ, ngươi quá để mắt ta. Ta sợ là không được. Diệp Thiên Mệnh chân thành nói, ngươi có khả năng, sư phó hiện tại đã đi, ta cũng muốn rời khỏi. Thiên Hành Tông cũng tốt, cái thế giới này cũng tốt, cũng chỉ có đại sư Minh ngươi đoán có thể gánh chịu nổi. Đinh Tông còn muốn nói điều gì, Diệp Thiên Mệnh lại nói, đại sư Minh, ngươi việc nhân đức không được ai. Đinh Tông. Diệp Thiên Mệnh nói, ta sẽ cho ngươi cung cấp tài nguyên, toàn lực ủng hộ ngươi. Đinh Tông trầm giọng nói, tiểu sư đệ, ngươi muốn ta thành lập một cái dạng gì trật tự? Diệp Thiên Mệnh nói, muốn so hiện tại càng tốt hơn. Hắn không có yêu cầu Đinh Tông nhất định phải cái gì chúng sinh bình đẳng, đối ở hiện tại cái này thói lời, sống sót mới là trọng yếu nhất. Thành lập một cái tốt trật tự, nhường đại gia sinh hoạt có bảo đảm, đây mới là trước mắt trọng yếu nhất. Đinh Tông gật đầu, được. Diệp Thiên Mệnh cười nói, Triệu Chiêu cô nương, An Tổ, các ngươi đều đi ra đi. Cách đó không xa, Triệu Chiêu cùng An Tổ đi ra. Diệp Thiên Mệnh nhìn về phía hai người, các ngươi phụ tá đại sư Minh. An Tổ nói, tốt. Triệu Chiêu nhìn hắn một cái, khẽ gật đầu. Diệp Thiên Mệnh quay người nhìn lại, ta cho các ngươi tìm một cái địa phương mới, đó là Quan Huyền Vũ trụ phạm vi quản hạt, ở nơi đó, các ngươi có khả năng thật tốt sinh tồn, trừ cái đó ra, các ngươi cũng có thể nhiều cùng Quan Huyền thư viện lui tới trao đổi, sẽ đối với các ngươi có trợ giúp. Nói xong, hắn lòng bàn tay mở ra, ba cái nạp giới bay đến ba người trước mặt. Làm ba người thấy bên trong đồ vật lúc, thần sắc đều phải biến đổi. Diệp Thiên Mệnh nói, đại sư Minh, Triệu Chiêu cô nương, An Minh, sau này còn gặp lại. Nói xong, hắn trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang tan biến tại tinh hà phần cuối. Diệp Thiên Mệnh sau khi đi, An Tổ nói khẽ, hắn thực lực này mạnh đến mức có chút không bình thường a. Đinh Tông hít sâu một hơi, tầm mắt càng kiên định, vũ trụ an nguy, một vài gánh chi, bỏ ta hắn người nào. Diệp Thiên Mệnh rời đi Hàn Nguyên Kỷ về sau, lại tới Thần Linh Vũ Trụ. Cổ Thần tự mình tiếp đãi Diệp Thiên Mệnh. Lúc này Cổ Thần có thể nói là thận trọng, bởi vì hắn biết, hắn có thể hay không đi Cổ Tân Thế, liền xem luôn tình bị này. Diệp Thiên Mệnh tự nhiên cũng hiểu rõ Cổ Thần ý nghĩ, hắn nhìn xem Cổ Thần, lần này Thần Linh Vũ Trụ phối hợp ta, ngươi không thể bỏ qua công lao. Cổ Thần lúc này vội vàng nói, thượng thần, đây đều là chúng ta phải làm. Diệp Thiên Mệnh nói, 20 năm, 20 năm sau, ta tới dẫn ngươi đi Cổ Tân Thế. 20 năm. Cổ Thần trái tim đập mạnh. Với hắn mà nói, 20 năm bất quá là chỉ trong nháy mắt mà thôi. Diệp Thiên Mệnh nói, vốn định hiện tại liền dẫn ngươi đi, nhưng hai vấn đề, thứ nhất, chúng ta đều không có đi Cổ Tân Thế, đối bên kia ta hoàn toàn không biết gì cả, thứ hai, Thần Linh Vũ Trụ không thể không có ngươi, ta cần ngươi tại đây giúp ta ổn định trật tự. Cổ Thần liền vội vàng gật đầu, ta hiểu rõ, đều hiểu, thượng thần yên tâm, ta sẽ đem Thần Linh Vũ Trụ quản tốt. Diệp Thiên Mệnh ngẩng đầu nhìn về phía bên ngoài, nói khẽ, ngươi có khả năng tiếp tục thu thập tín ngưỡng. Cổ Thần hơi nghi hoặc một chút. Diệp Thiên Mệnh nhìn về phía hắn, chỉ cần là tốt thần linh, ta cảm thấy đối thế gian này tới nói, liền là một chuyện tốt, thiên đại hảo sự. Tín ngưỡng. Kỳ thật, Diệp Thiên Mệnh cũng phát hiện, nếu là chúng sinh không có tín ngưỡng, cũng là một chuyện rất đáng sợ tình. Cổ Thần do dự một chút, sau đó nói, thượng thần, ý của ngươi là, chúng ta có khả năng giống đã từng như vậy, tiếp tục thu thập hương hỏa. Diệp Thiên Mệnh gật đầu, đúng vậy. Bất quá, các ngươi mà làm theo càng nhiều chuyện hơn, ngươi hiểu ý của ta không? Cổ Thần liền nói ngay, ta hiểu, là một cái tốt thần linh. Diệp Thiên Mệnh nhẹ gật đầu. Thần Linh Vũ Trụ trông coi rất nhiều biệt thự vũ trụ, trước đó ta đã đả thông những cái kia biệt thự vũ trụ cùng Thần Linh Vũ Trụ lối đi, cũng là mang ý nghĩa, phía trên có khả năng xuống, phía dưới cũng có thể đi lên. Phía dưới đi lên còn tốt, trên xuống xuống, thế tất sẽ đối với phía dưới vũ trụ thế giới tạo thành trọng đại phá hư, bởi vậy. Cổ Thần vội vàng nói, hiểu, ta sẽ thiết trí cấm chế, cấm chỉ này người ở phía trên tùy ý xuống. Nói xong, hắn dừng một chút, lại nói, thượng thần, vậy ngài chúng sinh luật, còn cần tiếp tục phổ cập sao? Diệp Thiên Mệnh yên lặng một lát sau, bây giờ nghĩ thu hồi, cũng đã không kịp, nếu vô pháp thu hồi, vậy liền tiến hành ước thuốc. Phương diện này, ta kiến nghị ngươi trước tiên có thể học tập một cái mặt dưới Quan Huyền Vũ Trụ một chút chế độ, tỉ như thành lập đủ loại tín ngưỡng bảng, dùng cái này để ước thuốc nhân viên quản lý. Cổ Thần nói, cái kia chúng sinh, người nào để ước thuốc? Diệp Thiên Mệnh nói, tạm thời thành lập luật pháp. Cổ Thần nhẹ gật đầu, ta đã hiểu. Diệp Thiên Mệnh nói, vừa mới bắt đầu, rất nhiều nơi khẳng định đều sẽ rất khó, ngươi hao tổn nhiều tâm trí. Cổ Thần vội vàng nói, đây là thuộc hạ vinh hạnh. Diệp Thiên Mệnh nói, ngươi đi mau đi. Cổ Thần làm một lễ thật sâu, sau đó quay người rời đi. Cổ Thần sau khi rời đi, Diệp Thiên Mệnh đi tới tầng thứ 5, hắn đi vào món kia phòng sách, nhìn xem bốn phía những cái kia lít nha lít nhít sách, hắn yên lặng một lát sau, phất tay áo bung lên, tất cả sách đều bị hắn thu vào trong nạp giới. Diệp Thiên Mệnh quay người rời đi bất quá, tại đi đến cửa đại điện lúc, hắn đột nhiên lại ngừng lại, hắn quay người nhìn về phía bàn đọc sách phía sau bộ đằng kia, hắn làm một lễ thật sâu, sau đó quay người rời đi. Rời đi Thần Linh Vũ Trụ về sau, Diệp Thiên Mệnh lại tới phía dưới một cái biệt thự vũ trụ. Một tên thiếu niên đi tới trước mặt hắn, thiếu niên nhìn thấy hắn, lúc này hưng phấn nói, đại ca. Thiếu niên này chính là cái kia vạn thần chi thần cổ thần sinh. Diệp Thiên Mệnh đánh giá liếc mắt cổ thần sinh, thực lực ngươi tăng lên rất nhanh. Cổ thần sinh nhếch miệng cười một tiếng, đều là đại ca công lao. Diệp Thiên Mệnh trước đó khiến cho hắn đi từng cái biệt thự vũ trụ phổ biến tín ngưỡng lực, với hắn mà nói, này đại để thăng lên thực lực của hắn. Diệp Thiên Mệnh nói, ta còn có một cái nhiệm vụ mới muốn giao cho ngươi. Cổ thần sinh vội vàng nói, đại ca ngươi nói. Diệp Thiên Mệnh nói, ta cần ngươi giúp ta mời chào càng nhiều nhân tài ưu tú, đem bọn hắn tập trung ở cùng một chỗ, sau đó mọi người cùng nhau tới nghiên cứu thảo luận chúng sinh luật. Cổ thần sinh do dự một chút, sau đó nói, mời chào càng nhiều nhân tài. Diệp Thiên Mệnh gật đầu, ngươi phải hiểu được, chúng ta vừa mới bắt đầu dựa vào phát chúng sinh luật, tụ tập số lớn tùy tùng, nhưng dần dần, nếu là không có ước thúc, vậy bọn hắn đem khả năng mất khống chế. Bởi vậy, chúng ta cần để cho phía dưới chúng sinh hiểu rõ, chúng sinh luật chẳng qua là bảo vệ cho hắn nhóm cá nhân tôn nghiêm cùng quyền lợi, mà đại gia mục đích cuối cùng nhất là nhường cuộc sống của mình trôi qua càng tốt hơn, nhường cái này thói đời trôi qua càng tốt hơn. Cổ thần sinh hít sâu một hơi, đại ca, ta hiểu rõ ý tứ của ngươi. Diệp Thiên Mệnh vỗ vỗ bả vai hắn, nơi này liền nhờ vào ngươi. Cổ thần sinh nét miệng cười một tiếng, đại ca yên tâm, chỉ cần có ngươi đem nắm đại phương hướng phương châm, chấp hành phương diện này, ta am hiểu, ta nhất định làm được đầy đủ. Diệp Thiên Mệnh nói, có cái gì yêu cầu? Cổ thần sinh do dự một chút, sau đó nói, về sau đại ca nếu là sáng tạo ra mới luật có thể để cho ta tiếp tục học sao? Diệp Thiên Mệnh cười nói, có khả năng. Cổ thần sinh cười ha ha một tiếng. Cùng cổ thần xa lạ đường về sau, Diệp Thiên Mệnh tìm được Lao Dương, cùng Lao Dương nói chuyện với nhau sau một hồi, hắn lên đường đi tới cổ thần thế. Mà cùng Lao Dương nói chuyện với nhau xong, tâm tình của hắn trở nên vô cùng trầm trọng. Thiên Long giới. Một ngày này, một tên nam tử đột nhiên xuất hiện ở Thiên Long giới, người tới chính là Quan Huyền kiếm chủ Diệp Quan. Diệp Quan chậm rãi hướng phía nơi xa, ống tay áo của hắn bên trong, tay phải chậm rãi nắm chặt lại. Rất nhanh, Diệp Quan đi tới một chỗ mộ địa trước, tại trước mặt hắn cách đó không xa, nơi đó đứng thẳng một khối mộ địa, phía trên có năm chữ to, Ngao Thiên Thiên chi mộ. Nhìn xem khối kia mộ địa, Diệp Quan phía trước ánh mắt trong chốc lát chính là mơ hồ. Chương 507, Thiên Thiên, chúng ta về nhà. Chương 507, Thiên Thiên, chúng ta về nhà. Diệp Quan đi đến cái kia ngôi mộ trước, hắn nhẹ nhàng vuốt ve một thoáng cái kia mộ địa, mỉm cười nói, Thiên Thiên, chúng ta về nhà. Dứt lời, hắn vất tay áo vung lên, toàn bộ Thiên Long giới đều bị hắn thu vào. Sau một khắc, hắn ngẩng đầu nhìn liếc mắt cổ Tân Thế hướng đi. Cổ Tân Thế, có người đột nhiên quay đầu liếc qua hắn. Đó là coi thường, càng là bỏ qua, không phải vô tri. Đối phương biết hắn Quan Huyền kiếm chủ thực lực, nhưng vẫn như cũ bỏ qua. Diệp Quan nở nụ cười. Hắn biết, đối phương này thoáng nhìn là đáp lễ hắn lúc trước câu kia muốn không diệt cổ Tân Thế, muốn muốn xuất kiếm, nhưng dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Quan lại là thu hồi ánh mắt, hắn quay đầu nhìn thoáng qua bốn phía. Giờ phút này, hắn mới đột nhiên nhớ tới, đây cũng không phải là hắn Diệp Quan thời đại. Diệp Quan nói khẽ, "Lão cha, ta cuối cùng cảm nhận được ngươi khi đó tâm tình. Bọn hắn thời đại đều kết thúc." Ha ha. Diệp Quan cười to một tiếng, lập tức tan biến ở trong sân. Nửa năm sau, Diệp Thiên Mệnh đi tới cổ Tân Thế, mà tại hắn bước vào cổ Tân Thế một khắc này, một tên nam tử đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, người tới chính là Thần Kỳ. Thần Kỳ một phát bắt được Diệp Thiên Mệnh, "Diệp huynh, ngươi cuối cùng tới. Đi một chút." Diệp Thiên Mệnh một mặt ngộp bức, "Đi nơi nào?" Thần Kỳ lôi kéo hắn phi tốc chạy, "Chúng ta Lý Chí phái đang cùng Cực Đoan phái biện luận. Bọn hắn bên kia có nữ rất có thể giảng đạo lý lớn. Chúng ta biện bất quá. Ngươi tới, ngươi tới." Diệp Thiên Mệnh đột nhiên ngừng lại, sau đó nhìn về phía Thần Kỳ, "Thần huynh, ta muốn gia nhập Cực Đoan phái." "Cái gì?" Thần Kỳ giống xem quỷ một dạng nhìn xem Diệp Thiên Mệnh, sau một khắc, hắn trực tiếp móc ra một thanh kiếm chống đỡ tại Diệp Thiên Mệnh trước ngực, "Diệp huynh, ngươi lặp lại lần nữa, ngươi nghĩ kỹ lại nói, không phải ta đâm chết ngươi." "Diệp Thiên Mệnh." Thần Kỳ trầm giọng nói, "Diệp huynh, ngươi là đùa giỡn, đúng không?" Diệp Thiên Mệnh lại nói, "Ta là nghiêm túc." Thần Kỳ mặt mũi tràn đầy không hiểu, "Vì cái gì a?" Hắn thấy, hắn mặc dù cùng Diệp Thiên Mệnh đạo lý lớn niệm tuy có khác biệt, thế nhưng bọn họ đều là thuộc về Lý Chí phái, đều hy vọng cái này thói đời càng tốt hơn. Mà Cực Đoan phái cùng bọn hắn nhưng khác biệt, Cực Đoan phái là chủ nghĩa duy ngã, chỉ để ý cổ tân thế, cái khác vũ trụ văn minh, vậy cũng là sâu kiến. Diệp Thiên Mệnh mỉm cười nói, "Thần Kỳ huynh, ngươi có hay không khắc sâu hiểu qua Cực Đoan phái?" Thần Kỳ gật đầu, "Tự nhiên, chúng ta cùng bọn hắn đánh nhiều năm như vậy quan hệ, ta đối bọn hắn là hết sức quen thuộc. Nói thực ra, đứng tại cổ tân thế góc độ, ta cảm thấy bọn hắn cũng không sai, dù sao, bọn hắn làm hết thảy cũng là vì cổ tân thế. Nhưng ta cảm thấy..." Nói đến đây, hắn dừng một chút, lại nói, "Ta không phải lòng dạ đàn bà, mà là ta cảm thấy, cổ tân thế hoàn toàn có thể đoàn kết hết thảy vũ trụ văn minh, cùng đi đối kháng tương lai cái kia văn minh hạo kiếp, đặc biệt là tại nhìn thấy Diệp huynh các ngươi về sau, ta càng thêm kiên định loại ý nghĩ này." Diệp Thiên Mệnh hỏi, "Vì cái gì?" Thần Kỳ chân thành nói, "Bởi vì cái khác vũ trụ văn minh cũng có vô cùng ưu tú đỉnh cấp cường giả, tựa như các ngươi, ta cảm thấy cái kia Dương gia còn có ngươi sau lưng vị kia váy trắng tiền bối, ta cảm thấy bọn họ đều là vô cùng kinh khủng, mà cổ tân thế Cực Đoan phái đủ loại hành vi, quá dễ dàng gây thủ chuốc oán, ta nói một phần vạn tương lai trêu chọc đến so cổ tân thế càng khủng bố hơn tồn tại, khi đó đều không cần chờ văn minh hạo kiếp liền lương lương." Nói xong, hắn thấp giọng thở dài, "Bởi vậy, ta cảm thấy đến ngăn chặn Cực Đoan phái thế lực." Diệp Thiên Mệnh gật đầu, "Ngươi ý nghĩ cùng lo lắng là đúng." Thần Kỳ nhìn xem Diệp Thiên Mệnh, "Diệp huynh, mặc dù chúng ta quen biết không lâu, nhưng ta có thể cảm giác được, ngươi sẽ không đứng tại Cực Đoan phái bên kia, ngươi sở dĩ muốn gia nhập Cực Đoan phái, là bởi vì có mục đích khác." Diệp Thiên Mệnh gật đầu, sau đó nói, Thần Kỳ huynh, Lý Chí phái cùng Cực Đoan phái đấu nhiều năm như vậy, tương lai khả năng còn muốn đấu rất nhiều năm, ngươi cảm thấy, ngươi có khả năng hay không tại sinh thời triệt để đánh sụp hắn Thần Kỳ lắc đầu, thần sắc cảm đạm, không có khả năng, Cực Đoan phái là chủ nghĩa duy ngã, bọn hắn tại cổ tân thế có rất rất nhiều người duy trì, so với chúng ta hơn rất nhiều, vẫn luôn là, bởi vậy. Nói xong, hắn thấp giọng thở dài. Diệp Thiên Mệnh nhìn chằm chằm Thần Kỳ, nếu như một cái Lý Chí phái trở thành Cực Đoan phái lao đại đâu? Ngoa tạo. Thần Kỳ hai mắt lập tức trợn lên, hắn trong nháy mắt liền hiểu Diệp Thiên Mệnh ý tứ, tiên sư nó, Diệp huynh, ngươi thật sự là một thiên tài. Hắn hết sức xúc động, hết sức hưng phấn, rút tuổi dưới đáy nổi. Bên ngoài đánh không bại, vậy liền từ nội bộ tan rã. Thần Kỳ giờ khắc này thật là có chút khuất phục, mẹ nó, đây quả thực là kỳ tài a. Diệp Thiên Mệnh nói khẽ, tiếp tục đấu nữa, cuối cùng có thể là lưỡng bại câu thương, bởi vậy, ta nếu là có thể trở thành Cực Đoan phái người dẫn đầu, như vậy. Hiểu. Thần Kỳ vội vàng nói, Diệp huynh, ngươi không cần nhiều lời, ta đều hiểu. Ngươi, ý nghĩ này thực ngu bức. Ngươi nói, ngươi cần ta làm cái gì? Diệp Thiên Mệnh buông tay, có thể trước cho ta mượn ít tiền sao? Thần Kỳ biểu lộ ngưng kết. Diệp Thiên Mệnh chân thành nói, ta muốn tốc độ cao đánh vào nội bộ bọn họ, khẳng định là rất cần tiền, ngươi hiểu. Thần Kỳ suy nghĩ một chút, gật đầu, như thế. Diệp huynh, ta tin tưởng ngươi, ngươi khẳng định không phải loại kia người tham tiền, đúng. A. Diệp Thiên Mệnh nghiêm mặt nói, Thần Kỳ huynh, ta vừa tới nơi này, là thật có chút nghèo, ngươi tài trợ một điểm đi. Thần Kỳ nói, tính mượn được hay không? Đánh phiếu nợ loại kia. Diệp Thiên Mệnh mặt đen lại, mẹ nó, gia hỏa này không tốt lựa dối a. Thần Kỳ đột nhiên xuất ra một viên nạp giới đưa cho Diệp Thiên Mệnh, Diệp huynh, này trong nạp giới có 1 triệu viên cổ linh tinh, đây là chúng ta nơi này tiền tệ, ngươi trước dùng đến. Bất quá, ngươi đến hướng ta thể cam đoan, ngươi cũng không thể thật gia nhập Cực Đoan phái, ngươi là chúng ta bên này. Hắn nói rất chân thành. Đối với Diệp Thiên Mệnh nhân phẩm, hắn nhưng thật ra là không tin lắm, dù sao đã từng quen biết, lúc trước đối phương có chút kỹ thuật thật sự là sáng lên mù hắn mắt. Diệp Thiên Mệnh vội vàng tiếp nhận nạp giới, sau đó nói, điểm này Thần Kỳ huynh đại khái có thể yên tâm chờ ta đánh vào nội bộ bọn họ về sau, đến lúc đó ta liền cải cách. Cải cách? Nghe đến nơi này, Thần Kỳ lúc này mới có chút yên tâm. Bởi vì trước mắt vị này Diệp huynh liền ưa thích tạo phản, cải cách. Thần Kỳ cười nói, Diệp huynh, đã ngươi phải đánh vào nội bộ bọn họ, ta đây liền không thể đưa ngươi đi Vĩnh Tịch nghị hội. Tại ngươi đi Vĩnh Tịch nghị hội trước đó, ta muốn cùng ngươi tâm sự. Diệp Thiên Mệnh vuốt ve Thần Kỳ tiến hắn nạp giới, nhẹ gật đầu, trò chuyện, thật tốt trò chuyện. 1 triệu viên cổ linh tinh, đây tuyệt đối là một bút siêu cấp khoản tiền lớn. Nay Thần Kỳ thật sự là một cái phú nhị đại a. Diệp Thiên Mệnh lần nữa nhìn về phía Thần Kỳ lúc, tầm mắt đã biến. Vị này chính là hắn về sau tại cổ tân thế túi tiền. Nhìn thấy Diệp Thiên Mệnh tầm mắt, Thần Kỳ trầm giọng nói, Diệp huynh, ngươi đừng có dùng loại ánh mắt này nhìn ta. Cho ngươi một cái đề nghị, chúng ta đều là người đọc sách, phải có khí khái, tuyệt đối đừng chỉnh một chút có không có. Đối với Diệp Thiên Mệnh, hắn là thật sự có chút sợ hãi, vị này Diệp công tử thường xuyên không theo lẽ thường ra bài. Diệp Thiên Mệnh cười nói, Thần Kỳ huynh, ngươi nghĩ trò chuyện cái gì? Thần Kỳ nghiêm mặt nói, Diệp huynh, đại đạo có nên hay không cân bằng? Đã từng bọn hắn tranh luận điểm. Rõ ràng, Thần Kỳ cũng là có lòng hào thắng. Diệp Thiên Mệnh yên lặng một lát sau, nói, độ. Thần Kỳ lập tức hiểu rõ. Hắn cười. Diệp Thiên Mệnh nói khẽ, Thần Kỳ huynh, thế gian này, cần cân bằng, thế nhưng, cũng cần chúng sinh luật, vì sao? Bởi vì nếu là người phía dưới không có đầy đủ quyền lợi cùng năng lực, như vậy, người ở phía trên liền sẽ không kiêng nể gì cả. Người cái gọi là cân bằng cũng sẽ không tồn tại. Cho nên, chúng ta cần cân bằng, nhưng cũng cần có đánh vỡ cân bằng người tồn tại. Thần Kỳ nhẹ gật đầu, ngươi nói điểm này, ta đồng ý. Diệp Thiên Mệnh cười nói, liền giống với cổ tân thế Cực Đoan phái, bất kỳ chỗ nào, đều không thể chỉ có một thanh âm, nếu như chỉ có một thanh âm, cái kia không thể nghi ngờ là rất khủng bố một sự kiện. Thần Kỳ nói, ta hiểu rõ. Diệp huynh, mặc dù ta không biết ngươi gia nhập Cực Đoan phái chân chính ý đồ là cái gì, nhưng ta biết, ngươi sẽ không đi Cực Đoan, như thế là được. Diệp Thiên Mệnh nói, Thần Kỳ huynh, ta biết ngươi còn có một số lo lắng, chính là sợ ta đối cổ tân thế có chỗ không tốt ý nghĩ, nhưng ta có khả năng chân thành muốn nói với ngươi, ta chưa bao giờ có loại ý nghĩ này, trong mắt của ta, cổ tân thế nếu là có thể tránh thoát văn minh hạo kiếp, vậy tuyệt đối là một chuyện tốt, dù sao, phía dưới chữ trụ về sau cũng đem đối mặt này loại hạo kiếp, ngươi nói xem. Thần Kỳ cười nói, đúng thế. Diệp Thiên Mệnh nói, ta tới cổ tân thế cũng là nghĩ học tập, muốn tăng lên chính mình, ta không phải tới kiếm chuyện, đây là ta lời thật lòng. Thần Kỳ nói, Diệp huynh, ta tin ngươi, ngươi đến lúc đó có gì cần ta hỗ trợ, đủ khả năng bên trong, ta đều sẽ cố gắng giúp ngươi. Diệp Thiên Mệnh cười nói, vậy trước tiên cảm ơn. Thần Kỳ nói, ngươi là trực tiếp đi Vĩnh Tịch nghị hội sao? Diệp Thiên Mệnh gật đầu, ta không muốn lãng phí thời gian. Thần Kỳ do dự một chút, sau đó nói, Diệp huynh, nói thực ra, Vĩnh Tịch nghị hội thu người tiêu chuẩn vô cùng cao. Diệp Thiên Mệnh cười nói, ta có biện pháp giải quyết. Thần Kỳ nhẹ gật đầu, tốt, vậy chúng ta xin từ biệt đi. Không bằng, nhường Cực Đoan phái người biết ngươi cùng ta đã gặp mặt, sẽ gây bất lợi cho ngươi. Diệp Thiên Mệnh cười nói, thế nào, Cực Đoan phái hết sức không thích ngươi? Thần Kỳ gật đầu, ta cũng không quá ưa thích trong bọn họ mấy người, đều là một chút thô tục bao cỏ, từng ngày liền biết chửi mẹ, thật sự là tức chết người. Diệp Thiên Mệnh có chút hiếu kỳ nói, Thần Kỳ huynh, ngươi là Lý Chí phái thế hệ tuổi trẻ đầu. Thần Kỳ lắc đầu liên tục, không, ta không phải. Dẫn đầu là một tên khác, nàng là Điển Tàng Quan đệ tử, ưa thích vẽ tranh, vốn còn muốn giới thiệu các ngươi nhận biết, để cho nàng cho người vẽ tranh. Nói đến đây, hắn đột nhiên hỏng nợ nụ cười. Diệp Thiên Mệnh, Thần ký nói, hiện tại không thể giới thiệu các ngươi quen biết bất quá, chờ ngươi đi Vĩnh Tịch Nghị hội về sau, đến lúc đó các ngươi khẳng định sẽ gặp mặt. Diệp Thiên Mệnh nhẹ gật đầu, được. Thần kỳ phất phất tay, Diệp Minh, hẹn gặp lại. Nói xong, hắn quay người tan biến tại cuối chân trời. Thần kỳ sau khi đi, Diệp Thiên Mệnh yên lặng một lát sau, cũng quay người rời đi. Mà liền tại hai người đều sau khi rời đi, một nữ tử đột nhiên xuất hiện ở giữa sân, nàng nhìn chằm chằm Diệp Thiên Mệnh rời đi hướng đi, yên lặng không nói. Trên đường, Diệp Thiên Mệnh lấy ra nữ tử váy trắng cho phong thư của hắn, hắn xem trong tay phong thư một lát sau, cười cười, sau đó liền thu vào. Tiểu Hồ nói, tiểu chủ, ngươi có phải hay không cần phong thư này? Diệp Thiên Mệnh gật đầu. Tiểu Hồ nói, vì cái gì đây? Diệp Thiên Mệnh nói khẽ, ta muốn thông qua cố gắng của mình tiến vào Vĩnh Tịch Nghị hội. Nói xong, hắn hít sâu một hơi, có một số việc không thông qua chính mình nỗ lực liền thu hoạch được, sẽ để cho ta cảm thấy sự tình gì đều biến đến rất nhẹ nhàng. Đây tuyệt đối là không tốt. Chương 508, chúng sinh làm chết. Chương 508, chúng sinh làm chết. Vĩnh Tịch Nghị hội sát hạch chỉ có một cửa, mà lại vĩnh viễn đối với bất kỳ người nào, bất luận cái gì văn minh phải mở. Đơn giản tới nói, mặc kệ ngươi là cái nào văn minh, chỉ cần ngươi cảm giác mình đi, Vĩnh Tịch Nghị sẽ cái khảo hạch này ngươi đều có thể tới kiểm tra. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, hàng năm đều sẽ có vô số văn minh thiên tài tới tham gia sát hạch, mà lại những thiên tài này đều là riêng phần mình văn minh, cái chủng loại kia đỉnh cấp yêu nghiệt, đều muốn chứng minh chính mình. Nhưng mà muốn đi vào Vĩnh Tịch Nghị hội, thật sự là thật quá khó khăn. Lần gần đây nhất tiến vào Vĩnh Tịch Nghị thiên tài hội tụ, chính là cái kia Dương Giả, mà Dương Giả trước đó đã mấy trăm năm không có thiên tài yêu nghiệt thông qua sát hạch tiến vào Vĩnh Tịch Nghị hội. Đương nhiên, cũng có chút người thông qua cách thức khác tiến vào Vĩnh Tịch Nghị hội bất quá, này khác nhau rất lớn, thông qua cách thức khác tiến vào Vĩnh Tịch Nghị hội, chỉ có thể vào Vĩnh Tịch Nghị hội bên ngoài học viện, mà thông qua chính mình nỗ lực thi vào, là có thể trực tiếp vào bên trong học viện. Thần kỳ cũng tốt, Dương Giả cũng được, cũng chỉ là tại bên ngoài học viện. Bên trong học viện, vậy ít nhất đều là quy khư cấp loại cấp bậc này đỉnh cấp yêu nghiệt, mà lại, coi như là quy khư cấp loại cấp bậc này, cũng không nhất định có thể 100% tiến vào bên trong, trước mắt, chỉ có toàn trí toàn năng này loại có khả năng bước vàng vào bên trong học viện. Nhưng toàn trí toàn năng này loại, gần nhất hai cái toàn trí toàn năng thiên tài yêu nghiệt, là Mục Thần huynh muội, mà cái kia đã là cực kỳ lâu sự tình trước kia. Cho dù là cổ tân thế, loại cấp bậc này thiên tài, đó cũng là mấy chục vạn năm mới có thể ra một cái. Loại người này một khi xuất hiện, cơ hội liền là chạy vì cổ tân thế vĩ độ văn minh lịch thiên cải mệnh đi. Vĩnh Tịch Nghị hội đại điện ở vào thời gian trong khe hẹp, do 12 tòa dài đến mấy chục vạn trượng thời gian nhọn bia chống đỡ, cả tòa nghị hội đại điện tại hư thực ở giữa không ngừng sụp đổ gây dựng lại. Tại nghị hội mái vòm bên trong, khảm nạm lấy cổ tân thế lúc mới đầu đời lúc tinh vân, mỗi một mảnh tinh vân đều gánh chịu lấy khác biệt thời gian pháp tắc dưới tình huống bình thường, nghị hội thành viên đều là thông qua sao trời cộng hưởng tiến hành vượt thời không câu thông. Bởi vì Vĩnh Tịch Nghị hội thành viên, phần lớn đều tại không cùng vĩ độ văn minh, nếu là gấp trở về, cho dù là dùng bọn hắn thực lực, cũng là vô cùng phiền phức, bởi vậy, này chút tinh vân vô cùng hoàn mỹ giải quyết bọn hắn cái phiền phức này. Diệp Thiên Mệnh đi vào Vĩnh Tịch Nghị hội đại điện lúc, dù hắn đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn như cũng bị trước mắt này tòa Vĩnh Tịch Nghị hội đại điện cho rung động đến. Cái này Vĩnh Tịch Nghị hội ở vào hư thực ở giữa, hắn bước vào thứ nhất thềm đá trong nháy mắt đó, hắn liền có một loại vô cùng huyền cảm giác, loại cảm giác này liền tựa như hắn đã không tại một cái thế giới chân thật. Rất nhanh, hắn phát hiện chỗ khác biệt. Cái kia chính là cái này địa phương lại là đa chiều độ thời không đè lên nhau tạo thành một loại hoàn toàn mới thời không. Đa chiều độ thời không. Lúc trước nhập thân vào Quan Huyền kiếm chủ trên thân lúc, Quan Huyền kiếm chủ xuất kiếm lúc, điều động vạn chiều chúng sinh chi lực đột phá vĩ độ hàng rào, bởi vậy, hắn đối vạn chiều thời không có chút ấn tượng. Mà giờ khắc này, này Vĩnh Tịch Nghị hội bên trong thời không sở dĩ cho hắn cảm giác không chân thật, cũng là bởi vì nó là vô số vĩ độ thời không tổ hợp mà thành. Vạn chiều thời không vĩ độ. Diệp Tiên mệnh đè xuống trong lòng rung động, tiếp tục đi tới. Mặc dù nhìn như là chỉ có một ngôi đại điện, nhưng thực tế là mỗi người tiến đến lúc, trong đại điện thế giới đều là khác biệt. Hắn là tới tham gia khảo hạch, bởi vậy, hắn tiến vào thế giới liền là Vĩnh Tịch khảo hạch điện. Đại điện trống rỗng, ngẩng đầu nhìn lại, vô tận tinh hà vũ trụ vì mái vòm, yên tĩnh như cùng tử vong. Tựa như toàn bộ vũ trụ cũng chỉ có hắn một người. Đúng lúc này, nguyên bản trống rỗng bốn phía đột nhiên dâng lên từng dãy cổ lao gỗ thật giá sách, chỉ là trong mấy mắt, này mảnh vô biên vô tận trong đại điện liền bị này loại gỗ thật giá sách chất đầy, trên giá sách là lít nha lít nhít cổ lao thư tịch, mỗi một quyển sách đều vô cùng cổ xưa, không biết trải qua bao nhiêu tuế nguyệt. Diệp Thiên Mệnh hai mắt chậm rãi đóng lại. Hắn biết, sát hạch đã bắt đầu, nhưng hắn cũng không biết khảo hạch nội dung. Cổ tân thế sát hạch. Diệp Thiên Mệnh hít sâu một hơi, lập tức nở nụ cười. Nói không khẩn trương, đó là giả. Dù sao, hắn nguyên bản có thể cầm lấy váy trắng tỉ tỉ quyển trục trực tiếp tiến vào Vĩnh Tịch Nghị hội, nhưng lại muốn lựa chọn chính mình sát hạch, nếu là không có kiểm tra qua, vậy coi như lúng túng. Đương nhiên, hắn hiện tại đã hoàn toàn không có loại suy nghĩ này. Sát hạch có điều, cái kia liền trở về tiếp tục cố gắng, ngày sau thi lại. Thế nhưng, Diệp Thiên Mệnh hai mắt híp lại lên. Không quan trọng sát hạch, ta Diệp Thiên Mệnh sợ cái gì? Hắn bắt đầu hướng phía nơi xa đi đến. Lúc này, hết thảy trên giá sách sách vậy mà toàn bộ đều tự động lật lên, vô số tin tức như là vạn xuyên quy hải đồng dạng tụ hợp vào Diệp Thiên Mệnh trong thức hải. Cổ tân thế sát hạch cũng không phải bình thường sát hạch, vì tốt hơn đào móc bị người tham gia khảo hạch thiên phú, bọn hắn thường thường lại ở người tham gia khảo hạch chân chính sát hạch lúc lần nữa tăng lên sở trường của hắn. Diệp Thiên Mệnh năng khiếu là cái gì? Đọc sách. Đã ngươi năng khiếu là đọc sách, vậy chúng ta liền cho ngươi xem cổ kim qua lại tất cả sách. Vô hạn tăng lên ngươi năng khiếu. Theo vô số tri thức tràn vào trong thức hải, Diệp Thiên Mệnh lập tức tiếp thu được đến từ văn minh khác nhau, khác biệt chiều không gian vũ trụ tin tức. Những sách này có văn học loại, lịch sử loại, chính trị loại, kinh tế loại, khoa học kỹ thuật loại, giáo dục loại. Không chỉ có tốt thư tịch, còn có vô số hắc ám thư tịch bất quá, những hắc ám đó loại hình cổ thư cũng không có tiến vào Diệp Thiên Mệnh trong thức hải, mà là bị một loại lực lượng thần bí cho toàn bộ cản trở lại. Nhưng Diệp Thiên Mệnh đã cảm nhận được những hắc ám đó thư tịch. Hắc ám thư tịch. Thế gian này, rất nhiều sách đều tại tuyên dương mặt tốt, hoặc là ca tụng, hoặc là tán dương. Mà hắc ám thư tịch thì cùng những sách vở này khác biệt, này chút hắc ám thư tịch giảng đều là nhân tính âm u nhất một mặt, chúng nó có thể phóng to trong lòng người ác ma. Mà lòng người u ám, có điểm mấu chốt sao? Nhưng thật ra là không có điểm mấu chốt. Diệp Thiên Mệnh nhìn xem những cái kêu bóng tối vô cùng vô tận thư tịch, rất tò mò, vô cùng tò mò, hắn chậm rãi đưa tay ra, hắn biết, hắn nếu như muốn, hắn là có thể xem những sách này, bởi vì cổ tân thế không để cho hắn hấp thu những sách này, nhưng thật ra là đang bảo vệ hắn. Nhưng quyền lựa chọn tại hắn trong tay mình, hắn có khả năng lựa chọn xem. Đúng lúc này, dường như cảm nhận được Diệp Thiên Mệnh dục vọng, cái kia vô tận hắc ám cổ thư vậy mà đồng thời run lên, cầm đầu một bản huyết hồng cổ thư vậy mà chủ động lật ra một tờ, phía trên có bốn cái phảng phất máu tươi ngưng tụ bốn chữ lớn, chúng sinh điếu văn. Chúng sinh điếu văn. Diệp Thiên Mệnh tầm mắt rơi vào cái kia bốn chữ bên trên lúc, chỉ là trong nháy mắt, vô số khủng bố hình ảnh liền đã hiện lên trong đầu hắn, cùng lúc đó, một đạo tựa như xuân lôi nổ vang thanh âm đột nhiên từ trong óc hắn vang vọng, chúng sinh làm chết. Đinh hai nhức óc. Diệp Thiên Mệnh thần tâm run lên. Chúng sinh điếu văn. Mỗi một cái tử đều ẩn chứa kinh khủng cấm kỵ lực lượng. Loại kia cấm kỵ lực lượng, đối trước mắt Diệp Thiên Mệnh mà nói, không thể nghi ngờ liền là một loại cực hạn dụ hoặc. Tỷ như, trong đó có cái từ bên trong ẩn chứa liền là nhục thân đạo. Dùng chúng sinh chi huyết dung ta máu, dùng chúng sinh chi hồn dung ta hồn, dùng chúng sinh chi đạo dung ta nói. Hắc ám cấm kỵ. Này chút hắc ám cổ thư, liền là cổ tân thế cấm kỵ chi thư. Mà thế gian sức mạnh khủng bố nhất, thường thường liền là đến từ những hắc ám đó, liền tựa như thế gian kiếm lợi nhiều nhất đường đi, thường thường đều là những cái kia luật pháp cấm chỉ. Mặc dù chỉ là nhìn mấy chữ, nhưng Diệp Thiên Mệnh cũng đã chấn động không gì sánh nổi. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm cái kia bản huyết hồng hắc ám cổ thư, trong mắt của hắn cũng xuất hiện dục vọng, không chỉ là đối lực lượng dục vọng, còn có đối một loại khác loại tri thức dục vọng. Bởi vì hắn biết, muốn làm đến chân chính hoàn mỹ, liền phải đi nhận biết mình mà khác. Liền giống với vị kia thật thần cô nương, nhân tính áp chế thần tính, rất mạnh rất mạnh. Nhưng mạnh hơn, vĩnh viễn không phải nhân tính áp chế thần tính, mà là nhân tính cùng thần tính chân chính cùng tồn tại. Áp chế liền là khắc chế, cùng tồn tại thì là tiếp nhận, bao dung. Đều là ta, làm chân ngã. Giờ phút này, Diệp Thiên Mệnh trong mắt dục vọng càng ngày càng thịnh, trước mặt hắn cái kia bản huyết hồng cổ thư dường như cũng cảm nhận được Diệp Thiên Mệnh cảm xúc, hơi run một chút dâng lên, vậy mà lần nữa lật ra một tờ. Mà cơ hồ là đồng thời, cái kia bản huyết hồng cổ thư sau lưng hết thảy hắc ám cổ thư cũng cùng nhau lật lên. Tại thời khắc này, tại Diệp Thiên Mệnh trước mặt, một cái vô hình hắc ám chi môn chậm rãi mở ra, rơi vào hắc ám. Nhưng vào lúc này, Diệp Thiên Mệnh lại là đột nhiên thu tay về, trong mắt của hắn dần dần khôi phục tư thái, hắn nhìn chằm chằm cái kia bản huyết hồng cổ thư trang thứ hai xem, rất chân thành xem, một lát sau, hắn nở nụ cười. Thật nghịch tiên a, nhưng ngượng ngùng, ta hiện tại còn không xứng với ngươi. Nói xong, hắn hai mắt chậm rãi đóng lại, hết sức dụ hoặc, vô cùng dụ hoặc, nhưng cuối cùng, hắn vẫn là mạnh mẽ nhịn được. Vì cái gì? Giống như hắn đã từng nói cái kia váy tím nữ tử một dạng, hắn Diệp Thiên Mệnh hiện tại cũng không có khả năng đè ép được chính mình dục vọng. Chớ nói nhân tính hắc ám một mặt, ngay tại lúc này hắn tiếp nhận đến tri thức, hắn đều không thể hoàn toàn ép ở, nắm giữ. Nếu là lại đi tiếp thu những hắc ám đó thư tịch, hắn nhất định chịu không được. Ngươi có khả năng thân ở hắc ám, lòng tại quang minh. Nhưng điều kiện tiên quyết là tâm của ngươi muốn đủ mạnh, có thể để ép được hắc ám. Diệp Thiên Mệnh cũng không biết, tại cái kia bản huyết hồng trong sách cổ, một tên thiếu nữ tóc đỏ đang nhìn hắn chằm chằm, nữ tử thân mang một bộ huyết hồng váy dài, cái kia váy dài lại là do vô số chữ viết bệnh mà thành. Thiếu nữ dung mạo tuyệt mỹ, mị hoặc tự nhiên, trong xương có mị, nhưng tầm mắt rồi lại vô cùng thanh lãnh. Hai loại hoàn toàn khác biệt khí chất cùng tồn tại một thân. Tại cái kia bản huyết hồng cổ thư sau lưng, vô số hắc ám cổ thư hiển nhiên là không cam tâm, còn muốn tiếp tục dụ hoặc Diệp Thiên Mệnh, bởi vì chúng nó đều đã cảm nhận được Diệp Thiên Mệnh tính đặc thù. Nhưng vào lúc này, cái kia tóc đỏ nữ tử đột nhiên mở miệng, "Lan, hắn là của ta." Trong nháy mắt, hết thảy hắc ám cổ thư toàn bộ bình tĩnh trở lại. Tóc đỏ nữ tử nhìn chằm chằm Diệp Thiên Mệnh sau một lúc lâu, đột nhiên, khóe miệng hơi hơi nhấc lên một vệt nhỏ bé không thể nhận ra độ cong, "Ngươi cuối cùng có một ngày sẽ minh bạch, nhân tính rơi vào hắc ám, mới có thể thu hoạch được vô tận vui sướng, cùng với vô tận lực lượng. Chúng ta sẽ gặp lại." Dứt lời, nàng lòng bàn tay mở ra, một luồng đen đến đỏ lên đường đột nhiên đột phá giữa sân hết thảy cấm chế, cưỡng ép tiến nhập Diệp Thiên Mệnh ở sâu trong nội tâm hắc ám nhất thế giới. Mà theo cái kia đường tiến đến, này mảnh bị Diệp Thiên Mệnh một mực áp chế hắc ám thế giới trong chốc lát sôi trào lên. Bên ngoài, những hắc ám đó cổ thư giống như thủy triều thối lui, một lần nữa trở lại trên giá sách. Tất cả hắc ám cổ thư đều về tới cùng một cái giá sách. Một bên khác, một ngôi đại điện bên trong, Vĩnh Tịch Nghị Hội sáu đại thần quan, cùng với từng cái vĩ độ trưởng lão tề tụ một điện, bọn hắn đều đang nhìn chăm chú này khắc Diệp Thiên Mệnh. Không chỉ như thế, còn có càng ngày càng nhiều Vĩnh Tịch Nghị Hội đại lao đang ở phá toái hư không chạy đến. Không khác, đơn giản là mục thần đệ tử tới. Chương 509, tài tội quan. Chương 509, tài tội quan. Trong đại điện, sáu đại thần quan một trong Vân Hạo Nguyệt là trước hết nhất đến, tại Diệp Thiên Mệnh đi vào Vĩnh Tịch Nghị Hội lúc, nàng liền đã trước tiên biết. Tại bên cạnh hắn chính là cái kia chiến khư chi chủ, Vân Hạo Nguyệt cùng người khác khác biệt, nàng sở dĩ quan tâm Diệp Thiên Mệnh, không chỉ là bởi vì Diệp Thiên Mệnh là mục thần đệ tử, cũng bởi vì lúc trước cái kia nữ tử váy trắng cùng nam tử áo xanh. Lúc trước sau trận chiến ấy, nàng trở lại cổ tân thế liền bắt đầu vận dụng hết thể lực lượng điều tra hai người này, nhưng đáng tiếc là cái gì đều tra không được. Nàng cũng thỉnh người dùng đặc thù lực lượng đi dò xét qua, kết quả chính là nàng thỉnh người tại chỗ chết bất đắc kỳ tử, căn bản không thể nhìn trộm. Cái này khiến cho nàng ý thức được, nàng lại làm một kiện chuyện vô cùng nguy hiểm, thế là nàng đội vàng ngừng lại. Nhưng tốt thân tâm nhưng không có dừng lại. Mãi đến Diệp Thiên Mệnh đến, nàng lại có hy vọng mới. Người trẻ tuổi này khẳng định biết đến càng nhiều. Dĩ nhiên, nàng cũng không nghĩ tới Diệp Thiên Mệnh sẽ tự mình tới sát hạch, đối với cái này, nàng ngoài ý muốn đồng thời cũng là có chút chờ mong. Tại nàng bên cạnh chiến khư chi chủ vẻ mặt rất khó coi, bởi vì vừa thấy được Diệp Thiên Mệnh, hắn liền nghĩ đến lúc trước một ít chuyện không tốt. Trận chiến kia, với hắn mà nói, quả nhiên là vô cùng nhục nhã. Hắn đường đường sáu đại thần quan một trong chiến khư chi chủ, lại bị đánh cho quỳ xuống. Còn tốt bên cạnh nữ nhân này đồng ý giúp đỡ cho hắn dầu diếm, không phải, hắn bây giờ đang ở cổ tân thế đều đã không tiếp tục chờ được nữa. Bất quá, chính mình lại thiếu người ta một cái to lớn nhân tình. Nhân tình. Nghĩ đến nơi này, hắn không khỏi thấp giọng thở dài. Hắn vốn là thuộc về Thiên Kích phái, mà Vân Hạo Nguyệt thì là Lý Chí phái, giữa bọn hắn vốn là như nước với lửa, nhưng bởi vì những ân tình này, hắn hiện tại có đôi khi không thể không lý trí một thoáng, cái này khiến hắn thật chính là vô cùng đau đầu. Dường như cảm nhận được cái gì, Vân Hạo Nguyệt đột nhiên quay đầu nhìn thoáng qua chiến khư chi chủ, sau đó cười nói, "Lão Khương, ngươi cảm thấy thiếu niên này thế nào?" Đáng giá nói chuyện chính là, sáu đại thần quan thấy được những hắc ám đó cổ thư, nhưng đều không có nhìn thấy cái kia bản huyết hồng trong sách cổ tóc đỏ nữ tử. Chiến khư chi chủ lặng yên chỉ chốc lát về sau, nói, "Ngươi nghĩ muốn ta nói cái gì?" Vân Hạo Nguyệt nói, "Tình hình thực tế nói." Chiến khư chi chủ nói, "Hắn có thể chống cự những hắc ám đó cổ thư, chứng minh hắn đối với mình thực lực cùng tâm cảnh vẫn là thấy rõ, rất khó được." Vân Hạo Nguyệt cười nói, "Còn có đây này." Chiến khư chi chủ lãnh đạm nói, "Không có." Vân Hạo Nguyệt cười cười, "Lão Khư, ngươi nói, thiếu niên này là mong muốn vào Lý Chi phái vẫn là Thiên Kích phái đâu?" Chiến khư chi chủ nói, "Đương nhiên là Lý." Nói đến đây, ý thức hắn đến cái gì, quay đầu nhìn về phía Vân Hạo Nguyệt, "Ngươi có ý tứ gì?" Vân Hạo Nguyệt quay đầu nhìn về phía xa xa Diệp Thiên Mệnh, không nói gì. Chiến khư chi chủ chân mày cao lại, cũng ngẩng đầu nhìn về phía xa xa Diệp Thiên Mệnh, đột nhiên, ánh mắt hắn trợ to. Nếu là thiếu niên này gia nhập Thiên Kích phái, nghĩ đến nơi này, hắn không khỏi có chút kích động lên. Thiếu niên này nếu là thật có thể gia nhập Thiên Kích phái, vậy đối Thiên Kích phái tới nói, không thể nghi ngờ là một cái to lớn chuyện tốt. Bởi vì hiện tại Thiên Kích phái bên này thế hệ tuổi trẻ bên trong, có đầu óc có văn hóa, thật sự là không nhiều, phần lớn đều là loại kia một lời không hợp liền mở làm, bởi vậy, mỗi lần lý luận thời điểm, Thiên Kích phái đều làm không quá mức Lý Chí phái. Mà tên trước mắt này, không thể nghi ngờ là lại có thể nói lại có thể đánh. Hoàn mỹ. Nhưng hắn rất nhanh lắc đầu, bởi vì Diệp Thiên Mệnh thân phận duyên cớ, Thiên Kích phái không có khả năng chân chính dung nạp Diệp Thiên Mệnh. Mục thần. Năm đó cổ tân thế có thể là có rất nhiều người truy sát qua mục thần, bây giờ đệ tử của hắn trở về. Giữa sân những người này đến xem Diệp Thiên Mệnh, cũng không phải mang theo thiện ý tới. Vân Hạo Nguyệt lại quay đầu nhìn về phía một bên khác, ở bên phải bên ngoài hơn 10 trượng, đứng nơi đó một tên nam tử thân mang một bộ trường bào. Trường bào phía trên bệnh lấy một bức tinh hà cầu, sinh động như thật, mà sau lưng hắn còn khoác lên một kiện hỗn độn pháp bào phía trên ẩn giấu đi chín đầu thời gian trường hà, bề ngoài bình tĩnh, bên trong băng đẳng như rít đảo. Thời Miện thần quan, sáu đại thần quan một trong. Nhìn thấy Vân Hạo Nguyệt xem ra, Thời Miện thần quan quay đầu cũng nhìn về phía nàng, sau đó khẽ gật đầu, xem như chào hỏi. Vân Hạo Nguyệt cười nói, "Thời Miện thần quan, ngươi đối với hắn cũng cảm thấy hứng thú?" Thời Miện thần quan mỉm cười nói, "Ta đồ đệ kia sau khi trở về, vẫn tại nói vị thiếu niên này, nói thiếu niên này rất là bất phàm. Nếu là hắn tới chúng ta cổ tân thế, để cho ta nhất định phải đưa hắn kéo đến chúng ta trận doanh tới. Dĩ nhiên, ta càng tò mò hơn là hắn một thân phận khác." Vân Hạo Nguyệt nói, "Mục thần." Thời Miện thần quan nhẹ gật đầu, rất muốn kiến thức một chút hắn học sinh. Vân Hạo Nguyệt nở nụ cười, nhưng không nói thêm gì nữa. "Mục thần, năm đó ở cổ tân thế, đây chính là đè ép sáu đại thần quan có thể nói, ở thiên phú cùng học thức phương diện, sáu đại thần quan hợp lại đều không phải đối phương đối thủ, cũng chỉ có đại linh quan tại thực lực phương diện mới có thể đủ miễn cưỡng chống lại. Năm đó Mục thần đè ép bọn hắn, bây giờ đệ tử của hắn còn đến, bọn hắn tự nhiên là tò mò, không chỉ là tò mò." Vân Hạo Nguyệt không có suy nghĩ nhiều, lại quay đầu nhìn về phía một bên khác, đứng nơi đó một tên nam tử mang theo mặt nạ, thân mang một bộ áo bào đen bên trên có một loại đặc thù lực lượng đang lưu động. Sáu đại thần quan một trong, Vĩnh Dạ thần quan, Thiên Kích phái. Vân Hạo Nguyệt hơi kinh ngạc, nàng không nghĩ tới vị này vậy mà cũng sẽ xuất hiện, bởi vì trước mắt vị này đã có mấy chục vạn năm chưa từng xuất hiện. Mà tại năm đó, mục thần cùng vị này có thể nói là mâu thuẫn lớn nhất. Bởi vì Vĩnh Dạ thần quan năm đó có thể là chứ danh Thiên Kích phái, cùng mục thần đã từng phát sinh qua vô số lần biện luận, cũng là Thiên Kích phái bên trong ít có thể cùng mục thần biện luận. Bất quá, theo mục thần rời đi, vị này Vĩnh Dạ thần quan cũng chậm chậm phai nhạt ra khỏi mọi người tầm mắt, nhưng phía sau hắn ủng hộ lấy sát thực càng ngày càng nhiều. Sáu đại thần quan bên trong, trừ tài tội quan bên ngoài, thuộc về vị này thực lực tối cường. Vân Hạo Nguyệt tầm mắt thu hồi, sau đó lại rời về phía bên cạnh, ở bên cạnh trăm trượng bên ngoài, đứng nơi đó một cái bóng mờ, nhìn không thấy bản thể. Tài tội quan, danh xưng đại linh quan phía dưới tối cường. Bây giờ Vĩnh Tịch Nghị hội bình thường lớn nhỏ hội nghị đều là do vị này chủ trì, có thể nói chân chính dưới một người, trên vạn người. Không chỉ là thực lực, còn có quyền lợi, bên ngoài tam đại thế lực chi chủ nhìn thấy hắn, đều phải nể tình. Đến mức đại linh quan, đã cực kỳ lâu chưa từng xuất hiện. Tài tội quan, không có đứng đội, không giúp thiên kích phái, cũng không giúp lý chi phái. Đương nhiên, hắn nếu là đứng đội, cái kia cơ bản một phái khác liền cơ bản không chơi được. Đúng lúc này, tài tội quan đột nhiên mở miệng, ta nghe nói, thiếu niên này liền là cái kia chúng sinh luật sáng tạo giả. Vân Hạo Nguyệt nói, sáng tạo giả là một thần, nhưng hắn tục luật. Dứt lời, nàng phất tay áo bung lên, Diệp Thiên mệnh chúng sinh luật toàn bộ hóa thành thực chất hiện lên ở tài tội quan trước mặt. Sáu đại thần quan dồn dập nhìn về phía những chúng sinh luật đó. Tài tội quan nhìn kỹ sau một hồi, nói, đại gia có thể có ý nghĩ gì? Chiến thư chi chủ nói, ta trước tiên nói, ta đã học qua sách thiếu, không có nhiều như vậy còn cong thẳng thẳng, liền nói thẳng. Này luật nghĩ quá tốt, nhưng vĩnh viễn cũng không có khả năng thực hiện cái gọi là chúng sinh bình đẳng, cái này thói đời, còn là cường giả vi tôn, kẻ yếu nghĩ muốn công bằng, cũng chỉ có đi mạnh lên, trừ cái đó ra, không còn cách nào khác. Nói xong, hắn nhìn về phía tài tội quan, có chút chờ mong, lão đại, ta nói có đúng hay không? Mọi người, tài tội quan nhẹ gật đầu, hôm nay thời tiết rất tốt. Chiến thư chi chủ, Vân Hạo Nguyệt đột nhiên nói, chúng sinh bình đẳng, phóng nhãn toàn vũ trụ, bao quát đã từng, hiện tại, cũng chưa từng chân chính thực hiện qua. Tương lai, cũng rất không có khả năng thực hiện. Cái này lý, mục thần không có khả năng không rõ ràng, nhưng hắn vẫn làm mở cái này đầu, ta nghĩ, hắn mục đích thực sự có lẽ cũng không là chúng sinh bình đẳng. Đó là cái gì? Chiến thư chi chủ tò mò hỏi. Vân Hạo Nguyệt hơi hơi trầm ngâm về sau, nói, theo điều tra của ta đến xem, có thể là nghĩ rút ngắn từng cái giai cấp chi ở giữa chênh lệch, đi đến một loại cân bằng, nhưng vấn đề là, sự cân bằng này ý nghĩa kỳ thật cũng không phải rất lớn, bởi vì đã từng lịch sử văn minh bên trong, đã có văn minh làm đến qua sự cân bằng này, nhưng này loại văn minh, cuối cùng vẫn tan biến tại trong dòng sông lịch sử. Nói xong, nàng chân mày to túc lên, ta cũng nhìn không thấu hắn. Chúng sinh bình đẳng. Cái này là lý niệm cùng hiện thực xung đột. Lớn xung đột lớn. Nhưng mục thần vẫn là làm như vậy. Thời miệng chi chủ đột nhiên mở miệng, ta ngược lại thật ra đối thiếu niên kia luật có phần cảm thấy hứng thú, mục thần luật, quá mức lý tính, quá mức khắc sâu, ẩn dấu quá sâu, mà thiếu niên này luật thì là tràn đầy nhân tính, ta khó chịu, ta không phục, ta bị áp bách, ta liền muốn làm. Nói xong, hắn nở nụ cười, ta cảm thấy dạng này thật có ý tứ. Tài tội quan cười cười, xác thực. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua cách đó không xa cái kia vĩnh dạ thần quan, vĩnh dạ, nói một chút người ý nghĩ. Vĩnh dạ hỏi, chúng sinh, có phải hay không cũng đã bao hàm văn minh kiếp? Lời vừa nói ra, trong điện tất cả mọi người thần sắc đều là xuất hiện biến hóa. Tài tội quan nụ cười trên mặt cũng đang từ từ tan biến, tiếp tục. Vĩnh dạ nói, chúng ta đều cho rằng mục thần sáng tạo này luật là vì chúng sinh, vì tầng dưới cho người, nhưng chư vị có thể từng nghĩ tới, tầm mắt phóng xa, chúng ta chẳng lẽ không phải chúng sinh, chẳng lẽ chúng ta không phải tầng dưới cho sao? Ít nhất tại cái kia văn minh kiếp trước mặt. Mọi người yên lặng. Cổ tân thế rất mạnh rất mạnh. Trước mắt đã biết tối cường văn minh. Nhưng văn minh mộ bia bên trong, đã từng có thể là có một ít không có chút nào yếu cổ tân thế văn minh, nhưng kết quả đây. Đều hủy diệt. Vĩnh dạ thần quan bình tĩnh nói, mục thần hắn lúc trước cũng muốn cứu vớt chúng ta cổ tân thế, hắn chân chính nghĩ ước thúc, kỳ thật hẳn là văn minh kiếp, nhưng hắn kỳ thật cũng hiểu rõ, nếu là chúng ta cổ tân thế không bản thân ước thúc, không phát ra từ nội tâm tuân thủ bình đẳng lý niệm, cái kia nói thế nào đi ước thúc văn minh kiếp? Chính ngươi sáng tạo đạo lý lớn niệm, chính ngươi đều không tuân thủ, lại nghĩ người khác tuân thủ. Ngươi nằm mơ đi. Vĩnh dạ thần quan tiếp tục nói, còn có càng sâu một tầng, văn minh kiếp sở dĩ xuất hiện, là bởi vì vũ trụ chí cao pháp tắc đại đạo quy luật đang vận hành, bởi vì có sinh liền có diệt, nếu là chỉ có sinh, không có diệt, cái kia bất kỳ một cái nào vũ trụ đều sẽ là tai họa. Mọi người yên lặng. Nếu là đã từng văn minh không có hủy diệt, toàn bộ sống sót, nếu là trong vũ trụ sinh linh đều không chết, đều sống sót. Vũ trụ trải qua được chơi đùa như thế sao? Vĩnh Dạ Thần Quan tiếp tục nói, hắn luật liền là muốn đánh vỡ này loại đại đạo quy luật, chúng ta bản thân ước thúc, có thể kéo dài phát triển, cùng văn minh tiếp cùng tồn tại, hoặc là nói, ước thúc văn minh kiếp. Đáng tiếc là, chúng ta ước thúc không được chính chúng ta, càng không khả năng ước thúc được văn minh kiếp, bởi vì chúng ta sinh ra đã có tham lam, tự tư, dục vọng. Nói đến đây, hắn lắc đầu, người đọc sách liền yêu huyễn tưởng. Chương 510, Diệp Thiên mệnh xong. Chương 510, Diệp Thiên mệnh xong. Huyễn tưởng. Trong điện, mọi người yên lặng. Ước thúc văn minh kiếp, rõ ràng là không thể nào. Từ cổ chí kim, nhiều ít kinh khủng văn minh cuối cùng đều táng thân tại văn minh kiếp bên trong, mà tại những cái kia văn minh vì sống sót, chúng nó thử qua vô số loại phương pháp, nhưng cuối cùng đều vẫn là không có thể ngăn cản văn minh kiếp buông xuống. Nói diệt liền diệt. Ngươi muốn đi ước thúc văn minh kiếp? Không thực tế. Thời miện thần quan đột nhiên nói, kỳ thật, ta ngược lại thật ra cảm thấy, mục thần ý nghĩ cũng không phải là không phải là không có khả năng. Mọi người dồn dập nhìn về phía thời miện thần quan, đều là có chút hiếu kỳ. Phải biết, thời miện thần quan có thể là thiên kích phái. Vĩnh dạ thần quan cũng nhìn về phía thời miện thần quan. Thời miện thần quan chậm rãi nói, chúng ta đều chỉ có thấy được ước thúc, nhưng lại không để ý đến một sự kiện, cái kia chính là nếu là chúng ta thật có thể bản thân ước thúc, vậy liền mang ý nghĩa, chúng ta có thể cùng hiện tại hết thảy vũ trụ văn minh đoàn kết nhất trí, cùng hết thảy chúng sinh làm một thể. Nói đến đây, hắn thần sắc biến đến có chút ngưng trọng lên, nếu thật có thể tập hợp hết thảy chúng sinh chi lực, muốn ước thúc cái kia văn minh kiếp, cũng không phải là không được. Mọi người yên lặng. Tập hợp hết thảy chúng sinh chi lực, là hết thảy. Có chút văn minh, có xuất hiện qua trật tự đạo, nhưng chỉ là một cái tiểu văn minh, tiểu vũ trụ, loại kia trật tự lực lượng, cũng không đủ mạnh. Thời miện chi chủ nói tới chúng sinh chi lực, hiển nhiên là tập hợp trước mắt đã biết hết thảy vũ trụ chúng sinh. Đây không thể nghi ngờ là cực kỳ khủng bố. Mà đến nay, vẫn chưa có người nào làm đến như vậy. Kỳ thật, còn có một đạo. Một thanh âm đột nhiên từ trong điện vang lên. Nghe được đạo thanh âm này, trong điện tất cả mọi người nhìn về phía tài tội quan. Tài tội quan nhìn chằm chằm nơi xa cái kia mảnh mênh mông thư điện bên trong Diệp Thiên Mệnh, văn minh tiếp là một loại đại đạo quy luật, cũ đại đạo quy luật, mục thần là muốn sáng tạo ra một loại hoàn toàn mới đại đạo quy luật tới thay thế cũ đại đạo quy luật. Nhưng, nói xong, hắn hai mắt chậm rãi đóng lại, không thực tế. Không thực tế. Lý niệm rất nhu bức, nhưng không thực tế a. Giống như Vĩnh Dạ Thần Quan mới vừa nói tới, muốn làm đến đoàn kết chúng sinh, nhường chúng sinh phát ra từ nội tâm tới tán thành, vậy cũng chỉ có cổ tân thế đối với mình bản thân ước thúc, mà bản thân ước thúc liền mang ý nghĩa cổ tân thế bây giờ muốn cải biến chính sách, cũng chính là cổ tân thế lợi ích trên hết đầu này chính sách. Từ bỏ chính mình lợi ích, đi đoàn kết chúng sinh. Điều này hiển nhiên là không thể nào. Cổ tân thế sẽ loạn. Mà lại, trọng yếu nhất chính là, bọn hắn muốn thả quyền, muốn đi bản thân ước thúc, cho phía dưới chúng sinh, cho hạ diện vũ trụ văn minh công bằng. Thực lực của ta so với ngươi còn mạnh hơn ngàn tỷ lần, nhưng ta muốn tới cùng các ngươi giảng công bằng. Làm sao có thể? Tài tội quan trong mắt lóe lên một vẻ phức tạp. Lúc trước mục thần cùng đại linh quan náo tách ra, kỳ thật cũng là bởi vì này. Mục thần cảm thấy cổ tân thế hẳn là muốn ra một người như vậy, dùng lôi đỉnh thủ đoạn cưỡng ép chấn áp hết thảy, bởi vì hắn cảm thấy cổ tân thế nhất định phải làm ra cải biến. Không phải, cổ tân thế chẳng qua là tại đi đã từng những cái kia được chôn cất diệt văn minh lối cũ, mà này loại lối cũ, hắn thấy hiển nhiên là không có đường ra. Nhưng đại linh quan thì cảm thấy, nếu là lấy lôi đỉnh thủ đoạn cưỡng ép chấn áp hết thảy, cổ tân thế nội bộ sẽ phân liệt. Bây giờ cổ tân thế sở dĩ như vậy mạnh mẽ, là bởi vì cổ tân thế tại đối ngoại thời điểm trước đó chưa từng có đoàn kết. Hiện tại, tháng ngày tốt, ngươi bắt đầu đối người một nhà ra tay. Trọng yếu nhất chính là, lúc kia minh muội bọn họ còn không có cường đại đến chấn áp hết thể trình độ. Không chỉ như thế, văn minh trên bia mộ còn có đã từng văn minh di lão. Những người này đều trong bóng tối rình mò. Cổ tân thế không thể nội loạn. Cuối cùng, hai minh muội chia rẽ lý niệm càng lúc càng lớn. Đương nhiên, tài tội quan cảm thấy, ở trong đó khẳng định còn có cái khác cần tình, nhưng cụ thể là cái gì, cũng chỉ có minh muội bọn họ biết. Tài tội quan nhìn xem cái kia mảnh giá sách bên trong Diệp Thiên Mệnh, nguyên lai tưởng rằng mục thần đã bỏ đi lúc trước lý niệm, nhưng bây giờ hắn học sinh lại mang theo chúng sinh luật tới cổ tân thế. Tài tội quan trong lòng nói khẽ, mục thần, ngươi là cho rằng học sinh của ngươi có thể làm đến ngươi khi đó không có làm được sự tình sao? Nói xong, hắn hai mắt chậm rãi đóng lại. Chúng sinh bình đẳng, cải cách, này đem bạn tiếp bất phục a. Trong điện, mọi người thấy cái kia mảnh giá sách khu vực trong Diệp Thiên Mệnh, tầm mắt đều là rất bình tĩnh, nhưng tâm tư khác nhau. Cái kia mảnh giá sách khu vực bên trong, Diệp Thiên Mệnh còn đang điên cuồng thôn vệ lấy cổ tân thế tàng thư tri thức bất quá, lúc trước những hắc ám đó thư tịch một mực ở trong đầu hắn vung đi không được. Hắn nhịn được, nhưng không thể không nói, cái kia hắc ám trong cổ tịch ẩn chứa lực lượng cùng lý niệm, thật chính là quá dụ dỗ, đây là hắn lần thứ nhất tiếp xúc đến loại lực lượng kia cùng lý niệm. Diệp Thiên Mệnh hít sâu một hơi, lần nữa đem loại kia suy nghĩ ép xuống. Nhưng hắn cũng không biết là, tại hắn ở sâu trong nội tâm cái kia mảnh hắc ám thế giới bên trong, khi hắn đè xuống chính mình suy nghĩ một khắc này, cái kia huyết hồng đường đột nhiên hơi run một chút run rẩy. Cứ như vậy, Diệp Thiên Mệnh tại đây mảnh giá sách khu vực trong trải qua không biết bao nhiêu thời gian, cuối cùng, hắn chậm rãi mở hai mắt ra. Khi hắn mở hai mắt ra một khắc này, hắn hai con ngươi bên trong vậy mà toát ra một loại cùng niên kỷ của hắn không hợp tang thương. Rất rất nhiều tri thức tràn vào trong đầu của hắn, mà những kiến thức này bên trong còn có đủ loại văn minh lý niệm, văn minh khác nhau ở giữa lý niệm có giống nhau, nhưng càng nhiều vẫn là mâu thuẫn. Những kiến thức này ở trong đầu hắn lẫn nhau trùng kích, còn tốt hắn hiện tại thần hồn đủ mạnh, không phải trực tiếp liền nổ. Hắn ngồi xếp bằng xuống, lắng đọng chính mình. Cứ như vậy, lại qua rất rất lâu, sắc mặt hắn dần dần khôi phục như thường. Diệp Thiên Mệnh hít sâu một hơi, chậm rãi đứng dậy, hắn ngẩng đầu nhìn lại, khi hắn ngẩng đầu trong chớp mắt, bốn phía tình cảnh đột nhiên bắt đầu biến ảo. Lúc xuất hiện lần nữa, hắn vậy mà xuất hiện tại một mảnh vô tận sông băng bên trong. Diệp Thiên Mệnh hơi nghi hoặc một chút, hắn ngắm nhìn bốn phía xám mịt mờ một mảnh, cái gì cũng không có. Hắn biết, đây là tại sát hạch. Nhưng khảo hạch đề mục là cái gì đây? Diệp Thiên Mệnh đứng tại chỗ yên lặng một lát sau, bắt đầu tiến lên. Vô biên vô tận sông băng, liếc mắt không nhìn thấy đầu, thỉnh thoảng còn có hàn phong kéo tới, thời tiết vô cùng ác liệt. Diệp Thiên Mệnh đi rất lâu, vẫn như cũ nghi hoặc. Tới cổ tân thế trước đó, hắn kỳ thật cũng có chút hiểu biết qua cổ tân thế sát hạch, nhưng kỳ thật không có cụ thể sát hạch hạng mục, bởi vì mỗi người sát hạch phương thức đều là không giống nhau. Đúng lúc này, hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại, tại cuối tầm mắt, hắn gặp được một đám chó, những cái kia chó sau lưng kéo lấy từng cái xe trượt tuyết, mỗi cái xe trượt tuyết thượng đâu ngồi một người, những người này thoạt nhìn tựa như dã nhân, ăn mặc thật dày miên bảo, tóc thật dài, bọn hắn thuần thục lái trượt tuyết chó tại trên mặt băng tung hành. Diệp Thiên Mệnh tò mò nhìn bọn hắn. Hắn nhìn ra được, những người này cũng không có bất kỳ cái gì tu vi. Hắn nhìn chăm chú lấy những người kia, rất nhanh, những người kia ngừng lại, sau đó bọn hắn phân tán ra đến, Diệp Thiên Mệnh tầm mắt rơi vào cầm đầu một tên nam tử trước mặt, tên nam tử kia lôi kéo một đầu tuyết quyển dường như tìm kiếm lấy cái gì, rất nhanh, cái kia tuyết quyển tại một chỗ lô thoát khí châu ngừng lại. Tuyết quyển cái mũi ngửi ngửi, sau đó quay đầu đối nam tử sủa vài tiếng. Nam tử vô vô tuyết quyển, người sau vội vàng hướng phía nơi xa chạy đi, mà nam tử thì xuất ra một cây trường mâu liền đứng tại cái kia lô thoát khí châu không lúc đích. Cứ như vậy, thời gian từng chút đi qua. Nam tử liền đứng ở nơi đó không chút nào động, phảng phất điêu khắc đồng dạng. Diệp Thiên Mệnh tò mò nhìn nam tử, đột nhiên, nam tử kia dường như phát hiện cái gì, đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, ngay sau đó, tay phải hắn nắm mâu đột nhiên cắm xuống dưới. Xuy, một đạo máu tươi từ cái này lỗ thoát khí bên trong phun tới, Rất nhanh, nam tử mừng rỡ như điên đục mở mặt bằng, tiếp theo, hắn đem một đầu hải báo kéo ra tới, cái kia hải báo còn sống, hắn siết chặt nắm đấm đối hải báo đầu liền là hai truy, hải báo triệt để cách cái giấm nam tử vui vẻ kéo lấy hải báo liền đi. Diệp Thiên Mệnh vẫn như cũ nghi hoặc, hắn đi theo. Rất nhanh, hắn đi theo nam tử kia đám người đi tới một chỗ bộ lạc nhỏ, nơi này bộ lạc kiến trúc đều là dùng đống băng xây mà thành, cũng không lớn, chỉ có thể chứa đựng tầm 10 người. Làm nam nhân đám người khi trở về, bộ lạc lập tức lao ra một đám người, có nữ nhân cũng có tiểu hài, làm thấy nam nhân kéo lấy đầu kia hải báo lúc, nữ nhân cùng những đứa trẻ trong mắt lập tức lộ ra hưng phấn, các nàng xông về nam nhân. Nam nhân kéo lấy đầu kia hải báo đi vào văn phòng, hắn xuất ra dao găm đối hải báo bộ liền là tới hai đao. Sau đó đem hải báo phân thây, tiếp theo, hắn đi ra đến bên ngoài đem một đầu tuyết quyển kéo vào. Chính là trợ giúp hắn tìm tới lỗ thoát khí đầu kia tuyết quyển. Nam nhân nhường đầu kia tuyết quyển đi đến hải báo thi thể một bên mãnh liệt gặm mấy khối nội tạng, sau đó mới đưa nó thả đi ra bên ngoài. Diệp Thiên Mệnh liền lặng lặng nhìn một chút. Vào đêm, Diệp Thiên Mệnh phát hiện, nam nhân người một nhà đều ngủ tại cùng một chỗ, không phân biệt nam nữ lao hấu, mà lại đều không có mặc quần áo. Nhìn thấy một màn này, Diệp Thiên Mệnh lông mày hơi nhíu lại. Ngày thứ hai, cái này bộ lạc bắt đầu di chuyển, mà bọn hắn tại di chuyển quá trình bên trong, gặp một cái khác bộ lạc, gặp được về sau, bọn hắn bắt đầu tạc ra băng phòng, sau đó, nhường riêng phần mình trong bộ lạc nữ tử ra tới cùng đối diện bộ lạc nam tử chung ngủ. Diệp Thiên Mệnh phát hiện, hôm qua cái kia bắt giết hải báo nam tử thê tử cũng ở trong đó. Diệp Thiên Mệnh phát hiện, những cái kia nam tử cũng không có bất kỳ không vui, khi bọn hắn thê tử sau khi đi ra, bọn hắn cũng không có bất kỳ cái gì không vui, ngược lại là tiếp lấy các nàng hồi trở lại bộ lạc của mình, sau đó tiếp tục di chuyển. Diệp Thiên Mệnh lông mày thật sâu nhíu lại, hai cái bộ lạc người cũng đã rời đi, mà Diệp Thiên Mệnh đứng tại chỗ, vẫn là vẻ mặt nghi hoặc cùng mờ mịt. Đúng lúc này, phía sau hắn đột nhiên vang lên một đạo tiếng bước chân, Diệp Thiên Mệnh quay người nhìn lại, đi tới chính là một tên thân mang váy trắng nữ tử, khi nhìn thấy nữ tử cho một khắc này, Diệp Thiên Mệnh lập tức ngây người, nữ tử này dung nhan vẻ đẹp, hắn đã vô pháp dùng bất luận cái gì ngôn ngữ mà hình dung được. Mà tại Vĩnh Tịch Nghị hội trong đại điện, làm sáu đại thần quan cùng những cái kia Vĩnh Tịch Nghị hội trưởng lão nhìn thấy nữ tử này lúc, vẻ mặt đều là kỳ biến, lập tức dồn dập cách không hành lễ, tất cả mọi người cũng không nghĩ tới, nàng vậy mà tự mình sát hạch. Phải biết, có thể làm cho nàng tự mình khảo hạch, chỉ có trong truyền thuyết toàn trí toàn năng cấp bậc thiên tài a. Này Diệp Thiên Mệnh xong. Chương 511, phù hộ ta. Chương 511, phù hộ ta. Mặc dù trước mắt nữ tử này tuyệt mỹ, nhưng Diệp Thiên Mệnh rất nhanh khôi phục, hắn ánh mắt biến đến trong eo, hơi hơi thi lễ. Hắn biết, người trước mắt này khẳng định liền là cổ tân thế. Tuyệt mỹ nữ tử chậm rãi đi đến Diệp Thiên Mệnh bên cạnh, nàng quay người nhìn về phía cuối tầm mắt những cái kia băng phòng, người truy cầu chân lý, có thể đạt được luật pháp. Nơi này không có cái gì, bọn hắn vì chủng tộc sinh sôi, không thể không cùng người khác chung vợ. Thế gian đạo đức, luật pháp, chân lý, ở chỗ này đều không thích hợp. Nói xong, nàng chậm rãi quay đầu nhìn về phía Diệp Thiên Mệnh. Nàng thanh âm phi thường dễ nghe, tựa như hàn tuyền nhỏ tại trên tảng đá. Ánh mắt của nàng bình tĩnh mà thâm thúy, phản phất có thể xem thấu thế gian hết thảy. Diệp Thiên Mệnh yên lặng. Hắn không nghĩ tới, sát hạch lại có thể là này. Chân lý, luật pháp, đạo đức. Nơi này không có cái gì, tại đây bên trong chỉ có sinh tồn. Người mục đích không chỉ là sinh tồn. Diệp Thiên Mệnh ngẩng đầu nhìn về phía nữ tử, hỏi lại, như vậy, cô nương cảm giác đến bọn hắn cuộc sống như vậy là bọn hắn mong muốn sao? Hoặc là nói, cô nương cảm thấy, dạng này sống sót đáng giá đại gia truy cầu sao? Vĩnh Tịch Nghị hội trong đại điện, mọi người nhìn thấy Diệp Thiên Mệnh vậy mà hỏi lại, đều là giật mình. Sông băng bên trên, tuyệt mỹ nữ tử nhìn chằm chằm Diệp Thiên Mệnh, ngươi cảm thấy, bọn hắn hẳn là qua cuộc sống của chúng ta. Diệp Thiên Mệnh nói, thứ nhất, bọn hắn sở dĩ như vậy sinh tồn, là bởi vì bất đắc dĩ, cũng không phải thật sự là ưa thích. Thứ hai, bọn hắn cũng chưa từng gặp qua thế giới bên ngoài, nếu như gặp qua thế giới bên ngoài, bọn hắn sẽ còn như thế sinh hoạt sao? Ta nghĩ chắc chắn sẽ không, cô nương nếu không tin, chúng ta có thể làm dự một thoáng, thử nhìn một chút bọn hắn có nguyện ý không rời đi nơi này, đi qua cuộc sống tốt hơn. Tuyệt mỹ nữ tử bình tĩnh nhìn xem hắn, cũng không nói chuyện. Diệp Thiên Mệnh tiếp tục nói, ta không biết cô nương chân chính ý đồ là cái gì, ta đoán một chút, có thể là muốn nói cho ta, luật pháp, đạo đức, chân lý cũng không thích hợp điều phối tất cả vũ trụ văn minh, để cho ta lâm vào bản thân mâu thuẫn. Cũng hoặc là muốn nói cho ta, chân lý cũng tốt, đạo đức cũng tốt, luật pháp cũng tốt, thế gian sinh linh, mục đích cuối cùng nhất kỳ thật cũng là vì sinh tồn. Cũng hoặc là cái khác mục đích. Nói xong, hắn hơi hơi thi lễ, thỉnh cô nương nói thẳng, ta đều có thể trả lời. Đều có thể trả lời. Nghe được Diệp Thiên Mệnh, Vĩnh Tịch Nghị hội trong điện, mọi người khỏe miệng đều là hơi rút. Mẹ nó, gia hỏa này phách lối như vậy sao? Tuyệt mỹ nữ tử chậm rãi quay đầu nhìn về phía những cái kia băng phòng, nhân loại sinh linh mục đích cuối cùng là cái gì? Diệp Thiên Mệnh hơi hơi trầm tư về sau, nói, sống sót, truy cầu hạnh phúc. Tuyệt mỹ nữ tử hỏi, hạnh phúc của bọn hắn là cái gì? Diệp Thiên Mệnh nhìn về phía những cái kia băng phòng, có thức ăn, sống sót. Tuyệt mỹ nữ tử lại quay đầu nhìn về phía Diệp Thiên Mệnh, hạnh phúc của ngươi là cái gì? Diệp Thiên Mệnh mày nhăn lại. Tuyệt mỹ nữ tử nhìn chằm chằm Diệp Thiên Mệnh, ngươi dựa vào cái gì cho rằng hạnh phúc của ngươi liền nhất định sẽ là của người khác hạnh phúc? Diệp Thiên Mệnh nhìn thẳng tuyệt mỹ nữ tử, cô nương kia lại dựa vào cái gì cảm giác đến bọn hắn là hạnh phúc? Tuyệt mỹ nữ tử quay đầu nhìn về phía băng phòng, xem. Diệp Thiên Mệnh nhìn về phía băng phòng, lúc này, một đám người đang vây quanh một tên nam tử lại đánh tới một đầu hải báo, trên mặt tất cả mọi người đều tràn đầy nụ cười sáng lạ. Rất vui vẻ, rất hạnh phúc. Diệp Thiên Mệnh trầm mặc. Tuyệt mỹ nữ tử lại quay đầu nhìn về phía Diệp Thiên Mệnh, định nghĩa của hạnh phúc là muốn chính mình cho rằng, mà không là người khác cho rằng. Có người cho rằng có được vô thượng quyền lợi là hạnh phúc, có người cho rằng thân thể khỏe mạnh là phúc, có người cho rằng tâm linh bình tĩnh là hạnh phúc. Ngươi Diệp Thiên Mệnh dựa vào cái gì cho rằng ngươi định nghĩa hạnh phúc liền là người khác mong muốn hạnh phúc? Diệp Thiên Mệnh yên lặng. Tuyệt mỹ nữ tử lần nữa quay đầu nhìn về phía những cái kia băng phòng, bọn hắn chung vợ, tại thế gian luân lý không hợp, vô đạo đức, nhưng ngươi dựa vào cái gì cảm thấy chung vợ không tốt? Diệp Thiên Mệnh ngạc nhiên. Tuyệt mỹ nữ tử nói, đối rất nhiều người trao đổi thê tử, bọn hắn cũng thật vui vẻ, tại văn minh thế giới bên trong, loại chuyện này cũng không ít. Diệp Thiên Mệnh mặt đen lại, cô nương, ngươi thật cảm thấy dạng này rất hạnh phúc sao? Tuyệt mỹ nữ tử quay đầu nhìn về phía Diệp Thiên Mệnh, tại sao phải chúng ta cảm thấy? Chẳng lẽ chúng ta cảm thấy sự tình liền nhất định là đúng sao? Người khác liền nhất định phải tuân thủ chúng ta cảm thấy là đúng sự tình sao? Diệp Thiên Mệnh vẻ mặt có chút khó coi. Tuyệt mỹ nữ tử lần nữa nhìn về phía những cái kia băng phòng, ngươi là có thể can dự bọn hắn, cho bọn hắn cung cấp thức ăn, cho bọn hắn cung cấp tốt hơn sinh tồn điều kiện, nhưng tương tự, bọn hắn dục vọng sẽ tăng lên, bọn hắn hiện tại chỉ cần có thức ăn, bọn hắn liền sẽ vui vẻ, rất hạnh phúc, nhưng ngươi cải biến bọn hắn về sau, bọn hắn liền sẽ không thỏa mãn với có thức ăn, bọn hắn mong muốn càng nhiều, khi bọn hắn mong muốn càng nhiều về sau, ngươi như là không thể thỏa mãn bọn hắn, vậy bọn hắn liền sẽ không hạnh phúc. Nói xong, nàng quay đầu nhìn thoáng qua Diệp Thiên Mệnh, ngươi Diệp Thiên Mệnh ban đầu mục tiêu là cái gì? Theo đạo lý tới nói, ngươi sớm hẳn là đi đến ngươi khi đó mục tiêu mới là, như vậy vấn đề tới, ngươi bây giờ hạnh phúc sao? Diệp Thiên Mệnh trầm mặc. Hắn ban đầu mục tiêu, vẹn vẹn gia nhập Quan Huyền thư viện. Tuyệt mỹ nữ tử nhìn chằm chằm Diệp Thiên Mệnh, ngươi cho rằng chúng sinh mong muốn bình đẳng, ngươi cho hắn nhóm chúng sinh luật, bọn hắn phản kháng. Bọn hắn lúc ấy đúng là hạnh phúc, nhưng ngươi cảm giác đến bọn hắn thỏa mãn sao? Những cái kia có được lực lượng người, bọn hắn bây giờ muốn vẫn là bình đẳng sao? Ta muốn. Bọn hắn hiện tại chính thức mong muốn hẳn không phải là bình đẳng, mà là đặc quyền. Diệp Thiên Mệnh vẻ mặt dần dần biến đến có chút tái nhợt. Một người vốn là kẻ yếu, nhưng ngươi cho hắn lực lượng, khiến cho hắn biến thành cường giả về sau, hắn sẽ muốn cái gì? Còn muốn bình đẳng sao? Hết sức rõ ràng không phải. Ta có tiền về sau, ngươi còn để cho ta ăn cải trắng. Cô độc. Tuyệt mỹ nữ tử bình tĩnh nhìn xem Diệp Thiên Mệnh, ngươi luật cho chúng sinh chống lại bất công quyền lợi cùng năng lực, nhưng cũng cho chúng sinh mới dục vọng, những dục vọng này là không có phần cuối, ngươi Diệp Thiên Mệnh mong muốn ước thúc, ngươi ước thúc được không? Ngươi ngay cả mình đều khó mà ước thúc, cho dù là các ngươi vị kia Quan Huyền kiếm chủ, cũng đều cần phải mượn người khác lực lượng để ước thúc, ngươi Diệp Thiên Mệnh hiện tại còn mạnh hơn Quan Huyền kiếm chủ sao? Diệp Thiên Mệnh yên lặng một lát sau, lại là nở nụ cười. Tuyệt mỹ nữ tử nhìn xem hắn, cũng không nói chuyện. Diệp Thiên Mệnh cười nói, cô đương, ta cảm thấy, có vấn đề đó không phải là chuyện rất bình thường sao? Mạnh như cổ tân thế, bây giờ đã biết cấp cao nhất vũ trụ văn minh, chẳng lẽ cổ tân thế chế độ liền không có vấn đề sao? Ta nghĩ, cũng có không hoàn mỹ địa phương a. Tuyệt mỹ nữ tử không nói gì. Diệp Thiên Mệnh quay đầu nhìn về phía những cái kia băng phòng, nếu như ta không có đoán sai, bọn hắn ban đầu lúc, bọn hắn chắc chắn sẽ không dùng hỏa, chỉ có thể ăn sống, nhưng ngươi xem, bọn hắn hiện tại đã học được dùng hỏa tới đốt thức ăn. Có thể lửa xuất hiện, cũng bị cái thế giới này mang đến tai họa, nhưng chúng ta có thể nói hỏa liền là hỏng sao? Nói xong, hắn quay đầu nhìn thẳng Tuyệt mỹ nữ tử, hỏng không phải chúng sinh luật, mà là ta Diệp Thiên Mệnh, ta Diệp Thiên Mệnh còn không có chân chính hoàn thiện chúng sinh luật, nó có thiếu hụt, nhưng nó tuyệt đối không phải hỏng. Tựa như hỏa, chỉ cần chúng ta lợi dụng tốt, vậy nó liền vĩnh viễn không phải hỏng. Khí phách. Tuyệt mỹ nữ tử không có nói chuyện. Giữa thiên địa đột nhiên biến đến an tĩnh lại. Vĩnh Tịch nghị hội trong điện, sáu đại thần quan cùng các đại nghị hội thành viên toàn bộ đều yên lặng, cũng yên tĩnh không một tiếng động. Vĩnh Dạ thần quan nhìn chằm chằm Diệp Thiên Mệnh, tầm mắt sâu lắng. Giờ khắc này, bọn hắn đều tại Diệp Thiên Mệnh trên thân gặp được một người cái bóng. Mục Thần. Diệp Thiên Mệnh nhìn thấy Mục Thần, đã kinh biến đến mức trầm ổn. Mà ban đầu Mục Thần, cái kia phong mang sao mà quá lớn. Đây chính là suýt chút nữa thì phá vỡ cổ tân thế chế độ nam nhân. Bây giờ, đệ tử của hắn con lại tới, vẫn như cũ phong mang tất lộ. Một chút thần quan tầm mắt đã dần dần biến đến băng lãnh. Sông băng lên. Diệp Thiên Mệnh nhìn chằm chằm tuyệt mỹ nữ tử kia, cô nương, ngươi có chuyện nói rất đúng, cái kia chính là mọi người đối hạnh phúc yêu cầu sẽ càng ngày càng cao, nếu như ta cải thiện băng phòng bên trong sinh hoạt, bọn hắn khẳng định sẽ có hạnh phúc mới truy cầu. Thế nhưng, nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía những cái kia băng phòng, nói khẽ, cổ tân thế phát triển đến nay, vì sao lại trở thành 12 vĩ độ văn minh? Nếu như các ngươi các vị tổ tiên lúc trước thỏa mãn với lúc trước hạnh phúc, như vậy, bọn hắn sẽ tiếp tục đi nỗ lực tăng lên văn minh của mình sao? Không đợi tuyệt mỹ nữ tử nói chuyện, Diệp Thiên Mệnh lại nói, kết quả đã nói rõ hết thảy, không phải sao? Nói đến đây, hắn quay đầu nhìn về phía những cái kia băng phòng, nói khẽ, chúng ta bây giờ văn minh sở dĩ như vậy sáng chói, chính là bởi vì chúng ta đối với hạnh phúc không thỏa mãn, mong muốn có càng nhiều truy cầu. Xác thực, mỗi người hạnh phúc tiêu chuẩn cũng không giống nhau, nhưng chúng ta hẳn là cho đại gia càng nhiều lựa chọn, mà không phải áp bách bọn hắn, để cho bọn họ không có lựa chọn khác. Tuyệt mỹ nữ tử nhìn xem Diệp Thiên Mệnh, sống sót trọng yếu, vẫn là hạnh phúc trọng yếu. Diệp Thiên Mệnh nói, đều trọng yếu. Tuyệt mỹ nữ tử hỏi, vì cái gì? Diệp Thiên Mệnh nói, nếu là sống sót không hạnh phúc, vậy không bằng chết rồi. Bởi vì có vài người sống sót, so chết còn thống khổ. Tuyệt mỹ nữ tử lặng yên chỉ chốc lát về sau, lại hỏi, ta là cổ tân thế, ta chỉ hy vọng cổ tân thế người hạnh phúc sống sót. Có lỗi sao? Diệp Thiên Mệnh nói, không có sai, đối cổ tân thế mà nói, ngươi không chỉ không có sai, ngược lại là hẳn là lại nhất định phải muốn làm như vậy. Tuyệt mỹ nữ tử hỏi, vì cái gì? Diệp Thiên Mệnh nói, ngồi ở vị trí cao người, liền nên vì phía dưới người mưu phúc. Tuyệt mỹ nữ tử nhìn xem Diệp Thiên Mệnh, không nói gì. Diệp Thiên Mệnh quay đầu nhìn về phía nơi xa những cái kia băng phòng, nói khẽ, cô đương, cổ tân thế bây giờ tụ vũ trụ hết thảy văn minh tài nguyên tới đối kháng văn minh kiếp, ta không cho rằng đây là sai, bởi vì vũ trụ hạch tâm bản chất còn là cường giả vi tôn, mà lại, cổ tân thế đối đủ loại lý niệm đã hết sức bao dung, tại ta biết vũ trụ văn minh bên trong, thuộc về vô cùng cởi mở dân chủ. Tuyệt mỹ nữ tử bình tĩnh nói, chúng ta hy sinh cái khác vũ trụ văn minh, ngươi không cảm thấy tàn nhẫn sao? Diệp Thiên Mệnh nói, ta ăn thịt bò, đối châu tới nói, cũng là tàn nhẫn. Tuyệt mỹ nữ tử chậm rãi quay đầu nhìn chằm chằm Diệp Thiên Mệnh. Diệp Thiên Mệnh ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa băng phòng, cô nương có phải hay không cảm thấy ta đang lấy lòng ngươi, định ngọt cổ tân thế, cho nên mới nói này chút lấy tốt. Tuyệt mỹ nữ tử hỏi lại, chẳng lẽ không đúng sao? Diệp Thiên Mệnh nở nụ cười, cô nương, ngươi đánh giá thấp ta. Tuyệt mỹ nữ tử trong đôi mắt đột nhiên xuất hiện một tia chấn động, phải không? Diệp Thiên Mệnh gật đầu. Tuyệt mỹ nữ tử, ngươi nói, ta nghe. Diệp Thiên Mệnh không nói gì, hắn hai mắt chậm rãi đóng lại, trong tay hắn chẳng biết lúc nào nhiều một viên ngọc bội, chính là mục quan Trần lưu cho hắn. Diệp Thiên Mệnh trong lòng nói, lão sư, phù hộ ta. Chương 512, lão sư tốt. Chương 512, lão sư tốt. Diệp Thiên Mệnh rất rõ ràng, hắn không thể lại như trước kia một dạng, đầu óc phát sốt muốn cải cách, muốn tạo phản. Nơi này là cổ tân thế, không phải hắn Diệp Thiên Mệnh hiện tại có thể dung chuyển. Hiện tại hắn nếu là muốn cải cách, cái kia không thể nghi ngờ là tự tìm đường chết. Đã từng đã nếm qua nhiều lần như vậy thua thiệt, nếu là tái phạm này loại sai, cái kia không thể nghi ngờ là ngu xuẩn. Nhưng hắn vô cùng rõ ràng, hiện tại liền là một cái sát hạch, đưa ra mới quan điểm cũng tốt, thuận lấy những người trước mắt này nói cũng tốt, kỳ thật cũng sẽ không khiến cái này người vừa ý dù sao, những người trước mắt này cũng không phải là không có đầu óc. Hắn đến mở ra lối riêng. Diệp Thiên Mệnh ngẩng đầu nhìn về phía trước mặt tuyệt mỹ nữ tử, cô nương, đang trả lời ngươi cái vấn đề trước, ta cũng muốn hỏi ngươi một vấn đề có thể sao? Tuyệt mỹ nữ tử nói, hỏi. Diệp Thiên Mệnh nói, năm đó mục thần sai lầm rồi sao? Tuyệt mỹ nữ tử hai mắt híp lại. Vĩnh Tịch Nghị Hội, trong đại điện, tất cả mọi người hai mắt cũng cơ hồ trong cùng một lúc híp lại. Không ít người trong mắt càng là đã hiển hiện sát ý. Tuyệt mỹ nữ tử nhìn chằm chằm Diệp Thiên Mệnh, tính không nói gì. Diệp Thiên Mệnh nhìn thẳng nàng hai mắt, lại hỏi, mục thần sai lầm rồi sao? Tuyệt mỹ nữ tử hỏi lại, ngươi cảm thấy hắn sai vẫn là không sai? Nghĩ rõ ràng trả lời. Ánh mắt của nàng, so này sông băng còn lạnh. Không có sai. Diệp Thiên Mệnh trả lời không có chút gì do dự. Tuyệt mỹ nữ tử cứ như vậy nhìn chằm chằm Diệp Thiên Mệnh, trên mặt không có nửa điểm gợn sóng. Trong đại điện, tất cả mọi người tại gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thiên Mệnh. Diệp Thiên Mệnh không sợ hai chút nào nhìn thẳng tuyệt mỹ nữ tử, mục thần năm đó sáng tạo ra lý niệm, là vì mình nữ tử, vẫn là vì cổ tân thế tương lai. Hắn chẳng lẽ không cũng là vì cổ tân thế tương lai sao? Đã là vì cổ tân thế tương lai, vậy hắn làm sai chỗ nào? Tuyệt mỹ nữ tử bình tĩnh nói, ngươi là tới vì hắn lật lại bản án sao? Chê cười. Diệp Thiên Mệnh nở nụ cười, mục thần nếu không có sai, cái kia đảo cái gì án? Cô đương, còn có cổ tân thế những cái kia các tiền bối, ta muốn hỏi, các ngươi thật cảm thấy mục thần phản bội cổ tân thế sao? Tuyệt mỹ nữ tử yên lặng. Cổ tân thế nội điện bên trong, chúng thần quan tất cả trưởng lão cũng yên lặng, để tay lên ngực tự hỏi. Bọn hắn cũng không có cảm thấy mục thần phản bội cổ tân thế. Thật liền là lý niệm khác biệt. Nhưng đại gia mục đích cuối cùng nhất, kỳ thật đều chả là muốn cứu vớt cổ tân thế. Sông băng bên trên, Diệp Thiên Mệnh tiếp tục nói, có vị tiền bối nói với ta một câu nói như vậy, gọi, có khả năng tin tưởng quần chúng lực lượng, nhưng không thể tùy tiện tin tưởng quần chúng trí tuệ. Tuyệt mỹ nữ tử trong mắt xuất hiện một tia kinh ngạc. Diệp Thiên Mệnh tiếp tục nói, cổ tân thế đã là bây giờ đã biết cao nhất văn minh, nếu là đem tương lai hy vọng toàn bộ ký thác vào những cái kia thấp vĩ độ văn minh chúng sinh trong tay, đây đối với cổ tân thế mà nói, tuyệt đối là mạo hiểm, càng là đối với cổ tân thế chúng sinh không chịu trách nhiệm. Nói đến đây, hắn dừng một chút, lại nói, mà lại, đột nhiên cho chúng sinh một chút không thuộc về bọn hắn lực lượng, còn sẽ tạo thành càng nhiều vấn đề, những vấn đề này đều là mắt thường có thể thấy. Bởi vậy, ta cho rằng cổ tân thế lúc trước không có sai, dĩ nhiên, mục thần cũng không sai, nếu nói sai, đó là cổ tân thế đại linh quan sai. Soạn. Lời vừa nói ra, Vĩnh Tịch Nghị Hội trong đại điện, mọi người trực tiếp là đột nhiên ngẩng đầu, mặt mũi tràn đầy không thể tin nhìn xem Diệp Thiên Mệnh. Nói rất hay tốt, ngươi là điên rồi sao? Diệp Thiên Mệnh trước mặt lời, bọn hắn đều đã công nhận. Nhưng cuối cùng câu này, mẹ nó, ngươi điên rồi. Sông băng bên trên, không có hàn phong, nhưng lại càng lạnh hơn. Tuyệt mỹ nữ tử nhìn chằm chằm Diệp Thiên Mệnh, phải không? Diệp Thiên Mệnh hít sâu một hơi, sau đó nói, cô nương, chúng ta tại đây thảo luận lời, đại linh quan hẳn là nghe không được a. Vĩnh Tịch Nghị Hội trong đại điện mọi người. Tuyệt mỹ nữ tử bình tĩnh nói, đại linh quan sẽ không tới quản ngươi chút chuyện nhỏ này. Diệp Thiên Mệnh nhẹ gật đầu, sau đó nói, cô đương, ta nói đại linh quan sai, là bởi vì đại linh quan rõ ràng có khả năng có biện pháp tốt hơn đến giải quyết cái vấn đề này. Tuyệt mỹ nữ tử hỏi, thì như? Diệp Thiên Mệnh chân thành nói, tại cổ tân thế cái thế giới này thi hành này loại lý niệm, độ khó rất rất lớn, nhưng nếu là tại một cái nhỏ văn minh bắt đầu đâu? Tuyệt mỹ nữ tử chân mày to hơi hơi nhăn. Diệp Thiên Mệnh có chút hưng phấn nói, cổ tân thế bao dung hết thảy, đồng thời tại từng cái vũ trụ đều đang nghiệm chứng đủ loại đạo lý lớn nghiệm, cái kia vì sao không thể bao dung cùng duy trì mục thần lúc trước lý niệm? Nếu như lúc trước đại linh quan cho mục thần phân chia một cái vũ trụ văn minh, khiến cho hắn ở nơi đó áp dụng, cái kia vấn đề chẳng phải giải quyết triệt để sao? Tuyệt mỹ nữ tử nhìn xem Diệp Thiên Mệnh, không nói lời nào. Diệp Thiên Mệnh tiếp tục nói, ta chúng sinh luật cũng là một loại lý niệm, nhưng ta rất rõ ràng, cái thế giới này có khác biệt lý niệm, ta lần này tới cổ tân thế, tự nhiên cũng là có chính mình mục đích. Mục đích của ta có hai cái, thứ nhất, tại đây bên trong học tập, nơi này là trước mắt đã biết văn minh bên trong cao nhất văn minh, ta có khả năng tại đây bên trong tăng lên chính mình nhận biết cùng thực lực. Nói đến đây, hắn dừng một chút, tiếp tục nói, mà mục đích thứ hai, chính là ta hy vọng cổ tân thế có thể duy trì ta tới nghiệm chứng ta lý niệm, các ngươi cho ta phân chia một cái vũ trụ văn minh, để cho ta đi làm lão đại, ta tới nghiệm chứng, ta làm tốt, các ngươi liền tiếp tục ủng hộ, làm không được há, các ngươi liền thu hồi cái vũ trụ kia văn minh. Ngược lại các ngươi không lỗ. Tiểu hồn. Vĩnh Tịch nghị hội trong đại điện, mọi người vẻ mặt lập tức biến đến cổ quái. Mẹ nó, ngươi vừa đến đã muốn một cái vũ trụ văn minh, ngươi là thực có can đảm muốn a? Bất quá giờ phút này, bọn hắn thái độ đối với Diệp Thiên Mệnh đã phát sinh biến hóa rất lớn. Sông băng bên trên, tuyệt mỹ nữ tử nhìn xem Diệp Thiên Mệnh, cũng không nói lời nào. Diệp Thiên Mệnh tiếp tục nói, mục thần lý niệm, cuối cùng chẳng qua là lý niệm, còn không có chân chính nghiệm chứng. Bởi vậy, lúc trước cổ tân thế không ủng hộ, điểm này ta là lý giải. Nhưng xét đến cùng, cũng là vì cổ tân thế, nếu là hắn lý niệm thật có thể được, có lẽ sẽ là cổ tân thế tương lai hy vọng. Nói xong, hắn nhìn về phía tuyệt mỹ nữ tử, không ngại thử một lần. Tuyệt mỹ nữ tử nhìn chằm chằm Diệp Thiên Mệnh một lát sau, nói, ngươi cho rằng ngươi lão sư là sai còn là đúng? Diệp Thiên Mệnh hơi nghi hoặc một chút, vấn đề này đối phương đã hỏi. Tuyệt mỹ nữ tử đột nhiên lại nói, hiện tại chỉ có hai người chúng ta mới có thể đủ nghe được. Diệp Thiên Mệnh yên lặng. Ta tin ngươi cái quỷ. Tuyệt mỹ nữ tử bình tĩnh nói, thế nào, không dám nói. Diệp Thiên Mệnh nói, cô nương, ta ở dưới mái hiên, ngươi để cho ta nói thế nào? Tuyệt mỹ nữ tử nhìn chằm chằm Diệp Thiên Mệnh một lát sau, nói, cuối cùng cho ngươi một cái cơ hội trả lời. Diệp Thiên Mệnh lặng yên chỉ chốc lát về sau, hắn đột nhiên quay người nhìn ra phía ngoài, cho ta trăm năm thời gian, tam kiếm phía dưới, chúng sinh luật trước mặt đều sâu kiến. Sai. Mục thần duy nhất sai, có lẽ liền là lúc trước quá nhân từ, không đành lòng nội chiến. Bằng không, sáng tạo ra này loại luật người, không ép được cổ tân thế. Giết một nhóm người, còn lại cũng đều đàng hoàng. Diệp Thiên Mệnh nhìn chằm chằm tuyệt mỹ nữ tử, từ xưa đến nay, cải cách chính là muốn sát lục, liền là phải đổ máu, cổ tân thế thế lực cũng không cho phép, nguyên nhân thực sự là cái gì? Là thật bởi vì cổ tân thế, hay là bởi vì bọn hắn ích lợi của mình? Tuyệt mỹ nữ tử nhìn xem Diệp Thiên Mệnh, tiếp tục. Diệp Thiên Mệnh tiếp tục nói, tập hợp hết thảy vũ trụ tài nguyên, độc đẩy cổ tân thế, những cái kia văn minh trên bia mộ táng diệt văn minh, chẳng lẽ không có từng làm như thế sao? Có thể kết quả như thế nào? Cuối cùng đều thất bại. Vì sao thất bại? Vẹn vẹn chỉ là bởi vì thực lực không đủ sao? Nói đến đây, hắn lắc đầu, văn minh tiếp, đại biểu đúng vậy vũ trụ ở giữa quy luật, trật tự, trước mắt đến xem, loại quy luật này cùng trật tự có ý nghĩa tồn tại của nó, bởi vậy, còn sống văn minh mong muốn tránh văn minh tiếp, trong mắt của ta, truyền thống phương thức là rất khó tới đối kháng. Tuyệt mỹ nữ tử nói, chúng sinh luật có thể sao? Diệp Thiên Mệnh nói, cô đương, vì sao lại có văn minh kiếp? Loại kia không biết đại đạo quy luật cùng trật tự, vì sao muốn làm văn minh kiếp ra tới hủy diệt từng cái vũ trụ văn minh? Vì cái gì? Tuyệt mỹ nữ tử không nói gì. Diệp Thiên Mệnh nói, nếu như nó là vì vũ trụ có thể kéo dài phát triển cùng sinh tồn, như vậy chúng ta đối với mình tiến hành ước thúc, có phải hay không mang ý nghĩa? Tuyệt mỹ nữ tử cũng không nói chuyện, chẳng qua là đột nhiên giữ chặt cánh tay của hắn hướng phía trước bước ra một bước. Lúc xuất hiện lần nữa, hai người đã đi tới một mảnh trên đồng cỏ. Diệp Thiên Mệnh mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Tuyệt mỹ nữ tử đột nhiên nói, xem dưới chân. Diệp Thiên Mệnh túi đầu nhìn về phía dưới chân có một con run dế thi thể. Diệp Thiên Mệnh ngơ ngẩn. Tuyệt mỹ nữ tử quay đầu nhìn về phía Diệp Thiên Mệnh, cái chết của nó là bởi vì cái gì? Diệp Thiên Mệnh yên lặng. Tuyệt mỹ nữ tử bình tĩnh nhìn xem hắn, không muốn dùng thấp vĩ độ tư duy đi cân nhắc cao vĩ độ tư duy, tựa như ngươi giẫm chết này con kiến, ngươi chưa từng có nghĩ tới muốn giẫm chết nó, chỉ là bởi vì chúng ta lại tới đây, nó vừa vặn tại chân ngươi dưới, mà ngươi đối với cái chết của nó sẽ không có bất luận cái gì thương hại, thậm chí không có một tia tình cảm, bởi vì nó cũng chỉ là một con run dế. Diệp Thiên Mệnh im lặng không nói. Tuyệt mỹ nữ tử tiếp tục nói, ngươi đối với mình vũ trụ tiến hành ước thúc, có thể kéo dài phát triển, nhưng cuối cùng đổi khả năng tới là ngươi liều mạng tiết kiệm linh khí, cuối cùng sẽ bị cái khác mạnh đại văn minh toàn bộ bắt đi. Đừng nghĩ đến đi hạn chế chính mình, bởi vì chỉ có đầy đủ thực lực cường đại mới có thể đủ giữ được ngươi bây giờ có. Diệp Thiên Mệnh ngẩng đầu nhìn về phía thương khung chỗ sâu, nói khẽ, ta hiểu rõ cô nương ý tứ. Tuyệt mỹ nữ tử nói, kẻ yếu vĩnh viễn muốn thả vứt bỏ hết thể ảo tưởng không thực tế. Mục thần chưa từng có nghĩ tới muốn cùng văn minh kết đàm, hắn nghĩ là chúng ta cải biến chính mình, sau đó hợp lại hết thể vũ trụ văn minh lực lượng. Cho ngươi đơn cử đơn giản ví dụ, hiện tại cổ tân thế thực lực là 12 vĩ độ cảnh, nếu là cái khác vũ trụ văn minh đều thuần túy tín ngưỡng chúng ta, giúp bọn ta, như vậy chúng ta là có khả năng vượt qua 12 vĩ độ cảnh. Nói xong, nàng hai mắt chậm rãi đóng lại, thuần túy tín ngưỡng lực rất mạnh, một mình ngươi chúng sinh luật không đủ, nhưng nếu như tất cả mọi người nguyện ý tuân thủ ngươi chúng sinh luật. Diệp Thiên Mệnh nhẹ gật đầu, ta hiểu được. Tuyệt mỹ nữ tử mở hai mắt ra nhìn về phía Diệp Thiên Mệnh, dựa theo nghị hội quy định, ta phải cho ngươi một lần nữa tìm lão sư. Diệp Thiên Mệnh lúc này liền làm một lễ thật sâu, lão sư tốt. Tuyệt mỹ nữ tử đột nhiên duỗi ra một ngón tay nhẹ nhàng nâng Diệp Thiên Mệnh điểm số 3, nàng nhìn xuống Diệp Thiên Mệnh, ngươi gọi ta cái gì? Chương 513, váy trắng quyển chủ. Chương 513, váy trắng quyển chủ. Lão sư. Diệp Thiên Mệnh đều không có chút gì do dự. Lão sư. Diệp Thiên Mệnh biết, trước mắt cái khảo hạch này quan, khẳng định không phải bình thường quan giám khảo, tại cổ tân thế khẳng định là có địa vị, mà lại thực lực khẳng định cũng mạnh phi thường. Hắn thấy, người sống, rất nhiều thời điểm, cơ hội là chính mình tranh thủ tới. Đến dũng cảm, coi như đối phương không đáp ứng, hắn Diệp Thiên Mệnh cũng không có bất kỳ tổn thất nào, không phải sao? Tuyệt mỹ nữ tử nhìn xuống Diệp Thiên Mệnh sau một hồi, nàng tầm mắt liếc qua Diệp Thiên Mệnh bên hông mục quan trần tặng đưa cho hắn ngọc bội, lập tức chậm rãi rút về tay của mình. Vậy ngươi liền cứ gọi ta lão sư đi. Nghe vậy, Diệp Thiên Mệnh trong lòng vui vẻ, sau đó lần nữa làm một lễ thật sâu. Tuyệt mỹ nữ tử xoay người một cái, thân thể dần dần biến đến mờ đi. Chỉ chốc lát, nàng liền hoàn toàn biến mất ở trong sân. Tuyệt mỹ nữ tử sau khi rời đi, giữa sân một hồi biến ảo, rất nhanh, Diệp Thiên Mệnh về tới trong đại điện. Hắn lặng lặng chờ lấy. Mà Vĩnh Tịch nghị hội trong đại điện, mọi người một mặt ngộp. Kết thúc rồi hả? Như tuyệt mỹ nữ tử nói, nàng cuối cùng cùng Diệp Thiên Mệnh theo như lời nói, trong đại điện người cũng không có nghe thấy, không chỉ không có nghe thấy, phía sau tình cảnh cũng không có thấy. Trong điện, một tên Vĩnh Tịch nghị hội trưởng lão đột nhiên nói, nên như thế nào đánh giá? Mọi người đều là yên lặng. Như thế nào đánh giá? Nếu là vị kia chưa từng xuất hiện, bọn hắn tự nhiên có khả năng đánh giá, nhưng này vị đã xuất hiện, bọn hắn tự nhiên không dám đánh giá. Chờ. Tất cả mọi người đang lặng lặng chờ lấy. Mà không bao lâu, một vệt ánh sáng đột nhiên rơi trong đại điện, bên trong cột ánh sáng có hai cái chữ to, Quy Khư. Quy Khư cấp. Nhìn thấy hai chữ này, trong điện mọi người sắc mặt lập tức biến đổi. Cổ Tân Thế Thiên Tài phân chia tổng cộng có 5 cái cấp bậc, thấp nhất là Văn Minh Hỏa trung cấp, lại hướng lên là Vĩ độ cấp, Vĩnh Hằng cấp, Quy Khư cấp, Toàn Trí Toàn Năng cấp. Mà Quy Khư cấp, vậy liền mang ý nghĩa có khả năng vào bên trong học viện. Loại cấp bậc này thiên tài yêu nghiệt, cho dù là Cổ Tân Thế, vậy cũng là Phượng Mao Lân Giác tồn tại. Diệp Thiên Mệnh dựa vào cái gì là Quy Khư cấp? Trong điện tất cả mọi người hơi nghi hoặc một chút, nhưng không có người dám phát ra nghi vấn, bởi vì đây là người kia mình. Vĩnh Dạ Thần Quan vẻ mặt vô cùng âm trầm, nếu chỉ là Văn Minh cấp, vậy hắn ngược lại sẽ không suy nghĩ nhiều, nhưng bây giờ đánh giá vì Quy Khư cấp. Quy Khư cấp có thể hưởng thụ tài nguyên, cái kia là vô cùng kinh khủng, trọng yếu nhất là cấp bậc này yêu nghiệt tiềm lực. Lúc này, cầm đầu tại tội quan đột nhiên nói, việc này đã định, an bài hắn vào bên trong học viện, không có bất kỳ cái gì chỗ thương lượng. Trong điện mọi người cũng không người nào dám phản kháng. Vĩnh Dạ Thần Quan đột nhiên ngẩng đầu nhìn liếc mắt đại điện bên trong Diệp Thiên Mệnh, sau đó quay người rời đi. Tài tội quan nhìn thoáng qua rời đi Vĩnh Dạ Thần Quan, không nói gì. Vân Hạo Nguyệt nhìn xem thư điện bên trong Diệp Thiên Mệnh, nở nụ cười xinh đẹp. Nhưng nàng cũng có chút ngoài ý muốn Diệp Thiên Mệnh bị định giá Quy Khư cấp, nhưng đối với nàng mà nói, này coi là tốt sự tình bởi vì Diệp Thiên Mệnh hiển nhiên là lý trí phái. Vân Hạo Nguyệt quay người rời đi. Thời Miện Thần Quan nhìn thoáng qua thư điện bên trong Diệp Thiên Mệnh, cũng theo đó quay người rời đi. Rất nhanh, trong điện chỉ còn tài tội quan, hắn nhìn xem thư điện bên trong Diệp Thiên Mệnh, như có điều suy nghĩ. Thư điện bên trong, Diệp Thiên Mệnh không có chờ quá lâu, một lão giả đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, hắn đánh giá liếc mắt Diệp Thiên Mệnh, khẽ gật đầu, đi theo ta. Nói xong, hắn mang theo Diệp Thiên Mệnh hướng phía bên ngoài đi đến. Diệp Thiên Mệnh đi theo lão giả hướng phía bên ngoài đi đến, dường như nghĩ đến cái gì, hắn đột nhiên nhìn thoáng qua nơi xa một mảnh giá sách khu vực, nơi đó, toàn bộ đều là hắc ám cổ thư. Diệp Thiên Mệnh tầm mắt tại cái kia bảng cầm đầu viết hồng cổ thư bên trên dừng lại một lát, sau đó quay người đi theo lão giả đi ra ngoài. Rời đi thư điện về sau, một đầu sáng chói tinh hà đại đạo đột nhiên trải tại Diệp Thiên Mệnh trước mặt, này tinh hà đại đạo rộng chừng mấy vạn trượng, chính là một mảnh ngân hà ngưng tụ mà thành, vô cùng sáng chói chói mắt. Lão giả nói, nghị hội bên trong, chia làm bên ngoài học viện cùng bên trong học viện, ngươi là Quy Khư cấp, hiện tại lên, ngươi chính là bên trong học viện học sinh, thưởng thụ Quy Khư cấp bậc đãi ngộ, mỗi tháng có thể hưởng 300 vạn miếng cổ linh tinh. Nói đến đây, hắn lại liếc mắt nhìn Diệp Thiên Mệnh, hắn thật sự là có chút làm không rõ ràng, gia hỏa này tại sao lại bị định giá Quy Khư cấp rồi? Quy Khư cấp a? Tin tức này thả ra, đó là sẽ khiến động đất. Bởi vì loại cấp bậc này thiên tài, cổ tân thế đều rất ít, đến mức toàn trí toàn năng, loại cấp bậc này thiên tài, toàn bộ cổ tân thế lịch sử đều rất ít, bởi vậy, Quy Khư cấp cơ hồ cũng đã là trò nhà. Mà trước đó, hắn cũng không nhận ra Diệp Thiên Mệnh. Diệp Thiên Mệnh chính mình cũng là hơi nghi hoặc một chút, Quy Khư cấp, tiền bối, ta. Lão giả nhìn chằm chằm hắn, ngươi không biết. Diệp Thiên Mệnh lắc đầu. Hắn cũng không nghĩ tới mình bị định giá Quy Khư cấp. Hắn tự nhiên biết Quy Khư cấp ý vị như thế nào. Diệp Thiên Mệnh đột nhiên nở nụ cười, hắn sửa sang lại một chút quần áo của mình, Quy Khư cấp liền Quy Khư cấp. Hắn nhìn về phía lão giả, tiền bối, trong lúc này học viện có nhiều ít học sinh a. Nhìn thấy Diệp Thiên Mệnh như thế thong dong tự tin, lão giả tự nhiên cũng không dám có khinh thị, bởi vì Quy Khư cấp loại cấp bậc này thiên tài, tương lai cái kia 100% là muốn đi vào nghị hội đảm nhiệm chức vị trọng yếu. Lão giả nói, bên trong học viện trước mắt học sinh chỉ có 2 cái. Cái gì? Diệp Thiên Mệnh mặt mũi tràn đầy chấn kinh, chỉ có 2 cái? Lão giả nhẹ gật đầu, đúng vậy, chỉ có 2 cái. Diệp Thiên Mệnh trầm tư nói, làm sao ít như vậy? Lão giả nói, bởi vì Quy Khư cấp thiên tài yêu nghiệt, vô cùng hiếm thấy. Nói xong, hắn còn cố ý nhìn thoáng qua Diệp Thiên Mệnh. Diệp Thiên Mệnh yên lặng một lát sau, hỏi, cái kia bên ngoài học viện đâu? Lão giả nói, 12 bạn. Ngoa tào. Diệp Thiên Mệnh lần nữa khiếp sợ nhìn về phía lão giả, bên ngoài học viện, 12 bạn. Lão giả gật đầu, đúng thế. Diệp Thiên Mệnh cười khổ, số người này chênh lệch không khỏi cũng quá lớn chút. Lão giả nói, công tử, ngươi khả năng đến cẩn thận một chút. Diệp Thiên Mệnh nghi ngờ nhìn về phía lão giả trầm giọng nói, ngươi trở thành Quy Khư cấp có thể tiến vào bên trong học viện, bên ngoài học viện khẳng định sẽ có vô số người không phục, mặc dù bọn hắn không thể tiến vào bên trong học viện, nhưng nếu như ngươi xuất ngoại học viện. Nói đến đây, hắn dừng một chút, lại nói, dĩ nhiên, công tử có thể bị định giá Quy Khư cấp, vậy khẳng định là không sợ này chút. Diệp Thiên Mệnh chân thành nói, ta sợ. Lão giả. Diệp Thiên Mệnh trong lòng thở dài. hết sức rõ ràng, bên ngoài học viện những cái kia đỉnh cấp thiên tài yêu nghiệt chắc chắn sẽ không bỏ qua, những người kia tuyệt đối đều là hạng người tầm cao khí ngạo, chính mình đột nhiên bị định giá quy khư cấp, bọn hắn làm sao có thể phục? Tuyệt đối không phục. Bởi vậy, phiền phức của mình. Giờ khắc này, hắn nghĩ tới Thần Kỳ. Thần Kỳ hảo huynh đệ. Thần Kỳ. Rất nhanh, Diệp Thiên Mệnh đi theo lão giả đi tới một mảnh mênh mông tinh hà cổ thành bên trong, lão giả quay người đem một tấm lệnh bài giao cho Diệp Thiên Mệnh, "Công tử, đây là của ngươi thân phận lệnh bài, ngươi tháng này sinh hoạt vật tư đều đã tại lệnh bài này bên trong, về sau mỗi tháng sinh hoạt vật tư đều sẽ đúng giờ cấp cho tại lệnh bài bên trong, ngươi nếu là có bất luận cái gì cần, cũng có thể hướng nghị hội đưa ra, hợp lý, nghị hội đều sẽ tận lực tốt như vậy." Diệp Thiên Mệnh cười nói, "Tốt như vậy." Lão giả mỉm cười nói, "Chỗ tốt còn có rất rất nhiều, đối với quy khư cấp thiên tài yêu nghiệt, nghị hội theo không theo kiện." Diệp Thiên Mệnh nhẹ gật đầu, "Được." Lão giả mang theo Diệp Thiên Mệnh tiến nhập tòa kia tinh hà cổ thành, "Từ giờ trở đi, này tòa thành liền là của ngươi." "A?" Diệp Thiên Mệnh quay đầu nhìn về phía lão giả, cả kinh nói, "Ngươi nói là tòa cổ thành này là chúng ta?" Lão giả nói, "Không chỉ tòa cổ thành này, này mảnh tinh hà đều là ngươi." "Diệp Thiên Mệnh." Lão giả nói, "Này mảnh tinh hà có hơn 100 cái đại lục thế giới, này chút đại lục thế giới hiện tại cũng không có có sinh linh ở lại, chính ngươi nếu là có thân bằng hảo hữu có thể đem bọn hắn nhận lấy, nơi này tài nguyên đầy đủ bọn hắn sinh hoạt. Trừ cái đó ra, nghị hội trả lại cho ngươi nơi này an bài một chút vũ trụ thần mạch, liền là gia tăng linh tức giận, chậm nhất ngày mai liền sẽ di chuyển tới." Nói xong, hắn đột nhiên chỉ bên phải tinh hà chỗ sâu, "Xem, nơi đó có một cái tinh hà đầu tiên, ngươi bình thường có khả năng tiến vào nơi đó tu luyện, ở nơi đó tu luyện, tốc độ so bên ngoài phải nhanh mấy chục lần không thôi, trừ cái đó ra, ở nơi đó, ngươi có khả năng tùy thời tiến vào vĩnh tịch đồ thư điện, công pháp bên trong thần thông bí pháp cái gì, cơ hội 99% ngươi đều có thể quan sát." Diệp Thiên Mệnh cực kỳ chấn động. Hắn không nghĩ tới quy khư cấp thiên tài lại có thể hưởng thụ nhiều như vậy chỗ tốt. Diệp Thiên Mệnh quay đầu nhìn về phía lão giả, nhịn không được hỏi, "Tiền bối, toàn trí toàn năng cấp bậc thiên tài, là cái gì đãi ngộ a?" Giờ khắc này, hắn vô cùng tò mò. Lão giả lại là lắc đầu, "Ta đây không biết, nhưng ta từng nghe nói qua, toàn trí toàn năng thiên tài yêu nghiệt có thể tiến vào chúng ta Vĩnh Tịch Nghị hội thần thánh nhất địa phương, cũng chính là Vĩnh Tịch thánh địa, đến mức nơi đó có cái gì, ta cũng không biết." Diệp Thiên Mệnh nhẹ gật đầu, lại hỏi, "Ta loại cấp bậc này có thể văn minh quan chắc sao?" Hắn đối với kia cái gì vĩ độ văn minh quan chắc cảm thấy hứng thú vô cùng. Lão giả gật đầu, "Quy khư cấp có khả năng văn minh quan chắc, nhưng cần tại đặc biệt thời gian, ngươi phải đợi thông chi." Diệp Thiên Mệnh cười nói, "Ta đã hiểu." Lão giả nói, "Ngươi nếu là cần muốn nhân thủ hỗ trợ có thể tùy thời dùng lệnh bài gọi người." Nói xong, hắn đột nhiên xuất ra một đạo quyển trục đặt vào Diệp Thiên Mệnh trong tay, "Quy khư cấp nhân tài còn có rất rất nhiều chỗ tốt, ta vài ba câu thực sự khó mà nói rõ, công tử có thể trở về xem bật này, tất cả đặc thù ưu đãi đều tại đây quyển trục bên trong." Diệp Thiên Mệnh tiếp nhận quyển trục, đa tạ tiền bối. Lão giả mỉm cười, quay người rời đi. Lão giả sau khi rời đi, Diệp Thiên Mệnh quay người nhìn trước mắt này tòa hùng vĩ tinh không cổ thành, khóe miệng không tự giác nhếch lên, sau đó dần dần mở rộng. Thoải mái, vô cùng thoải mái. Mà rất nhanh, hắn dường như nghĩ đến cái gì, chính hắn đem nữ tử váy trắng cho hắn cái kia đạo quyển trục đem ra, khi hắn mở ra xem lúc, hắn trực tiếp sững sờ ngay tại chỗ. Giờ khắc này, hắn đột nhiên hối hận. Chương 514, Diệp Thiên Mệnh, cuối cùng đợi đến ngươi. Chương 514, Diệp Thiên Mệnh, cuối cùng đợi đến ngươi. Quyển trục bên trong chỉ có bốn chữ lớn, toàn trí toàn năng. Toàn trí toàn năng. Diệp Thiên Mệnh lắc đầu cười một tiếng. Hắn không nghĩ tới, váy trắng tỷ tỷ an bài cho hắn, lại là Vĩnh Tịch Nghị hội cấp bậc cao nhất. Hắn đương nhiên sẽ không hoài nghi váy trắng tỷ tỷ năng lực, hắn biết, hắn nếu như cầm lấy này đạo quyển trục đi Vĩnh Tịch Nghị hội, vậy hắn hiện tại liền là toàn trí toàn năng. Mà quy khư cấp đại ngộ đều đã như thế nghịch thiên có thể tưởng tượng, toàn trí toàn năng sẽ nghịch thiên đến loại trình độ nào. Diệp Thiên Mệnh mỉm cười, đem quyển trục thu vào. Kỳ thật, hắn cũng không hối hận. Mặc dù dựa vào váy trắng tỷ tỷ quyển trục, hắn có khả năng thu hoạch được càng nhiều chỗ tốt, nhưng này cuối cùng không phải dựa vào hắn thực lực mình lấy được. Dựa vào người khác đạt được cùng dựa vào chính mình đạt được, khác nhau vẫn là vô cùng lớn. Bởi vì đi qua trước đó một ít chuyện về sau, hắn đã hiểu rõ, ỷ lại chi tâm tuyệt đối không thể có. Một khi có ỷ lại chi tâm, cái kia tâm cảnh vết nứt liền sẽ càng lúc càng lớn, đến cuối cùng lại khó mà đền bù. Thậm chí, hắn có đôi khi đều cảm thấy, hắn Diệp Thiên Mệnh về sau địch nhân lớn nhất không là người khác, mà là này loại ỷ lại. Nhưng trong lòng của hắn cũng ấm áp, có người quan tâm cảm giác, người nào không thích đâu. Diệp Thiên Mệnh thu hồi suy nghĩ, hắn nhìn thoáng qua này tòa tinh hà cổ thành, nhìn kỹ phía dưới, hắn mới phát hiện, này tòa tinh hà cổ thành là thật xa hoa, cả tòa thành đều là từ đặc thù tinh thạch chế tạo thành, không chỉ là kiên cố vô cùng, càng là vô cùng xa hoa, liền cả mặt đất đều là do một loại ám hắc sắc tinh thạch lát thành mà thành. Trừ cái đó ra, cả tòa nội thành còn có hơn 100 ngôi đại điện, những tòa đại điện này kiến tạo cũng là vô cùng rộng rãi. Đều là hắn. Diệp Thiên Mệnh không khỏi có chút cảm thán, hắn hiện tại rốt cuộc minh bạch vì cái gì phía ngoài những cái kia văn ngày mai mới đều dành lên trước tới này bên trong tham gia cổ tân thế khảo hạch. Bởi vì một khi thành công, vậy thì không phải là một người đắc đạo, cả nhà gà chó lên trời, mà là một người đắc đạo, toàn bộ văn minh thăng thiên. Phải biết, ở vùng tinh vực này, còn có nhiều như vậy đại lục, mà những cái kia đại lục là có thể dung nạp rất nhiều người. Không thể không nói, cổ tân thế nghĩ là thật chủ đáo, hết thảy đều an bài cho người đầy đủ. Không có suy nghĩ nhiều, hắn đi tới lúc trước lão giả kia nói tới tinh hà động thiên, này tinh hà động thiên chính là cổ tân thế đặc biệt vì hắn chế tạo chỗ tu luyện. Mới vừa gia nhập tinh hà đầu tiên, một cỗ linh khí còn như sóng triều đồng dạng đập vào mặt, làm cho hắn toàn thân chấn động. Vô cùng dư thừa linh khí. Diệp Thiên Mệnh hít sâu một hơi, những linh đó khí tràn vào trong cơ thể hắn, hắn thân thể trực tiếp là nhảy cẫng hoan hô dâng lên. Nơi này linh khí đã không phải là hạ diện vũ trụ có thể so sánh. Này tinh hà động thiên phong cảnh cũng là cực đẹp, từng đạo sao băng không ngừng từ cuối tầm mắt rơi xuống, tạo thành một đạo tinh hà thác nước. Diệp Thiên Mệnh cũng không có chìm đắm trong này cảnh đẹp bên trong, hắn ngồi xếp bằng xuống, sau đó trực tiếp đem Thiên Mệnh kiếm đem ra, hắn hai mắt chậm rãi đóng lại, lúc trước Quan Huyền kiếm chủ cùng Thanh Sam kiếm chủ đại chiến một màn kia hiện lên ở trong óc hắn. Tăng cao thực lực. Hắn tới cổ tân thế, trọng yếu nhất một cái mục đích liền là tăng lên chính mình thực lực. Đặc biệt là tại nhìn thấy Quan Huyền kiếm chủ cùng cái kia Thanh Sam kiếm chủ đại chiến về sau, hắn mới ý thức tới chính mình bây giờ là đến cỡ nào nhỏ bé. 10 vĩ độ cảnh, còn thiếu rất nhiều, mặc dù hắn có 11 vĩ độ cảnh thực lực, nếu như tăng thêm trên người thần vận, thậm chí có thể cùng 12 vĩ độ cảnh cường giả một trận chiến, nhưng còn chưa đủ. Chính mình thực lực cùng ngoại vật gia trì, hắn tâm như gương sáng. Diệp Thiên Mệnh trọng điểm là tại Quan Huyền kiếm chủ kiếm đạo bên trên, trật tự đạo cùng kiếm đạo dung hợp, nhất nghiệm lên, ngàn tỷ vĩ độ văn minh hưởng. Hắn Diệp Thiên Mệnh tự nhiên cũng có ủng hộ của mình. Thần linh vũ trụ, còn có cái kia vô số biệt thự vũ trụ, bởi vì này chút đều trong lòng bàn tay của hắn. Bởi vậy, hắn là có thể bắt đầu nếm thử học tập Quan Huyền kiếm chủ loại kia kiếm đạo. Không biết qua bao lâu, Diệp Thiên Mệnh bắt đầu nếm thử đánh vỡ vĩ độ vách ngăn. Hắn hiện tại cách phía dưới vũ trụ thực sự quá xa, mong muốn như Quan Huyền kiếm chủ như vậy hiệu triệu chúng sinh, cũng chỉ có cưỡng ép đánh vỡ vĩ độ vách ngăn, nhường thần linh vũ trụ cùng với cái kia vô số biệt thự vũ trụ chúng sinh tín ngưỡng lực đi vào hắn nơi này. Nhưng mà rất nhanh hắn liền phát hiện, đây không phải bình thường khó. Quan Huyền kiếm chủ có khả năng dễ dàng đánh vỡ vĩ độ vách ngăn, nhưng hắn không thể. Diệp Thiên Mệnh bắt đầu nếm thử, này với hắn mà nói cực kỳ trọng yếu, bởi vì hắn chúng sinh luận hiện tại đã phát triển, ít nhất tại thần linh vũ trụ cùng biệt thự trong vũ trụ phát triển vô cùng cấp tốc, hắn đến lợi dụng được này chút chúng sinh tín ngưỡng, cũng chính là hắn chúng sinh bảng, không đơn thuần là vì mình thực lực, cũng là vì ước thúc. Mà bên ngoài, tại Diệp Thiên Mệnh trở thành quy khư cấp thiên tài cái này sau khi tin tức truyền ra, toàn bộ cổ tân thế lập tức sôi trào. Quy khư cấp thiên tài, đây chính là đi qua sát hạch về sau quy khư cấp thiên tài a. Cổ tân thế lúc nào ra một cái thiên tài như vậy? Rất nhiều thế lực, rất nhiều người đều làm động. Bên ngoài học viện, cái gì? Quy khư cấp? Một chỗ quảng trường bên trên, một tên thân mang áo bào trắng nam tử lúc này liền nhảy dựng lên, hắn trừng mắt như mắt trâu lớn hai mắt, làm sao có thể? Làm sao có thể? Giờ phút này, bên cạnh hắn đã tụ tập không ít người, đều là cổ tân thế hệ tuổi trẻ thiên tài yêu nghiệt, cũng còn có một số cái khác vũ trụ văn minh thiên tài bất quá, bọn hắn dựa vào là xa xôi. Áo bào trắng nam tử đột nhiên lớn tiếng nói, có chuyện ẩn ở bên trong. Tuyệt đối có chuyện ẩn ở bên trong. Tại bên cạnh hắn, cả đám cũng đều dồn dập gật đầu, tức giận không thôi. Bọn họ đều là thiên chi tiêu tử, nhưng đều không có trở thành quy khư cấp. Mà bây giờ, một cái không biết tên thiếu niên đột nhiên liền trở thành quy khư cấp, không bình thường. Bởi vì Diệp Thiên Mệnh ba chữ này, bọn hắn chưa từng nghe qua. Áo bào trắng nam tử còn muốn nói điều gì, một thanh âm đột nhiên từ một bên truyền đến, "Tần Ngọc, ngươi tại đây bên trong ồn ào cái gì?" Tên là Tần Ngọc áo bào trắng nam tử quay người nhìn lại, cách đó không xa đứng đấy một tên áo bào đen nam tử, nhìn thấy này áo bào đen nam tử, Tần Ngọc đội vàng đi tới, trầm giọng nói, "Lục Tú, ngươi còn không biết sao? Chúng ta nơi này ra một cái quy khư cấp thiên tài yêu nghiệt, kêu cái gì Diệp Thiên Mệnh? Mẹ nó, cái tên này là ai a? Ta đều chưa từng nghe qua." Lục Tú nhìn hắn một cái, đừng tại đây náo động, đi theo ta. Nói xong, hắn quay người rời đi. Tần Ngọc mấy người cũng là vội vàng đi theo. Rất nhanh, mọi người đi tới một tòa viện trước. Bọn họ đều là thiên kích phái, mà tại bên ngoài trong học viện, thiên kích phái người là phi thường nhiều, chiếm bảy thành, mà lại, phần lớn đều là cổ tân thế đệ tử. Lý trí phái bên kia, chỉ có ba thành, lại phần lớn đều là cổ tân thế bên ngoài văn minh. Trong sân, một tên thiếu niên áo lam mang theo một cái ấm nước, đang ở tưới hoa. Tông Tát Ma. Bây giờ cổ tân thế ngoại viện thiên kích phái người dẫn đầu, thân phận cực kỳ thần bí. Mà tại Tông Tát Ma bên phải cách đó không xa, đứng nơi đó một nữ tử dáng người phong dài, thân mang một bộ đạm mặc sắc váy dài, cầm trong tay một quyển sách cổ, đang chậm rãi nhớ kỹ trên sách nội dung. Chu Cô Nương. Không có ai biết tên của nàng, đều gọi nàng Chu Cô Nương. Thân phận so Tông Tát Ma càng thêm thần bí. Nghe đồn, kỳ thật Tông Tát Ma mưu sĩ. Nguyên bản, Thiên Kích phái cùng Lý Chi phái đọ sức bên trong, đặc biệt là có lý luận phương diện, Thiên Kích phái bên này một mực là thuộc tại hạ phong. Mãi đến vị này Chu Cô Nương đến về sau, loại cục diện này đấy thay đổi có thể nói, vị này Chu Cô Nương thật chính là để cho bọn họ mở mày mở mặt, bởi vì lúc trước Lý Chi phái đám người kia mồm mép công phu thật sự là quá lợi hại. Bọn hắn hoàn toàn miệng bất quá. Chu Cô Nương cũng không xem bên ngoài biển người, mà là tiếp tục đọc sách, xem đồng thời, còn thỉnh thoảng xuất ra một nhánh tiểu bút ra tới nhớ kỹ cái gì. Đang ở tới Hoa Tông Tát Ma đột nhiên ngừng lại, hắn quay người nhìn về phía bên ngoài biển người, cười nói ta cổ tân thế ra một vị quy khư cấp thiên tài, chúng ta hẳn là cao hứng, mà không phải ghen ghét. Lời vừa nói ra, Tần Ngọc vẻ mặt lập tức hơi đổi, liền đội vàng không người hành lễ. Hắn cũng không phải là bởi vì đối phương chỉ trích mà hành lễ, mà là cảm kích, bởi vì hắn biết đối phương là tại điểm tình hắn. Cái kia Diệp Thiên Mệnh bị định giá quy khư cấp thiên tài, đây nhất định là nghị hội bình. Hắn nhảy ra không phục, đây là không phục Diệp Thiên Mệnh sao? Không, đây là không phục vĩnh tịch nghị hội. Người có khả năng không phục, nhưng không thể chạy đến làm chim đầu đàn. Tông Tát Ma buông xuống hoa ấm, cười nói, vị này Diệp Thiên Mệnh cũng không phải đơn giản người, các ngươi hẳn phải biết thần kỳ. Lục Tú, ngươi có biết trước đó thần kỳ đánh bại ngươi dùng cái kia luật, cũng chính là chúng sinh luật, là ai sáng tạo? Bên ngoài viện Lục Tú mày nhăn lại, chẳng lẽ là cái này người? Tông Tát Ma gật đầu, chính là cái này người. Lục Tú hơi kinh ngạc, này Diệp Thiên Mệnh chính là bên ngoài văn minh. Tông Tát Ma gật đầu, đến từ phía dưới thần linh vũ trụ. Khả năng còn muốn càng phía dưới một điểm bất quá, không phải trọng yếu như thế, trọng yếu là hắn hiện tại đi tới chúng ta cổ tân thế. Tân Ngọc đột nhiên trầm giọng nói, thần kỳ sẽ hắn chúng sinh luật. Như vậy nói cách khác, hắn sẽ gia nhập Lý Chi phái. Nghe vậy, giữa sân mọi người vẻ mặt đều là biến đến có chút không dễ nhìn. Một vị quy khư cấp thiên tài yêu nghiệt nếu là gia nhập Lý Chi phái, vậy thì đối với bọn họ tới nói, không thể nghi ngờ là cực kỳ bất lợi. Lục Tú lông mày cũng là nhăn sâu hơn. Lúc trước hắn cùng thần kỳ quyết đấu lúc, thần kỳ nếu như không phải cái kia luật, căn bản rất không có khả năng đánh bại hắn, nguyên lai tưởng rằng cái kia luật là thần kỳ sáng tạo, không nghĩ tới là người khác. Lúc này, Tông Tát Ma lại nói, hắn có thể hay không gia nhập Lý Chi phái, này tạm thời vô pháp biết được bất quá, trước đó, chúng ta thật sự là không cần thiết đi đối địch với hắn, như chỉ là bởi vì khó chịu hắn trở thành quy khư cấp liền đi đối địch với hắn, vậy chúng ta cũng không tránh khỏi quá ngu xuẩn chút. Mọi người dồn dập gật đầu. Hiện tại vị thiên tài này thái độ không rõ, nhóm người mình liền chạy đi nhằm vào. Đó không phải là tương đương nắm đối phương hướng Lý Chí phái bên kia lại sao?" Tân Ngọc trầm giọng nói, hắn đại khái suất sẽ gia nhập Lý Chí phái. Dù sao, hắn cùng thần kỳ khẳng định có biết, chúng ta. "Không." Đúng lúc này, vị kia Chu cô nương đột nhiên mở miệng, hắn sẽ gia nhập Thiên Tích phái. Tất cả mọi người dồn dập nhìn về phía Chu cô nương. Chu cô nương cầm lấy bút, vừa viết vừa nói, Lý Chí phái phía trước đã không có đường, hắn gia nhập Lý Chí phái, không cứu vớt được Lý Chí phái, bởi vậy, hắn chọn gia nhập chúng ta, có câu nói gọi biết người biết ta, bách chiến bách thắng, bởi vậy, hắn chọn gia nhập chúng ta. Đồng thời sẽ cố gắng trở thành Thiên Kích phái lão đại, kể từ đó, hắn là có thể trực tiếp rút tuổi dưới đáy nổi. Rút tuổi dưới đáy nổi. Mọi người, Chu cô nương quay đầu nhìn về phía một bên Tông Tát Ma, an bài cho hắn một gian sân nhỏ, qua không được bao lâu, hắn liền sẽ chủ động tới tìm chúng ta. Nói xong, nàng hai mắt chậm rãi đóng lại, trong lòng nói khẽ, Diệp Thiên Mệnh, cuối cùng chờ được ngươi. Chương 515, tự nguyện giáng cấp quy khư cấp. Chương 515, tự nguyện giáng cấp quy khư cấp. Lý Chí phái. Trong sân, khi biết Diệp Thiên Mệnh trở thành quy khư cấp thiên tài lúc, thần kỳ cũng là khiếp sợ không thôi. Ngoa tạo. Hắn liền hô mấy cái, ngoa tạo. Diệp Thiên Mệnh có thể thông qua sát hạch, hắn cảm thấy là bình thường, dù sao cũng là sáng tạo ra chúng sinh luật thiên tài, nhưng hắn cảm thấy, tối đa cũng liền vĩnh hằng cấp đi. Nhưng hắn không nghĩ tới Diệp Thiên Mệnh vậy mà trực tiếp đạt đến quy khư cấp. Quy khư cấp A. Đơn giản ngoa tạo. Bất quá, sau khi hết khiếp sợ liền là vui vẻ. Diệp Thiên Mệnh trở thành quy khư cấp, đối bọn hắn Lý Chí phái đương nhiên là hữu hảo, bởi vì Diệp Thiên Mệnh có thể là triệt để đáy Lý Chí phái. Đương nhiên, hắn không có quên Diệp Thiên Mệnh từng nói với hắn, muốn đi gia nhập Thiên Kích phái. Thiên Kích phái. Thần kỳ bắt đầu cười hắc hắc. Dù Diệp Thiên Mệnh thân phận bây giờ, nếu là biểu thị muốn gia nhập Thiên Kích phái, cái kia Thiên Kích phái còn không phải quỷ nên đón. Nghĩ đến nơi này, thần kỳ nụ cười trên mặt liền càng thêm sáng lạ. Nhưng rất nhanh, hắn nụ cười dần dần khôi phục như thường, bởi vì hắn nghĩ đến một sự kiện, cái kia chính là như thường tư duy đến xem, Thiên Kích phái khẳng định đã điều tra qua Diệp Thiên Mệnh, chỉ cần Thiên Kích phái điều tra qua Diệp Thiên Mệnh, vậy liền sẽ biết hắn cùng Diệp Thiên Mệnh có quan hệ. Nghĩ đến nơi này, thần kỳ sắc mặt trầm xuống. Sau một lúc lâu, thần kỳ nói khẽ, xem ra, ta phải cùng Diệp huynh làm trò vui. Nói xong, hắn hai mắt hơi híp lại, bởi vì hắn lại nghĩ tới một sự kiện. Diệp Thiên Mệnh xuất hiện, vẫn là tại cổ tân thế đưa tới không nhỏ hành động, dù sao cũng là quy khư cấp thiên tài, loại cấp bậc này thiên tài, cổ tân thế đã rất lâu không từng xuất hiện. Bởi vậy, các đại thế lực cũng đều tại bắt đầu điều tra Diệp Thiên Mệnh, muốn biết hắn là thần thánh phương nào. Còn có chút đã tại muốn làm sao lôi kéo được. Bởi vì quy khư cấp thiên tài, tương lai khẳng định là muốn vào nghị hội. Vào nghị hội. Tại cổ tân thế, vào nghị hội, người mới xem như chân chính lên mở. Mà quy khư cấp thiên tài, vậy cơ hội là 100% vào nghị hội, mà lại tương lai khẳng định sẽ còn đảm nhiệm chức vị trọng yếu. Hiện tại không giao hảo, về sau căn bản cũng không có cơ hội. Mà giờ khắc này, Diệp Thiên Mệnh còn tại chính mình Tinh Hà Động Thiên bên trong tu luyện. Hắn cũng là muốn nắm này Tinh Hà Động Thiên rời đến trong nạp giới, nhưng lại phát hiện căn bản không được, bởi vì này Tinh Hà Động Thiên kết nối lấy cổ tân thế, có cổ tân thế pháp tắc duy trì, bởi vậy, hắn căn bản chuyển không đi vào. Không có cách, hắn chỉ có thể ở Tinh Hà trong động thiên tu luyện, bởi vì trong nạp giới linh khí căn bản là không có cách cùng Tinh Hà Động Thiên so sánh. Trong khoảng thời gian này đến, hắn một mực nếm thử đánh vỡ vi độ vách ngăn, liên thông thần linh vũ trụ cùng phía dưới biệt thự vũ trụ, nhưng đáng tiếc là cũng không thành công. Bởi vì hắn muốn đánh thông không ngừng một tầng vĩ độ vách ngăn, mà là vô số tầng. Theo cổ tân thế đến thần linh vũ trụ cùng với đến phía dưới biệt thự vũ trụ, ở giữa cách rất rất nhiều vũ trụ tinh hà, khác biệt vũ trụ ở giữa đều có vũ trụ vách ngăn, bởi vậy, hắn nhất định phải đả thông tất cả vũ trụ vách ngăn mới có thể đủ liên tiếp. Cái này khiến đầu hắn đều hơi lớn. Bất quá, hắn cũng không đủ trí, cũng không có đi động dùng cái gì ngoại vật hoặc là thần lực, hắn lựa chọn trực tiếp nhất phương pháp, cái kia chính là đòn đánh. Từng tầng đánh, mãi đến toàn bộ đả thông. Cũng còn tốt, ở trong quá trình này, mặc dù gian nan, nhưng lại có thật nhiều rất nhiều thu hoạch lớn nhất liền là hắn phát hiện thực lực của hắn tại tăng lên không chỉ như thế, hắn cũng bắt đầu ở nghiên cứu những cái kia vĩ độ vách ngăn quyết điểm. Cứ như vậy, thời gian từng chút đi qua. Rất nhiều vũ trụ vĩ độ vách ngăn bị hắn từng chút đánh vỡ, lúc mới bắt đầu hết sức gian nan, nhưng đằng sau càng ngày càng dễ dàng bất quá, tại gặp được cổ tân thế vũ trụ vách ngăn lúc, hắn triệt để nhức cả trứng. Bất luận hắn như thế nào liều mạng, cái kia cổ tân thế vĩ độ vách ngăn đều không lúc nhích tí nào. Diệp Thiên Mệnh lập tức đột trí, một thoáng nằm trên mặt đất, từng ngụm thở hào hẹn, trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ. Bởi vì hắn ý thức được, nay cổ tân thế vĩ độ vách ngăn thật sự là quá kinh khủng, căn bản không phải hắn hiện tại có thể đánh bỡ. Còn kém cuối cùng này một đạo vĩ độ vách ngăn a. Diệp Thiên Mệnh tự nhiên là không cam lòng, nhưng tạm thời lại không có cách nào, cái kia cổ tân thế vĩ độ vách ngăn thật sự là quá kinh khủng, phía sau hắn thậm chí là vận dụng vô gian kiếp dạ dày lực lượng, lại như cũng vô pháp đem hắn dung chuyển. Hô. Diệp Thiên Mệnh hít sâu một hơi, hắn đứng lên, mặc dù không có đánh bỡ cổ tân thế vĩ độ vách ngăn, nhưng lần này hắn thu hoạch cũng không nhỏ, hắn hiện tại cách 11 vĩ độ cảnh, cũng chỉ thiếu kém tới cửa một cước. 11 vĩ độ cảnh. Lúc trước đánh với Dương Giả một trận lúc, hắn kỳ thật thiếu chút nữa đột phá, nhưng cũng tiếc, vẫn là kém một chút, mà lần này đánh xuyên qua những cái kia vũ trụ vách ngăn, càng làm cho hơn hắn thực lực tăng lên rất nhiều, hoặc là nói là vững chắc, hắn lúc trước thôn phệ sở tịch kim cùng Dương Giả kiếm đạo lực lượng, tại vừa rồi đánh những cái kia vũ trụ vách ngăn lúc, bị hắn triệt để đáy hấp thu. Một cước kia, hắn nếu như muốn mạnh mẽ bước ra, kỳ thật cũng không phải không được, nhưng hắn vẫn là lựa chọn nhẫn một nhẫn, ngược lại không đổi. Hắn nghĩ lại mài giũa một chút tự thân cảnh giới, cuối cùng nước chảy thành sông đến 11 vĩ độ cảnh. Diệp Thiên Mệnh nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó đứng dậy hướng phía bên ngoài đi đến, vừa tới đi ra bên ngoài, một tên tướng mạo thanh tú nữ tử liền xuất hiện tại hắn trong mắt, nữ tử ăn mặc một bộ trắng nhạt sắc đồ lao động váy, đang im lặng đứng tại cách đó không xa. Diệp Thiên Mệnh hơi nghi hoặc một chút. Nữ tử nhìn thấy hắn, lúc này đi tới hơi hơi thi lễ, "Diệp công tử, ta là của ngài quản gia, ngài có thể gọi ta Tiểu Ngọc, ngài nếu là có chuyện gì, đều có thể phân phó ta." "Quản gia?" Diệp Thiên Mệnh suy nghĩ một chút, sau đó nói, "Ta vừa vặn có chuyện cần phải có người giúp ta xử lý." Tiểu Ngọc mỉm cười nói, "Công tử xin phân phó." Diệp Thiên Mệnh nói, "Giúp ta đưa ít đồ ra ngoài." Nói xong, hắn xuất ra một viên nạp giới đưa cho Tiểu Ngọc, địa chỉ cũng ở bên trong, có chút xa. Tiểu Ngọc hai tay tiếp nhận nạp giới, "Không sao." Diệp Thiên Mệnh nói, "Tạ ơn." Tiểu Ngọc mỉm cười nói, "Công tử khách khí." Nói xong, nàng quay người tan biến tại chỗ. Chờ Tiểu Ngọc sau khi rời đi, Diệp Thiên Mệnh ngẩng đầu nhìn liếc mắt bốn phía, hắn cười cười, sau đó trở về bên ngoài, là nên đi gặp bạn cũ. Cổ tân thế rất lớn, đến mức đến cùng có bao lớn, hắn kỳ thật cũng không rõ lắm, ngược lại Vĩnh Tịch Nghị hội nắm giữ lấy rất nhiều vĩ độ vũ trụ văn minh. Đây là một cái vô cùng khổng lồ con số, chỉ có Vĩnh Tịch Nghị hội hạch tâm mấy người mới rõ ràng. Mà tại cổ tân thế bản thổ, có ba đại siêu cấp thế lực, phân biệt là Nhân Quả Luật Tự, Nông Trường Giới, Cổ Thế Biệt Thự. Này ba đại siêu cấp thế lực liền là cổ tân thế bản thổ thế lực, mặc dù cổ tân thế cũng có một chút văn minh khác tới thế lực, nhưng kỳ thật cũng không bằng này tam đại thế lực. Đáng giá nói chuyện chính là, cái khác vũ trụ văn minh thế lực kỳ thật cũng là có thể vào ở cổ tân thế, dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là những thế lực này là nguyện ý gia nhập cổ tân thế, hoặc là những thế lực này bên trong có người vào Vĩnh Tịch Nghị hội. Toàn thể tới nói, cổ tân thế đối ngoại chính sách vẫn là vô cùng khai sáng. Chỉ muốn các ngươi có giá trị, chúng ta đều nguyện ý tiếp nhận các ngươi. Mà này tam đại thế lực, hắn Diệp Thiên Mệnh đều đã cùng bọn hắn đã từng quen biết. Cổ Thế Biệt Thự, tự nhiên là thần kỳ, Nhân Quả Luật Tự, lúc trước vị kia trợ giúp váy tím nữ tử hòa thượng liền đến bởi vì quả luật tự bất quá, đối phương là phản đồ. Đến mức Nhân Quả Chủ Nông Trường. Này tự nhiên không cần nhiều lời. Phía ngoài các đại thế lực, hắn đều đã có hiểu biết, nhưng đối với này Vĩnh Tịch Nghị hội, hắn hiểu rõ lại cũng không nhiều, chỉ biết là có 6 đại thần quan, các đại nghị hội trưởng lão. Vĩnh Tịch Nghị hội đối người bên ngoài tới nói, vẫn là vô cùng thần bí, này cái cơ cấu khổng lồ, chỉ có số ít mấy người mới rõ ràng. Chỉ chốc lát, Diệp Thiên Mệnh đi tới bên ngoài học viện, hắn hỏi thăm một chút về sau, liền đi tới thần kỳ trụ sở. Diệp Thiên Mệnh chờ ở bên ngoài lấy. Bên ngoài học viện so bên trong học viện muốn náo nhiệt quá nhiều, bên trong học viện, hắn hiện tại cũng chưa từng nhìn thấy hai gã khác học sinh. Đối với hai gã khác học sinh, hắn cũng rất là hiếu kỳ. Đúng lúc này, thần kỳ đột nhiên chạy ra, Diệp Thiên Mệnh nhìn thấy thần kỳ, vừa muốn nói chuyện, thần kỳ lại là kéo lại hắn liền chạy. Diệp Thiên Mệnh rất nhanh, Diệp Thiên Mệnh bị thần kỳ kéo đến một chỗ trong sân. Thần kỳ trầm giọng nói, Diệp Minh, ngươi sao có thể quang minh chính đại tới tìm ta? Diệp Thiên Mệnh hỏi, làm sao? Thần kỳ cả kinh nói, ngươi chẳng lẽ quên đi? Ngươi nhưng là muốn gia nhập Thiên Kích Phái, ngươi bây giờ tới tìm ta, Thiên Kích Phái khẳng định biết. Diệp Thiên Mệnh cười cười, nói, thần kỳ huynh, ngươi nói, ta không tìm đến ngươi, chẳng lẽ bọn hắn cũng không biết quan hệ giữa chúng ta sao? Thần kỳ suy nghĩ một chút, sau đó nói, điều này cũng đúng, vậy ngươi gia nhập Thiên Kích Phái sự tình? Diệp Thiên Mệnh hỏi lại, thần kỳ huynh, Thiên Kích Phái bên kia thực lực cùng trí lực như thế nào? Thần kỳ trầm giọng nói, ban đầu lúc thực lực bọn hắn rất mạnh, trí lực lại yếu, nhưng từ khi cái kia Chu Cô Nương sau khi đến, bọn hắn trí lực đạt được tăng lên rất nhiều. Cái này Chu Cô Nương thật không đơn giản, ngươi nếu là đến bên kia, đến hàng vạn hàng nghìn cẩn thận. Diệp Thiên Mệnh nói, so ngươi còn thông minh. Thần kỳ cười nói, hẳn là. Diệp Minh, ta tại trong lòng ngươi là hết sức thông minh sao? Diệp Thiên Mệnh. Thần kỳ rõ ràng có chút vui vẻ, Diệp Minh, ta mặc dù hết sức ưu tú, nhưng đây chẳng qua là đối phía dưới văn minh tới nói, mà lại cũng không thể nói là ưu tú. Chỉ có thể nói, ta hiểu biết vượt qua hạ diện vũ trụ văn minh thiên tài, nếu là cùng một hoàn cảnh hạ lớn lên, các ngươi khẳng định lợi hại hơn ta nhiều lắm. Diệp Thiên Mệnh cười nói, thần kỳ huynh, chúng ta giữa bằng hữu liền không bút tích những thứ này. Ngươi nói, vị kia Chu Cô Nương đã như vậy thông minh, như vậy, ta hiện tại nếu là đi gia nhập Thiên Kích Phái, nàng sẽ nghĩ như thế nào? Thần kỳ hai mắt híp lại, ta thế mà quên vụ này. Có muốn không chúng ta diễn chàng trò vui, náo tách ra cái chủng loại kia? Diệp Thiên Mệnh lắc đầu, không được. Thần kỳ hỏi, vì sao? Diệp Thiên Mệnh cười nói, tại chính thức người thông minh trước mặt, đây đều là tự dứt lấy đủ. Thần kỳ yên lặng một lát sau, nói, cái kia Diệp Minh ngươi còn đi Thiên Kích phái sao? Diệp Thiên Mệnh nói, dĩ nhiên đi. Thần Kỳ hỏi, vì cái gì? Diệp Thiên Mệnh hai mắt híp lại, ta đánh minh bài. Thiên Kích phái, trong sân, vị kia Chu cô nương đột nhiên ngẩng đầu, một lát sau, nàng đột nhiên nở nụ cười, minh bài sao? Có chút ý tứ. Một bên, cái kia Tông Tát Ma cung kính nói, Chu cô nương, dùng thực lực của ngươi, rõ ràng có khả năng trở thành quy khư cấp thiên tài, vì sao? Tất cả mọi người không biết, trước mắt vị này nhưng thật ra là bị định giá quy khư cấp, nhưng nàng lại tự nguyện giáng cấp tới bên ngoài học viện. Chương 516, cái này người phải chết. Chương 516, cái này người phải chết. Quy khư cấp. Đây không thể nghi ngờ là vô cùng mê người, bởi vì trong đó chỗ tốt rất rất nhiều, hoàn toàn không phải ngoại viện học sinh có thể so sánh. Nhưng trước mắt vị nữ tử này lại là tự nguyện giáng cấp, đi vào bên ngoài học viện. Đây là hắn vẫn luôn không nghĩ ra. Chu cô nương tỉnh chưa trả lời Tông Tát Ma vấn đề này, mà là hé miệng cười một tiếng nói, vị này Diệp công tử, có chút ý tứ. Tông Tát Ma có chút hiếu kỳ nói, Chu cô nương, ngươi đối với hắn hiểu rõ. Chu cô nương nhìn về phía trong tay quyển trục, ngươi biết trong tay của ta là cái gì không? Tông Tát Ma lắc đầu. Chu cô nương mỉm cười, chúng sinh luật. Chúng sinh luật. Tông Tát Ma ngơ ngẩn. Chu cô nương cúi đầu nhìn xem cái kia chúng sinh luật, mỉm cười, thật sự là rất có ý tứ luật. Liên là có nhiều chỗ còn chưa đủ hoàn thiện có thể sửa đổi sửa đổi. Nói xong, nàng động nổi lên bút. Mà một bên khác, đang cùng Thần Kỳ nói chuyện với nhau Diệp Thiên Mệnh lông mày đột nhiên nhíu lại. Thần Kỳ thấy thế, hỏi, làm sao? Diệp Thiên Mệnh trầm tư nói, có người tại đổi chúng sinh luật. Thần Kỳ lập tức giật mình, đổi thế nào hết thảy? Hắn biết, chúng sinh luật ban bố về sau, Diệp Thiên Mệnh có thể cảm ứng được hết thảy tu tập chúng sinh luật người, có người cải biến, Diệp Thiên Mệnh cũng có thể trước tiên cảm ứng được, mà có thể làm cho Diệp Thiên Mệnh để ý, không hề nghi ngờ, đối phương sửa đổi khẳng định ngữ bức. Diệp Thiên Mệnh hai mắt híp lại, ngoại trừ đệ nhất luật, còn lại đều tại đổi. Ngoa tào. Thần Kỳ cả kinh nói, mạnh như vậy? Diệp Thiên Mệnh gật đầu, có chút ngoài ý muốn. Nói xong, hắn quay đầu nhìn thoáng qua. Không thể không nói, này cổ tân thế thật là nhân tài đông đúc a. Thần Kỳ trầm giọng nói, là nàng. Diệp Thiên Mệnh gật đầu, hẳn là trước ngươi nói tới cái vị kia Chu cô nương. Thần Kỳ nói như vậy, lúc trước chúng ta còn đánh giá thấp nàng. Diệp Thiên Mệnh thu hồi suy nghĩ, sau đó nhìn về phía Thần Kỳ, lần này ta tới tìm ngươi, là muốn tìm ngươi hỗ trợ. Thần Kỳ nhìn về phía Diệp Thiên Mệnh, Diệp Minh, ngươi chỉ cần thể hướng ta cam đoan một sự kiện, về sau chuyện của ngươi cũng là chuyện của ta. Diệp Thiên Mệnh. Thần Kỳ vô cùng chân thành nói, ngươi liên thể, ngươi là Lý Chí phái. Diệp Thiên Mệnh gật đầu, Thần Kỳ huynh, điểm này ngươi yên tâm, ta. Thần Kỳ trực tiếp cắt ngang Diệp Thiên Mệnh, ta không yên lòng, ngươi thể, nhanh lên thể. Diệp Thiên Mệnh mặt đen lại, Thần Kỳ huynh, ngươi không tin ta. Thần Kỳ nhìn chằm chằm hắn, ánh mắt kia liền là, trong lòng ngươi không có điểm bất số sao? Diệp Thiên Mệnh bất đắc dĩ, chỉ có thể nói, ta thể. Thế xong, Thần Kỳ mới nở nụ cười, Diệp huynh, ngươi nói, chuyện của ngươi cũng là chuyện của ta, ha ha. Diệp Thiên Mệnh muốn cho ra hỏa này tới nhất kiếm, hắn nói, Thần Kỳ huynh, là như vậy, ta gần nhất tại nghiên cứu một môn kiếm kỹ, nhưng môn này kiếm kỹ cần đánh vỡ vũ trụ ở giữa vĩ độ vách ngăn, nhưng cổ tân thế vĩ độ vách ngăn ta thủy chung đều không thể đánh vỡ. Đối với cái này, ngươi có cái gì tốt phương pháp? Hắn phát hiện, dùng thực lực của hắn bây giờ, cứng rắn phá tan cổ tân thế vĩ độ vách ngăn, căn bản không thực tế. Nơi này là 12 vĩ độ, mà lại, nơi này là cổ tân thế đại bản doanh, bởi vậy, cái kia vĩ độ vách ngăn mạnh làm cho người khác giận sôi. Nghe xong Diệp Thiên Mệnh, Thần Kỳ hơi hơi trầm ngâm về sau, nói, chỉ có hai cái biện pháp, thứ nhất, có một kiện chuyên môn phá vĩ độ vách ngăn thần vận, này loại thần vận chỉ có nhân quả chủ nông trường nơi đó có. Chủ nông trường? Diệp Thiên Mệnh biểu lộ cứng đờ. Mình bây giờ trên thân đã có nhà hai kiện siêu cấp thần vận, lại đi tìm người ta, hắn không dám, hắn sợ bị đánh. Diệp Thiên Mệnh vội vàng nói, cái thứ hai đâu? Thần Kỳ nói, nhường thủ hộ chúng ta cổ tân thế vĩ độ vách ngăn vĩ độ thần quân cho ngươi mở cửa sau. Diệp Thiên Mệnh hơi nghi hoặc một chút, vĩ độ thần quân? Thần Kỳ gật đầu, sáu đại thần quan phía dưới còn có tứ đại thần quân, bọn hắn phân biệt trưởng quản lấy cổ tân thế mấy cái đặc biệt trọng yếu bộ môn, này vĩ độ thần quân liền là phụ trách trưởng quản từng cái vũ trụ ở giữa vĩ độ vách ngăn, chớ nhìn bọn họ tại sáu đại thần quan phía dưới, kỳ thật quyền lợi của bọn hắn rất lớn, phi thường lớn, cũng tỷ như này vĩ độ thần quân, từng cái vũ trụ ở giữa vĩ độ vách ngăn tất cả thuộc về hắn quản, hắn một cái ý niệm trong đầu là có thể tùy tiện đóng cửa đi một cái vũ trụ văn minh, để cho bọn họ vĩnh viễn khốn ở trong thế giới của mình. Diệp Thiên Mệnh hỏi, ngươi cùng hắn quen biết sao? Thần Kỳ lắc đầu, không quen. Diệp Thiên Mệnh biểu lộ cứng đờ. Thần Kỳ nói, bất quá, ta cảm thấy ngươi cũng là có thể chủ động đi tìm hắn, bởi vì ngươi là quy khư cấp thiên tài, hắn khẳng định hội kiến ngươi, đối với quy khư cấp thiên tài, nghị hội là phi thường chiếu cố. Diệp Thiên Mệnh nhẹ gật đầu, được, hắn dù sao cũng phải đi thử xem. Thần Kỳ lại nói, Diệp Minh, trong các ngươi học viện những học sinh khác, ngươi gặp qua không? Diệp Thiên Mệnh lắc đầu, không có. Các ngươi gặp qua không? Thần Kỳ cười khổ, cũng chưa từng gặp qua, nghe nói hai người kia đều vô cùng đặc biệt, nhưng xưa nay chưa từng tới bao giờ bên ngoài học viện. Diệp Thiên Mệnh cười nói, chờ ta có rảnh, ta liền đi gặp. Hắn là có thể tiến vào bên trong học viện. Thần Kỳ. Đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên từ một bên truyền đến, đây là bằng hữu của ngươi. Diệp Thiên Mệnh quay đầu nhìn lại, cách đó không xa đi tới một tên nam tử, thoạt nhìn rất trẻ trung, thân mang một bộ trưởng bào màu xám, có chút quý khí. Thần Kỳ cười nói, đúng thế. Hắn cũng không có giới thiệu, bởi vì Diệp Thiên Mệnh lập tức liền muốn đi gia nhập Thiên Kích phái, hiện tại giới thiệu, không thể nghi ngờ là sinh sự. Nam tử kia đi tới, hắn nhìn thoáng qua Diệp Thiên Mệnh, cười nói, thần kỳ, không giới thiệu một chút. Thần kỳ lập tức hơi lung túng một chút. Diệp Thiên Mệnh đột nhiên cười nói, ngươi tốt, ta gọi Diệp Thiên Mệnh. Diệp Thiên Mệnh. Lời vừa nói ra, nam tử kia hai mắt lập tức híp lại, các hạ chính là vị kia vừa bị định giá quy khư cấp Diệp Thiên Mệnh. Diệp Thiên Mệnh gật đầu. Nam tử đột nhiên phá lên cười, các hạ nhưng là muốn gia nhập chúng ta Lý Chí phái. Tốt tốt. Diệp Thiên Mệnh nói, ta chính là tới gặp thấy thần kỳ. Nam tử mày nhăn lại, ngươi không gia nhập chúng ta Lý Chí phái. Thần kỳ lập tức có chút không vui, Diệp Thiên Mệnh liền nói, vị huynh đệ kia, chúng ta không phải rất quen, ta cảm thấy, ngươi vẫn là muốn có chút biên giới cảm giác cho thỏa đáng, ngươi nói xem. Nam tử kia nghe được Diệp Thiên Mệnh, nụ cười lập tức tan biến, không hổ là quy khư cấp thiên tài, thế mà lớn như vậy tính tình. Không thể chơi vào, không thể chơi vào. Diệp Thiên Mệnh quay đầu nhìn về phía thần kỳ, hắn vô vô thần kỳ bà bay, thần kỳ huynh, nhớ kỹ, cách ngu xuẩn xa một chút. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Gặp được này loại cấp bậc thấp không có có đầu óc người, không muốn cùng hắn dây dưa, bởi vì cái kia sẽ lãng phí ngươi thời gian. Thần kỳ lập tức cũng có chút băn khoăn, đang muốn nói gì, mà lúc này, nam tử kia đột nhiên nói, chờ một chút. Diệp Thiên Mệnh cũng không dừng bước lại. Nam tử hai mắt híp lại, bay thẳng đến trước bước ra một bước, một cỗ cường đại khí tức từ trong cơ thể hắn bao phủ mà ra, mà đúng lúc này, một bên thần kỳ đột nhiên tiến lên liền làm một bàn tay. Ba. Theo một đạo tiếng tát hai vang dội vang vọng, nam tử kia còn chưa phản ứng lại liền trực tiếp bị thần kỳ một tát này cho đập bay ra ngoài, cuối cùng đập ầm ầm rơi trên mặt đất. Nam tử trực tiếp một bước. Thần kỳ đột nhiên xuất hiện tại nam tử trước mặt, sau đó túi thị lấy hắn, đều là Lý Chí phái, ta vốn định cho ngươi chữa chút mặt, nhưng không có nghĩ đến ngươi trả lại lao tử lên mặt. Nam tử kia vội vàng nói, thần kỳ, ngươi vậy mà đánh người một nhà, ngươi. Thần kỳ đột nhiên liền là một ước. Ầm. Nam tử kia trực tiếp bị đá bay ra ngoài, cuối cùng tầng tầng đụng ở phía xa trên vách tường, hắn một cước này hiển nhiên là dùng lực, nam tử trực tiếp liền cho ngất đi. Động tĩnh của nơi này tự nhiên đưa tới không ít người, mấy người vây quanh, một tên cẩm bảo nam tử đi đến thần kỳ trước mặt, thần kỳ, xảy ra chuyện gì? Thần kỳ liếc qua cái kia đã hôn mê nam tử, sau đó nói, từ giờ trở đi, chúng ta Lý Chí phái đến thanh lý mất một chút ngu xuẩn, không phải, chúng ta nguy rồi. Mọi người. Thần kỳ chậm rãi quay đầu nhìn về phía nơi xa, thần sát phức tạp, Diệp Thiên Mệnh, kỳ thật còn có một tầng ý tứ. Lý Chí phái bây giờ thế yếu, bởi vậy, người nào đều chiều, nhưng đây không thể nghi ngờ là tự tìm đường chết, bởi vì có đôi khi không sợ đối thủ giống như thần, liền sợ đồng đội như heo. Đúng lúc này, một lão giả đột nhiên xuất hiện tại thần kỳ bên cạnh, lão giả trầm giọng nói, công tử, đi theo ta. Nói xong, hắn trực tiếp mang theo thần kỳ rời đi giữa sân. Tới đi ra bên ngoài về sau, lão giả nhìn thoáng qua bốn phía, thấy bốn phía không người, lão giả trầm giọng nói, công tử, lão chủ để cho ta tới hỏi ngươi, ngươi cùng cái kia Diệp Thiên Mệnh có thể là bằng hữu? Thần kỳ gật đầu. Lão giả nói, lão chủ giao phó, ngươi nhất định phải lập tức rời xa hắn. Thần kỳ nhíu mày, có người muốn làm hắn. Lão giả gật đầu, hắn là mục thần học sinh. Tóm lại, lão chủ có bàn giao, ngài nhất định phải lập tức rời xa hắn. Thần kỳ im lặng không nói. Lão giả còn muốn nói điều gì, thần kỳ nói, trở về nói cho cha ta biết, chúng ta cổ thế biệt thự phát triển cơ hội tới. Nếu như hắn coi ta là hắn con ruột, liền để hắn không tiếc bất cứ giá nào đặt cược ta Diệp huynh. Lão giả lập tức có chút cả kinh nói, thiếu chủ, ngài đã biết thân phận của ngươi rồi. Thần kỳ. Diệp Thiên Mệnh rời đi Lý Chí phái bên kia về sau, hắn liền đi tới Thiên Kích phái bên này, vừa tới đến Thiên Kích phái bên này, một tên nam tử liền là xuất hiện ở trước mặt hắn, nam tử ôm quyền, các hạ chính là Diệp công tử. Diệp Thiên Mệnh gật đầu. Nam tử nói, tại hạ Lục Tú, cung hậu công tử đã lâu. Diệp Thiên Mệnh nhẹ gật đầu, đi thôi. Lục Tú nhìn xem Diệp Thiên Mệnh, Diệp công tử không hiếu kỳ ta vì sao lại ở chỗ này chờ ngươi. Diệp Thiên Mệnh nhìn hắn một cái, cười nói, hẳn là lao đại của các ngươi đoán được ta muốn tới, đúng không? Lục Tú nói, đúng. Diệp Thiên Mệnh gật đầu, đi thôi. Lục Tú nhìn hắn một cái, sau đó mang theo Diệp Thiên Mệnh hướng phía nơi xa đi đến. Nhân quả luân hồi giới. Một ngày này, cái kia Vĩnh Dạ Thần Quân đi tới Nhân quả luân hồi giới. Vĩnh Dạ Thần Quân một mình đi vào một gian trong đại điện, sau khi đi vào, hắn hai mắt chậm rãi đóng lại, chủ nông trường, mục thần học sinh tới. Không có trả lời. Vĩnh Dạ Thần Quân lại nói, cái này người phải chết. Nói xong, hắn dừng một chút, lại nói, thừa dịp hắn bây giờ còn chưa có lão sư. Chương 517, ngươi vì cái gì biết? Chương 517, ngươi vì cái gì biết? Lão sư. Dựa theo cổ tân thế luật pháp quy định, phàm là bị định giá quy khư cấp thiên tài yêu nghiệt, cổ tân thế đều sẽ vì đó phân phối một tên lão sư để dẫn dắt hắn trưởng thành. Mà lão sư này, cái kia cũng không phải bình thường lão sư, đều là đã từng văn minh trên bia mộ cái chủng loại kia tuyệt thế đại lão. Nhưng chẳng biết tại sao, Diệp Thiên Mệnh sát hoạch sau khi kết thúc, cổ tân thế thế mà không có cho hắn phân phối lão sư. Cái này khiến hắn có chút nghi hoặc. Nhưng bất kể như thế nào, này với hắn mà nói, là một chuyện tốt. Đúng lúc này, cách đó không xa thiền điện bên trong đột nhiên truyền đến một đạo tiếng bước chân, Vĩnh Dạ, ta cảm thấy, không đến mức như vậy, ngươi cùng mục thần đã từng bất quá là lý niệm khác biệt, bây giờ, hắn đã chết, đoạn ân đoán này, cũng nên buông xuống. Đang khi nói chuyện, một tên bạch tí lão giả chậm rãi đi ra. Người tới chính là nhân quả chủ nông trường. Cổ tân thế siêu cấp bá chủ một trong. Đầy đầu tóc trắng, một bộ áo trắng, khuôn mặt cũng rất giàn mua, rõ ràng, hắn cũng không có sửa đổi chính mình dung nhan. Sửa đổi dung nhan. Này đối những đại lão này tới nói, lại cực kỳ đơn giản. Bất quá, có vài người ưa thích vĩnh chú thanh xuân, mà có vài người thì đối dung nhan so sánh tùy ý, sẽ tùy ý chính mình dung nhan theo thời gian trôi qua phát sinh biến hóa. Tại chủ nông trường trong tay, nắm một viên đặc thù thạch ấn. Nhìn thấy chủ nông trường trong tay thạch ấn, Vĩnh Dạ Thần Quân trong mắt lập tức nổi lên kiêng kỵ. Vô nhân không có kết quả thạch. Nửa bước chí cao văn minh thần vật. Chí cao văn minh thần vật, liền là trước mắt đã biết cấp bậc cao nhất, mà này loại thần vật thì tương đương với một vị đỉnh phong 12 vĩ độ cảnh đạo cảnh cường giả, nhưng này loại thần vật, chớ nói cổ thân thế, coi như là phóng nhãn toàn bộ văn minh trên bia mộ lịch sử, đều không có mấy món. Mà trước mắt vị này nhân quả chủ nông trường, thứ nhất sinh mục tiêu liền là muốn tạo ra một kiện này loại thần vật. Trước mắt cái này vô nhân không có kết quả thạch, được xưng là chí cao văn minh phía dưới đệ nhất thần vật. Vĩnh Dạ Thần Quan thu hồi tầm mắt, nhìn về phía chủ nông trường, cái này người bây giờ mang theo mục thần lý niệm trở về, chủ nông trường liền thật không có chút nào lo lắng sao? Chủ nông trường mỉm cười, Vĩnh Dạ, cái này người sát hoạch lúc nói lời, ta ngược lại thật ra cảm thấy có mấy phần đạo lý, năm đó mục thần lý niệm, nói cho cùng cũng là vì chúng ta cổ tân thế, chẳng qua là cùng chúng ta xung đột lợi ích, nhưng cùng toàn bộ cổ tân thế lợi ích nhưng không có xung đột, năm đó chúng ta không cho phép hắn, chủ yếu là hắn nghĩ một hồi sửa đổi hết thể chế độ, mà bây giờ, thiếu niên này thái độ thì ôn hòa nhiều lắm, ta cảm thấy, cũng là có thể cho hắn một cái vũ trụ văn minh, khiến cho hắn nghiệm chứng. Vĩnh Dạ Thần Quan nhìn chằm chằm chủ nông trường, không nói lời nào. Chủ nông trường tiếp tục nói, văn minh tiếp đem đến, chúng ta cổ tân thế nội bộ cho dù có lớn hơn nữa ân oán, cũng nên đều buông xuống. Vĩnh Dạ Thần Quan đột nhiên nở nụ cười, ta ngược lại thật ra không nghĩ tới, những năm gần đây, chủ nông trường lòng dạ của ngươi thế mà biến đến như thế rộng lớn, thật sự là làm ta ngoài ý muốn. Chẳng lẽ chủ nông trường đã quên, ban đầu là người nào truy sát mục thần đuổi đến vô cùng tàn nhẫn nhất? Chủ nông trường trên mặt vẫn như cũ mang theo nụ cười, ta là truy sát qua mục thần, đây là vì chính mình, cũng vì cổ tân thế, ta không thẹn với lương tâm. Vĩnh Dạ Thần Quan nhìn chằm chằm chủ nông trường, ngươi liền không sợ thiếu niên này quật khởi? Chủ nông trường cười cười, cũng không nói lời nào. Vĩnh Dạ Thần Quan nhẹ gật đầu, thôi được, ta không lại nói cái gì. Nói xong, hắn quay người rời đi. Vĩnh Dạ Thần Quan sau khi rời đi, nhân quả chủ nông trường nhìn về phía trong tay cái viên kia vô nhân không có kết quả thạch, nói khẽ, còn kém một bước đây. Vô nhân không có kết quả trong đá, một thanh âm truyền ra, ngươi thật không lo lắng thiếu niên kia quật khởi? Chủ nông trường cười nói, ta hai kiện thần vật ở trên người hắn. Thanh âm kia nói, sau đó thì sao? Chủ nông trường nhẹ nhàng gõ gõ vô nhân không có kết quả thạch, ngươi này đầu óc còn chưa đủ, đến tăng cường. Thanh âm kia nói, đừng thừa nước đục thả câu. Chủ nông trường nở nụ cười, có người có thể vô thanh vô tức đánh cắp ta thần vật, ý vị này thật sao? Thanh âm kia yên lặng, có thể vô thanh vô tức theo nhân quả giới đánh cắp thần vật, đối phương thực lực này, còn dùng nhiều lời sao? Mà bây giờ, cái kia hai kiện thần vật tại gọi là Diệp Thiên Mệnh trong tay. Chủ nông trường tiếp tục nói, trọng yếu nhất chính là này vĩ độ mật tinh. Nói xong, hắn lòng bàn tay mở ra, Diệp Quan cho hắn cái viên kia vĩ độ mật tinh xuất hiện tại trong tay của hắn. Hắn xem trong tay cái viên kia vĩ độ mật tinh, sau một lúc lâu, nói, cái kia quan huyền kiếm chủ thực lực, đại khái suất là tại trên ta, ta hiện tại đi làm cái kia Diệp Thiên Mệnh, cùng muốn chết khác nhau ở chỗ nào? Thanh âm kia nói, ngươi có thể là chủ nông trường, ngươi thế mà sẽ sợ? Chủ nông trường cười nói, ta là chủ nông trường, ta không phải vô địch, tại cổ tân thế, ta rất mạnh, nhưng đặt vào văn minh trên bia mộ, ta cũng không thể coi là cái gì. Thanh âm kia nói, ngươi có chút tự coi nhẹ mình, ta biết, ngươi rất mạnh, tại cổ tân thế, trừ bị kia đại linh quan, hẳn không có người là đối thủ của ngươi. Chủ nông trường nhẹ nhàng vỗ vỗ tảng đá, cười nói tâm nhất định không muốn tại sâu mở. Thanh âm kia không hiểu, có ý tứ gì? Chủ nông trường nói khẽ, bởi vì tâm nếu là tại sâu mở, trong mắt bầu trời liền sẽ thu nhỏ. Nói xong, hắn quay người rời đi. Một lát sau, âm thanh kia lại nói, vậy tại sao cái kia Vĩnh Dạ Thần Quan muốn đi nhằm vào Diệp Thiên Mệnh? Chủ nông trường nói, ngươi không thể hy vọng ai cũng cùng chủ nhân của ngươi ta cũng như thế thông minh, hiểu chưa? Âm thanh kia. Diệp Thiên Mệnh đi theo cái kia Lục Tú đi tới một chỗ trong sân, vừa tiến vào viện, hắn liền gặp được cái kia Tông Tát Ma cùng cái kia Chu Cô Nương. Tông Tát Ma nên đón tiếp lấy, cười nói, Diệp Minh, kính đã lâu, kính đã lâu. Diệp Thiên Mệnh cũng cười nói, Tông Minh, hạnh ngộ. Tông Tát Ma nói, thỉnh. Diệp Thiên Mệnh đi vào trong sân, ánh mắt của hắn rơi vào vị kia Chu Cô Nương trên thân. Chu Cô Nương cũng đang nhìn Diệp Thiên Mệnh. Hai người nhìn nhau cười một tiếng. Chu Cô Nương đột nhiên quay đầu nhìn về phía Tông Tát Ma, ta cùng hắn đơn độc nói chuyện. Tông Tát Ma cũng không có bất kỳ cái gì sinh khí, lúc này mang theo Lục Tú lui xuống. Diệp Thiên Mệnh đi đến Chu Cô Nương trước mặt ngồi xuống, hắn nhìn về phía Chu Cô Nương trong tay quyển trục, đây là ta chúng sinh luật. Chu Cô Nương gật đầu, nhìn một chút, nhìn không được động mấy bút, ngươi không ngại à? Diệp Thiên Mệnh cười nói, không ngại. Chu Cô Nương cười cười, sau đó hai mắt nhìn chằm chằm Diệp Thiên Mệnh, cũng không nói chuyện. Diệp Thiên Mệnh nói, thẳng thắn cục. Chu Cô Nương khỏe miệng hơi nhấc lên. Hay lắm, Diệp Thiên Mệnh nhẹ gật đầu. Cô Nương, ngũ trí phái cũng tốt, thiên kích phái cũng tốt, ta cảm thấy đều không trọng yếu. Chu Cô Nương cười nói, vì sao? Diệp Thiên Mệnh nói, bởi vì mặc kệ là ngũ trí phái vẫn là thiên kích phái, cuối cùng đều cần nghe đại linh quan mới là cổ tân thế tương lai hướng đi. Chu Cô Nương nở nụ cười, công tử xem thật sự là thấu triệt, đáng tiếc, phía dưới những người này còn không có thấy rõ điểm này, tại đây bên trong làm cái gì lý luận phái cùng thiên kích phái. Dĩ nhiên, cũng có thể hiểu được, dù sao, đây là phía trên cho phép, phía dưới nếu là không có đối kháng, phản ngược lại không tiện. Diệp Thiên Mệnh gật đầu, bởi vậy, chúng ta chân chính cần muốn hiểu chính là đại linh quan thái độ, đại linh quan cho phép, chúng ta liền làm, đại linh quan không cho phép, chúng ta liền kiên quyết không làm. Chu Cô Nương cười nói, không biết Diệp công tử muốn làm gì đâu. Diệp Thiên Mệnh nói, cải cách, nghiệm chúng ta đại đạo. Không che giấu chút nào. Chu Cô Nương nụ cười dần dần tan biến, Diệp công tử, ngươi nói thẳng thắn, ngươi là tới thật đó a? Diệp Thiên Mệnh cười nói, ta muốn cùng cô nương hợp tác, chỉ có chân thành. Chu cô nương lắc đầu cười một tiếng, "Diệp công tử, ngươi còn chưa đủ chân thành, ngươi sở dĩ như vậy thẳng thắn, là bởi vì ngươi biết, nghị hội bên trong những cái kia đại lao biết ngươi mục đích, mặc kệ ngươi như thế nào ngụy trang, như thế nào ẩn giấu, bọn họ cũng đều biết, đúng không?" Diệp Thiên Mệnh nói, "Cô nương ngươi nói đúng, nhưng còn chưa đủ thấu triệt." Chu cô nương lập tức có chút hiếu kỳ, "Còn có một tầng?" Diệp Thiên Mệnh gật đầu, "Liên là thân phận của ta đã chú định hết thảy, coi như ta thật không có ý khác, bọn hắn cũng sẽ không tin, cho nên ta có cải cách ý nghĩ, bọn hắn tin, ta thật không có cải cách ý nghĩ, bọn hắn cũng sẽ không tin." Hắn là mục thần học sinh, chỉ một điểm này liền đã chú định hết thảy. Hắn đối tại tình cảnh của mình, biết đến rõ ràng hắn còn biết, nhất định sẽ có người làm hắn. Hắn muốn điệu thấp, nghĩ ẩn giấu đều khó có khả năng, bởi vì người ta không đốc. Đương nhiên, hắn hiện tại còn không xác định hắn người nhiều hay không, nhưng này không trọng yếu. Từ phía dưới đi đến bây giờ, hắn đã thành thói quen, hắn hiện tại muốn làm chính là trước giờ chuẩn bị sẵn sàng. Cái này là kinh nghiệm. Hắn cảm thấy ác, bị đánh đập không có quan hệ, người nào ra tới đều sẽ bị đánh đập, nhưng bị đánh đập về sau, nhất định phải trưởng thành. Chu cô nương nhìn chằm chằm Diệp Thiên Mệnh một lát sau, cười nói, "Diệp công tử, ngươi so ta tưởng tượng muốn thông minh nhiều lắm, ta nguyên lai tưởng rằng ngươi sẽ tại cái này mặt cùng những người tuổi trẻ này đấu tới đấu đi đâu. Không nghĩ tới, ngươi căn bản liền không nghĩ tới cùng bọn hắn đấu, mà là nghĩ trực tiếp cùng cao tầng đấu." Diệp Thiên Mệnh nói, "Chu cô nương, ta đã thẳng thắn, đến ngươi." Chu cô nương lại là trầm mặc. Thiên Mệnh đứng dậy liền đi. "Ta thẳng thắn, ngươi không thẳng thắn. Chơi cái lông gà." Đổi đồng đội. "Chờ một chút." Chu cô nương đột nhiên mở miệng. Diệp Thiên Mệnh dừng bước lại, hắn quay người nhìn về phía Chu cô nương, Chu cô nương nhìn chằm chằm hắn, "Hợp tác, chẳng khác nào là tài nguyên trao đổi, ngươi có cái gì tài nguyên cùng ta trao đổi?" Diệp Thiên Mệnh còn chưa nói xong, Chu cô nương đột nhiên nói, "Mới vừa rồi là ngươi trước thẳng thắn, như vậy lần này ta trước tiên có thể cho ngươi ta tài nguyên. Tỷ như, ta có thể giúp ngươi đánh vỡ cổ tân thế vĩ độ vết ngăn, nhờ ngươi càng tiến một bước." Diệp Thiên Mệnh hai mắt híp lại, "Làm sao ngươi biết ta muốn đánh vỡ cổ tân thế vĩ độ vết ngăn?" Chu cô nương cười nói, "Diệp công tử, vấn đề này ta tạm thời không thể trả lời ngươi." Diệp Thiên Mệnh yên lặng. Chu cô nương nói, "Diệp công tử, có thể nói một chút ngươi có thể cho ta cái gì tài nguyên sao?" Diệp Thiên Mệnh lặng yên chỉ chốc lát về sau, nói, "Cô nương mong muốn giải phóng chính mình từng tại văn minh trên bia mộ văn minh, ta có thể giúp một tay." "Vâng." Trong chốc lát, Diệp Thiên Mệnh trực tiếp bị một cỗ lực lượng thần bí trực tiếp đánh vào một mảnh vô biên vĩ độ thâm viên. Chu cô nương đột nhiên xuất hiện tại Diệp Thiên Mệnh trước mặt, nàng nhìn xuống Diệp Thiên Mệnh, thời khắc này nàng sớm đã không có trước đó thong dong cùng trấn định. Nàng gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thiên Mệnh, "Ngươi vì cái gì biết?" Chương 518, chết rồi. Chương 518, chết rồi. Diệp Thiên Mệnh nhìn xem đã có chút thất thố Chu cô nương, thần sắc bình tĩnh, đoán. Chu cô nương nhìn chằm chằm Diệp Thiên Mệnh sau một hồi, nàng đột nhiên lui một bước, chẳng qua là một bước, Diệp Thiên Mệnh một lần nữa về tới trong sân. Hết thảy bình tĩnh lại, tựa như chưa bao giờ phát sinh qua. Diệp Thiên Mệnh cũng rất bình tĩnh, vừa rồi cái hoàn cảnh kia mặc dù có chút đặc thù, nhưng kỳ thật không giết được hắn. Thay lời khác tới nói, trước mắt vị cô nương này mặc dù thần bí, nhưng cũng không có mạnh hơn hắn bao nhiêu. Chu cô nương nhìn xem Diệp Thiên Mệnh, "Công tử, ta mới có hơi thất thố, xin hãy tha lỗi." Diệp Thiên Mệnh cười nói, "Lời xin lỗi của ngươi, ta tiếp nhận." Chu cô nương nhẹ gật đầu, "Công tử thật là làm cho ta có chút ngoài ý muốn, ta không nghĩ tới công tử biết lai lịch của ta." Diệp Thiên Mệnh hỏi lại, "Chẳng lẽ cô nương cảm thấy cổ tân thế cao tầng lại không biết?" Chu cô nương yên lặng. Diệp Thiên Mệnh cười nói, "Cô nương, ta nghĩ bọn hắn khẳng định là biết đến, chẳng qua là cổ tân thế rất mạnh, vô cùng mạnh, cường đại đến bọn hắn căn bản không sợ ngươi chơi âm mưu quỷ kế gì phá vỡ cổ tân thế. Chớ nói ngươi, coi như là cô nương điểm văn minh một lần nữa thế gian, lại là đỉnh phong thời kỳ, ta nghĩ cổ tân thế cũng không mang theo sợ, đúng không?" Chu cô nương lặng yên chỉ chốc lát về sau, nói, "Công tử thấy rõ, ta bội phục." Diệp Thiên Mệnh lắc đầu, chịu đánh đập nhiều, đầu óc không thể không biến đến thông minh một điểm. Đi vào cổ tân thế về sau, hắn vẫn tại khuyên bảo chính mình, nhất định không thể đem cổ tân thế người nghĩ ngu xuẩn. Đây chính là trước mắt đã biết cao nhất văn minh. Nơi này cao tầng, tuyệt đối không đốc. Tuyệt đối. Chính mình đừng nghĩ lấy cùng người ta đấu trí. Hắn nhất định phải minh bài. Các ngươi nếu là không để cho ta đánh, ta lập tức liền đi. Đây chính là hắn thái độ. Nếu để cho ta đánh, ta đây liền chơi bừa. Mà trước mắt vị này Chu cô nương, hiển nhiên là muốn cùng cổ tân thế cao tầng đấu một trận. Nhưng trực giác nói cho hắn biết, mặc kệ là hắn Diệp Thiên Mệnh cũng tốt, vẫn là trước mắt vị này Chu cô nương, đều đấu không qua cổ tân thế cao tầng. Cái kia mấy đại thần quan, liền không có một cái nào đơn giản, chớ nói chi là mặt trên còn có người. Đến mức đại linh quan, hắn cảm thấy, loại nhân vật này, tuyệt đối đều không có hứng thú chơi với bọn hắn. Chân thành một điểm còn tốt, nếu là chơi tâm tư gì, cái kia tại người ta trong mắt cùng thằng hề không có gì khác nhau. Ai? Chu cô nương đột nhiên thở dài, "Diệp công tử để tình ta, chớ nói ta, coi như là ta văn minh tái hiện, mà lại là đỉnh phong thời kỳ, cổ tân thế cũng sẽ không sợ." Diệp Thiên Mệnh nhẹ gật đầu, "Cô nương, ta có chút hiếu kỳ, ngươi văn minh hẳn là đến từ văn minh mộ địa, không có triệt để hủy diệt." Chu cô nương cười nói, "Xem ra, Diệp công tử biết một ít chuyện, nhưng biết cũng không nhiều." Diệp Thiên Mệnh gật đầu, "Xác thực biết đến không nhiều." Chu cô nương hơi hơi trầm ngâm về sau, nói, "Đã hủy diệt, nhưng khi đó chúng ta văn minh vẫn là đem hết toàn lực giữ một chút." Diệp Thiên Mệnh hai mắt híp lại, "Văn minh di sản?" Chu cô nương nhìn chằm chằm Diệp Thiên Mệnh, không nói gì. Nhưng trong sân nhiệt độ lại là trong nháy mắt hàng mấy trăm độ. Chu cô nương nhìn chằm chằm Diệp Thiên Mệnh, "Diệp công tử, có đôi khi quá thông minh, thật không là một chuyện tốt. Diệp Thiên Mệnh nói, ta biết, có thể Chu cô nương, ngươi có phải hay không quên đi? Chúng ta mới vừa nói qua, muốn thẳng thắn. Chu cô nương yên lặng. Mẹ nó, ta cũng không nghĩ tới ngươi như thế có thể thẳng thắn, ngươi là người sao? Diệp Thiên Mệnh tiếp tục nói, ngươi văn minh đã bị hủy diệt, nhưng các ngươi văn minh đã từng người lãnh đạo khẳng định đem văn minh một chút truyền thừa cùng bảo vật đều lưu lại, đến Vu cô nương ngươi. Thân phận của ngươi khẳng định không đơn giản, nếu như ta không có đoán sai, lúc trước các ngươi văn minh khẳng định vận dụng cái gì thủ đoạn đặc thù cưỡng ép đưa ngươi bảo đảm xuống dưới, muốn cho ngươi phục hưng các ngươi văn minh, đúng không? Chu cô nương nhìn xem hắn, không nói lời nào. Diệp Thiên Mệnh tiếp tục nói, dùng thực lực ngươi bây giờ, ngươi khẳng định vô pháp giải phóng các ngươi văn minh, ngươi vô pháp giải phóng, ngươi liền vô pháp đạt được các ngươi văn minh di sản, mà ngươi sở dĩ tới cổ tân thế, liền là muốn mượn cổ tân thế lực lượng, nhưng ngươi lại sợ, bởi vì ngươi sợ cổ tân thế đoạt. Cho nên, ngươi bây giờ là so sánh xoắn xuýt cùng thấp hỏng. Chu cô nương cứ như vậy nhìn chằm chằm hắn. Diệp Thiên Mệnh lắc đầu thở dài, Chu cô nương, nếu như ta không có đoán sai, cổ tân thế cao tầng khẳng định đã biết thân phận của ngươi, mà lại, trong đó mấy người khẳng định đã tại đánh ngươi văn minh di sản chủ ý. Chu cô nương hỏi, vậy bọn hắn vì cái gì không động thủ? Diệp Thiên Mệnh nói, rất đơn giản, hoặc là có khác chuyện trọng yếu hơn, hoặc là liền là trong đó có vài người cho rằng giá trị của ngươi so ngươi văn minh di sản càng cao. Chu cô nương yên lặng. Diệp Thiên Mệnh đánh giá liếc mắt Chu cô nương, sau đó nói, Chu cô nương, ngươi thiên phú hẳn là ít nhất là quy khư cấp, đúng không? Chu cô nương nhìn hắn một cái, không nói lời nào. Diệp Thiên Mệnh hỏi, toàn trí toàn năng? Chu cô nương lắc đầu, kém một chút. Diệp Thiên Mệnh nhẹ gật đầu, làm ta sợ muốn chết. Chu cô nương cười nói, ngươi sợ toàn trí toàn năng? Diệp Thiên Mệnh gật đầu, vẫn có chút sợ. Toàn trí toàn năng, đại linh quan cùng mục thần liền là toàn trí toàn năng. Lão sư loại nhân vật này sáng tạo ra chúng sinh luật, mà này loại luật dùng đến bây giờ đều chưa từng có lúc, mà lại còn có hạn mức cao nhất. Hắn không cho rằng thiên phú của hắn so lão sư mục quan trần còn mạnh hơn. Hắn không tự coi nhẹ mình, nhưng cũng sẽ không mù quáng tự tin. Chu cô nương cười nói, toàn trí toàn năng, sắp thực hết sức biến thái. Chúng ta toàn bộ văn minh từ trước tới nay đều chưa từng xuất hiện loại thiên tài này, không chỉ chúng ta, văn minh trên bia mộ ngoại trừ trước ba cái kia siêu cấp văn minh bên ngoài, cái khác vũ trụ văn minh hẳn là cũng chưa từng xuất hiện. Diệp Thiên Mệnh nhẹ gật đầu, Chu cô nương, chúng ta bây giờ thẳng thắn đều đã không sai biệt lắm, ngươi mới vừa hỏi ta có thể cho ngươi cái gì tài nguyên? Ta nghĩ, ngươi nếu lựa chọn cùng ta hợp tác, hẳn là đã coi trọng ta cái gì, ngươi không ngại nói thẳng. Chu cô nương nhìn chằm chằm Diệp Thiên Mệnh, ta muốn ngươi người đứng phía sau giúp ta. Diệp Thiên Mệnh cười khổ. Chu cô nương cười nói, xem ra, Diệp công tử đã đoán được. Diệp Thiên Mệnh gật đầu, chính ta, hẳn là không có cái gì có thể làm cho Chu cô nương có thể để ý. Chu cô nương cười không nói, cũng không có phản bác. Hiện tại Diệp Thiên Mệnh, thực lực xác thực còn không sai, nhưng đối với nàng mà nói, vậy khẳng định là còn thiếu rất nhiều, chỉ có thể nói, Diệp Thiên Mệnh là tiềm lực. Diệp Thiên Mệnh suy nghĩ một chút, sau đó nói, cô nương, đằng sau ta có không ít người, ngươi muốn mượn người nào lực lượng? Chu cô nương nói, ai cũng đều có thể, chỉ cần có thể trợ giúp ta giải trừ chúng ta văn minh phong ấn. Diệp Thiên Mệnh liền nói ngay, không có vấn đề. Giờ khắc này, hắn nghĩ tới hai người, không đúng, không phải người. Nhị Nha cùng Tiểu Bạch. Hai cái này tổ tông khẳng định đối với chuyện này cảm thấy hứng thú, không chỉ cảm thấy hứng thú, hơn nữa còn có năng lực. Đương nhiên, hắn không xác định hai thằng này có thể hay không giải trừ phong ấn, nhưng không quan hệ, hai thằng này có thể gọi người. Nhìn thấy Diệp Thiên Mệnh đáp ứng, Chu cô nương cũng nở đủ cười, Diệp công tử, hợp tác vui vẻ. Diệp Thiên Mệnh nói, hợp tác vui vẻ. Chu cô nương, cái kia đánh vỡ bi độ bách ngăn. Chu cô nương cười nói, chuyện đơn giản. Đơn giản. Diệp Thiên Mệnh hơi kinh ngạc. Chu cô nương nói, đi theo ta. Nói xong, nàng xoay người một cái, trực tiếp tan biến ở trong sân. Diệp Thiên Mệnh lúc này đi theo. Mà bên ngoài viện, Tông Tát Ma cùng cái kia Lục Tú đang theo dõi rời đi hai người. Tông Tát Ma nhìn về chân trời, im lặng không nói. Lục Tú do dự một chút, sau đó nói, Tông ca, ngươi thật cam tâm chịu làm kẻ dưới. Ngươi. Tông Tát Ma đột nhiên khoát tay, ngăn lại Lục Tú, hắn nhìn về chân trời, mỉm cười nói, Lục Tú, ngươi đến nhớ kỹ, ngươi có khả năng có dã tâm cùng không cam tâm, nhưng điều kiện tiên quyết là đến nhận rõ chính mình, trước mắt hai người này, mặc kệ là thực lực vẫn là mưu trí, đều hơn xa chúng ta nếu là thấy không rõ điểm này, không nguyện ý chịu làm kẻ dưới, đó là không có kết quả tốt. Lục Tú yên lặng. Tông Tát Ma nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai hắn, tầm mắt lại phóng xa điểm. Hai người bọn họ căn bản không có hứng thú tới cùng chúng ta chơi cái gì lý trí phái cùng thiên kích phái, bọn hắn chiến trường, tại một bên khác, chúng ta cần phải làm là, chỉ cần bọn hắn không phản bội cổ tân thế, vậy hãy theo bọn hắn trộn lẫn. Nói xong, hắn quay người rời đi. Rất nhanh, Chu cô nương mang theo Diệp Thiên Mệnh đi tới một chỗ hư không bên trong, Chu cô nương nhìn về phía nơi xa, xem nơi đó. Diệp Thiên Mệnh ngẩng đầu nhìn lại, cuối tầm mắt, hắn mơ hồ gặp được một mảnh vặn mèo màn ánh sáng. Hắn quen thuộc, bởi vì đó chính là cổ tân thế vĩ độ vết ngăn. Diệp Thiên Mệnh quay đầu nhìn về phía Chu cô nương đột nhiên tĩnh chỉ một điểm, mở. Suy. Nơi xa, tại Diệp Thiên Mệnh ánh mắt khiếp sợ bên trong, cái kia vĩ độ vách ngăn vậy mà hướng phía hai phía điểm ra. Diệp Thiên Mệnh quay đầu nhìn về phía Chu cô nương cười nói, rất đơn giản a. Diệp Thiên Mệnh nói, thỉnh cô nương chỉ giáo. Chu cô nương nói, ngươi chỉ phải học được vĩ độ chi thuật, liền có thể làm được trực tiếp tách ra vĩ độ vách ngăn, mà không phải cần muốn mạnh mẽ phá vỡ hắn, tách ra cùng phá vỡ, trên lệch quá lớn quá lớn. Diệp Thiên Mệnh hai mắt híp lại, tách ra. Chu cô nương gật đầu, đúng vậy, ta chuyển cho ngươi. Dứt lời, nàng đột nhiên tĩnh chỉ một điểm, một tia sáng trắng chui vào Diệp Thiên Mệnh trong thức hải. Vĩ độ chi thuật. Đó cũng không phải cổ tân thế phương pháp tu hành, mà là đến từ Chu cô nương văn minh. Sau một lúc lâu, Diệp Thiên Mệnh đột nhiên mở hai mắt ra, hắn nhìn về phía nơi xa, tĩnh chỉ một điểm, mở. Suy. Nơi xa, cái kia vĩ độ vách ngăn đột nhiên hướng phía hai phía tách ra. Nhìn thấy một màn này, Diệp Thiên Mệnh lập tức mừng như điên, nhưng vào lúc này, hắn không biết cảm nhận được cái gì, vẻ mặt trong nháy mắt kỳ biến, hắn đột nhiên ngẩng đầu, sau một khắc, một đạo hắc quang trực tiếp che đậy xuống dưới. Ầm ầm. Diệp Thiên Mệnh chỗ cái kia một khu vực trực tiếp biến thành cho tàn, nhìn xem cái kia mảnh cho tàn khu vực, Chu cô nương trực tiếp giật mình tại chỗ. Chính mình vừa tìm hợp tác đồng bạn, liền như vậy chết. Chương 519, ngươi nhịn được. Chương 519, ngươi nhịn được. Nhưng rất nhanh, Chu cô nương lấy lại tinh thần, bởi vì hắn phát hiện tại một mảnh đặc thù thời không bên trong, Diệp Thiên Mệnh còn sống. Giờ phút này, Diệp Thiên Mệnh đứng tại cái kia bóng tối vô tận bên trong, trên thân, một kiện giáp đang ở điên cuồng thôn phệ lấy vừa rồi đạo hắc quang kia bên trong ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Vô gian kết trụ. Mà giờ khắc này, món kia vô gian kiếp dạ dày bên trên lại còn xuất hiện một đạo vô cùng sâu vết rách, rõ ràng lúc trước cố lực lượng kia là kinh khủng bực nào. Chu cô nương dường như cảm nhận được cái gì, đột nhiên ngẩng đầu, càng rỡ, hắn nhưng là quy khư cấp thiên tài. Nàng lời còn chưa dứt, tại đỉnh đầu nàng thương cũng chỗ, lại là một luồng khí tức kinh khủng lặng yên ngưng tụ, đồng thời so lúc trước còn kinh khủng hơn. Chu cô nương hai mắt híp lại, đây thật là thật can đảm. Không đúng. Chu cô nương tâm tư nhất chuyển, liền biết vấn đề này không đơn giản, này ra tay, rất có thể liền là vĩnh tịch nghị hội bên trong cao tầng. Bởi vì lực lượng này đã không phải là đồng dạng 12 vĩ độ cảnh cường giả, ít nhất là 12 vĩ độ thượng cảnh. Mà lại, hiện tại Diệp Thiên Mệnh là cổ tân thế thiên tài, cho bên ngoài văn minh khác 100 cái lá gan cũng không dám tới giết cổ tân thế quy khư cấp cái khác thiên tài yêu nghiệt, bởi vậy, này độc thủ khẳng định liền là cổ tân thế cường giả. Oanh. Đột nhiên, một đạo kinh khủng màu đen cổ sáng lần nữa từ cái này trên trời cao thẳng tắp rơi xuống, trong chớp mắt liền đánh vào Diệp Thiên Mệnh chỗ cái kia mảnh đặc thù thời không khu vực bên trong. Cái kia kinh khủng màu đen cổ sáng chỗ qua bên trong, vậy mà trực tiếp đem thời không đều cho mạnh mẽ đánh cho từng khúc nổ tung, sau đó yên diệt, rõ ràng lực lượng khủng bố. Lúc này Diệp Thiên Mệnh chỉ cảm thấy toàn thân muốn nổ đồng dạng, mặc dù vô gian kiếp trụ thay hắn ngăn cản đại đa số lực lượng, nhưng làm sao lực lượng của đối phương thật sự là quá quá mạnh, dù cho còn sót lại không đến hai thành lực lượng rơi ở trên người hắn, hắn vẫn như cũ có chút gánh không được. Hắn vẫn là dùng thân thể làm chủ, nếu không phải dùng thân thể làm chủ, cái kia hai thành lực lượng trực tiếp đưa hắn cho tán diệt. Không phải hắn yếu, mà là xuất thủ người quá mạnh. Hắn đã không có cái kia tâm tư suy nghĩ là ai tại ra tay với hắn, bởi vì cái kia đạo thứ hai lực lượng đã rơi xuống. Nhìn xem cái kia đạo màu đen cổ sáng rơi xuống, Diệp Thiên Mệnh trong mắt lóe lên một vẻ dữ tợn, hai tay của hắn mở ra. Ông. Hai đạo kiếm reo thanh âm đột nhiên vang vọng. Ngay sau đó, sau lưng hắn, hai đầu kinh khủng kiếm đạo trường hà trong nháy mắt hiện hiện ngưng tụ. Sao trời trường hà, kiếm đạo trường hà. Sao trời trường hà bên trong, ngàn tỷ sao trời lực lượng phun trào, giống như là biển gầm không ngừng mãnh liệt quay cuồng, kiếm đạo trường hà bên trong, vô số tuế nguyệt chi lực dâng trào. Diệp Thiên Mệnh đột nhiên ngẩng đầu, giết. Hai đầu kiếm đạo trường hà phóng lên tận trời, cuối cùng hợp nhất, hung hăng đánh tới cái kia đạo màu đen của sáng. Lúc này, chạy là không thể nào chạy. Nếu chạy không thoát, vậy liền liều mạng một trận chiến. Ầm ầm. Làm hai đầu hợp nhất kiếm đạo trường hà hung hăng đâm vào cái kia đạo màu đen của sáng lúc, một cỗ lực lượng kinh khủng sóng xung kích đột nhiên từ va chạm chỗ bộc phát ra, tại cỗ lực lượng này trùng kích vào, Diệp Thiên Mệnh cái kia hai đầu kiếm đạo trường hà trực tiếp bị đập tan. Nhìn thấy một màn này, Chu cô nương vẻ mặt lập tức trầm xuống, nàng biết, Diệp Thiên Mệnh căn bản ngăn không được cái kia đạo màu đen của sáng. Người xuất thủ ít nhất là 12 vĩ độ thượng cảnh. Chu cô nương nhìn xem cái kia đạo hạ xuống màu đen của sáng, nàng cổ tay phải chỗ xuất hiện một cái ám sắc vòng tay, cái kia ám sắc vòng tay bên trong ẩn chứa một cỗ làm người hít thở không thông lực lượng. Nhưng trong mắt nàng xuất hiện một vệt lưỡng lự. Nàng có khả năng ngăn cản trước mắt này đạo màu đen của sáng, nhưng nàng sẽ lập tức bại lộ thân phận, không chỉ sẽ lập tức bại lộ thân phận, sẽ còn đắc tội vĩnh tịch nghị hội cao tầng. 12 vĩ độ thượng cảnh. Loại cấp bậc cường giả này có thể là một vị thần quan. Đắc tội một vị thần quan, có thể đoán trước kết quả, mà lại trong tay nàng cái này vòng tay còn không phải bình thường thân vật, nếu là bại lộ, nhất định dẫn tới vô số người rình mò. Dù sao, nàng hiện tại là người cô đơn, sau lưng không có người. Nhưng Chu cô nương trong mắt đột nhiên lóe lên một vẻ quyết tuyệt, nàng thân hình run lên, lúc xuất hiện lần nữa, đã đi tới Diệp Thiên Mệnh đỉnh đầu, nàng giơ cao cánh tay, cấm. Oanh. Cổ tay nàng bên trong cái kia vòng tay đột nhiên hóa thành một đạo hắc quang phóng lên tận trời, chỉ là trong nháy mắt, cái kia đạo màu đen của sáng chính là trực tiếp bị cái kia vòng tay gắt gao vây khốn, không đến một hơi thời gian, cái kia đạo màu đen của sáng chính là trực tiếp hóa thành bụi trần. Chí cao văn minh thần khí. Chu cô nương tại thôi động món kia chí cao văn minh thần khí về sau, sắc mặt nàng trong nháy mắt dùng mắt thường có thể thấy tốc độ biến đến tái nhợt, cả người vô cùng suy yếu. Ừm. Tại cái kia trên trời cao, một đạo tiếng kinh ngạc đột nhiên vang vọng. Chí cao văn minh thần vật. Rõ ràng, đối phương cũng không nghĩ tới, nơi này thế mà sẽ xuất hiện một kiện chí cao văn minh thần vật. Nhưng sau một khắc, lại là một đạo màu đen cổ sáng rơi xuống. Nhìn thấy một màn này, Chu cô nương đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, lấy nàng thực lực bây giờ, căn bản là không có cách liên tục hai lần thôi động chí cao văn minh thần vật. Đúng lúc này, một bản cổ tịch đột nhiên từ một bên khác bay tới, sau đó đập vào cái kia đạo màu đen cổ sáng lên. Ầm ầm, màu đen cổ sáng phá toái. Một nữ tử không có dấu hiệu nào xuất hiện ở Diệp Thiên Mệnh cùng Chu cô nương trước mặt. Người tới chính là Vân Hạo Nguyệt. Vân Hạo Nguyệt ngẩng đầu nhìn cái kia trên trời cao, không nói gì. Trên trời cao người cũng không nói gì. Một lát sau, trên trời cao cái kia đạo khí tức biến mất không thấy gì nữa. Vân Hạo Nguyệt thu hồi tầm mắt, sau đó quay người nhìn về phía Chu cô nương, chuẩn xác mà nói là nhìn về phía trong tay nàng cái kia vòng tay. Chí cao văn minh thần vật, toàn bộ cổ tân thế cũng chỉ có một kiện. Nay loại thần vật, đối bọn hắn loại cấp bậc cường giả này tăng lên, đó cũng không phải là một điểm, mà là ước điểm. Không chút nào khoa trương, nàng nếu là có như vậy một kiện chí cao văn minh thần vật, thực lực của nàng có khả năng nghiền ép còn lại 6 đại thần quan. Không chỉ như thế, nàng thậm chí có khả năng mượn nhờ cái này chí cao thần vật nâng cao một bước. Không động tâm là giả. Nhưng Vân Hạo Nguyệt vẫn là thu hồi ánh mắt, sau đó nhìn về phía một bên Diệp Thiên Mệnh, lúc này Diệp Thiên Mệnh tình huống hiển nhiên là vô cùng không tốt, vô gian kiếp dạ dày dưới thân thể không ngừng tại giãn nước, không chỉ thân thể, vừa rồi một cái kia, hắn thần hồn cũng là bị trọng thương. Vân Hạo Nguyệt liền nói ngay, "Đi." Dứt lời, nàng tay phải phất tay áo bung lên, trực tiếp mang theo Diệp Thiên Mệnh cùng Chu Cô Nương tan biến ngay tại chỗ. Gian phòng bên trong, Diệp Thiên Mệnh nằm ở trên giường, tại uống vào Vân Hạo Nguyệt một viên thuốc về sau, hắn thân thể bắt đầu cấp tốc hồi phục. Sau một hồi, Diệp Thiên Mệnh chậm rãi mở hai mắt ra, "Là ai?" Vân Hạo Nguyệt nhìn xem hắn, coi như ngươi biết lại có thể thế nào. Diệp Thiên Mệnh yên lặng. Hắn biết có người sẽ làm hắn, nhưng hắn là thật không nghĩ tới đối phương vậy mà lại nhanh như vậy ra tay. Hắn còn đánh giá thấp này Vĩnh Tịch Nghị Hội một chút cao tầng quyết đoán. Đại đại đánh giá thấp. Vân Hạo Nguyệt nhìn thoáng qua Diệp Thiên Mệnh trên người món kia vô gian kết trụ, còn tốt có cái này giáp. Nếu không phải cái này giáp, Diệp Thiên Mệnh trực tiếp liền chết. Diệp Thiên Mệnh chậm rãi ngồi dậy, hắn cúi đầu xem hướng trên người mình giáp, cái này giáp tại cổ tân thế phía dưới văn minh, hết sức rõ ràng, là vô địch tồn tại, nhưng ở cổ tân thế, hiển nhiên là không đủ. Vân Hạo Nguyệt dường như biết ý nghĩ của hắn, nói, tại cổ tân thế, cái này giáp cũng đã vô cùng nghịch thiên, là xuất thủ người thực lực quá mạnh. Diệp Thiên Mệnh lại hỏi, là vị nào thần quan? Vân Hạo Nguyệt nhìn chằm chằm Diệp Thiên Mệnh, lại nói, biết thì đã có sao? Diệp Thiên Mệnh quay đầu nhìn về phía Vân Hạo Nguyệt, quy khư cấp nhân tài bị ám sát, nghị hội mặc kệ. Vân Hạo Nguyệt nói, sẽ quản, nhưng sẽ đi theo quy trình, tỉ như, đầu tiên là điều tra, sau khi điều tra xong lấy chứng, cuối cùng là thế lực khắp nơi đánh cờ, lại cuối cùng là thế lực khắp nơi thỏa hiệp. Lại cuối cùng, phía trên sẽ đến muốn ngươi thỏa hiệp. Diệp Thiên Mệnh cười nhạo, thật sự là quen thuộc quá trình. Vân Hạo Nguyệt nói, không có cách nào, thân phận đối phương không đơn giản, mà lại khả năng còn không là một người, ngươi hiểu ý của ta không? Diệp Thiên Mệnh yên lặng một lát sau, nói, mục thần năm đó đắc tội nhiều ít người. Vân Hạo Nguyệt cười nói, so với ngươi tưởng tượng muốn hơn rất nhiều. Diệp Thiên Mệnh nhìn về phía Vân Hạo Nguyệt, đại linh quan không phải mục thần muội muội sao? Vân Hạo Nguyệt bình tĩnh nói, năm đó muội muội đánh ca ca đánh cho vô cùng tàn nhẫn nhất. Diệp Thiên Mệnh. Vân Hạo Nguyệt nói, ngươi tốt nhất chữa thương, ngươi bây giờ không có lão sư, tại cổ tân thế cũng không có bối cảnh, mặc dù ngươi là quy khư cấp nhân tài, nhưng ngươi chẳng qua là tiềm lực, ngươi phải hiểu được, đối phương sở dĩ dám trắng trợn giết ngươi, cũng là bởi vì chết thiên tài cũng không phải là thiên tài, chỉ muốn ngươi chết, nghị hội liền sẽ triệt để đè xuống chuyện này, ngược lại, phía sau ngươi lại không có thế lực khác. Không có thế lực khác. Diệp Thiên Mệnh nhìn thoáng qua Vân Hạo Nguyệt, hắn tự nhiên hiểu rõ đối phương ý tứ, đối phương đây là tại nói cho hắn biết, cần đứng đội. Tại bất kỳ chỗ nào, ngươi nếu là không đứng đội, liền là người cô đơn. Diệp Thiên Mệnh hai mắt chậm rãi đóng lại. Lão sư, hắn cũng không biết lúc trước ở trên băng nguyên nhận lão sư kia là cấp bậc gì. Hắn có chút suy đoán, cũng không dám xác định, bởi vì Vĩnh Tịch Nghị Hội cao tầng, hắn hoàn toàn không biết gì cả, bao quát này chút thần quan thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào, hắn trong lòng cũng không có nắm chắc. Vân Hạo Nguyệt tiếp tục nói, bọn hắn đều sợ, sợ ngươi một lần nữa kiếm chuyện, bởi vì ngươi lão sư năm đó làm sự tình, vậy thì thật là rất khủng bố. Mà lại, đại đa số người lúc trước cũng đều truy sát qua người lão sư. Bây giờ, đệ tử của hắn con trở về, những người kia tự nhiên là sẽ sợ ngươi trưởng thành trả thù bọn hắn. Nói xong, nàng dừng một chút, lại nói, nếu như ngươi chẳng qua là bình thường thiên tài, bọn hắn có lẽ sẽ nhịn một chút, nhưng vấn đề là, ngươi là quy khư cấp, loại cấp bậc này thiên tài, bọn hắn không dám nhẫn, ta nếu là bọn họ, ta cũng sẽ trực tiếp đối ngươi hạ tử thủ, không cho ngươi bất kỳ cơ hội nào. Diệp Thiên Mệnh không nói gì. Vân Hạo Nguyệt tiếp tục nói, ngươi bây giờ muốn làm chính là nhịn một chút, sau đó phát dục. Diệp Thiên Mệnh nhẹ gật đầu, tiền bối ý tứ, ta đã hiểu. Yên tâm, ta sẽ nhịn, ta. Nói đến đây, hắn dường như nghĩ đến cái gì, đột nhiên ngồi dậy, lập tức hóa thành một đạo kiếm quang liền xông ra ngoài. Mà một bên, cái kia Vân Hạo Nguyệt cũng giống như là nghĩ đến cái gì, vẻ mặt lập tức trầm xuống. Chương 520, đoạt nhị nha đồ vật. Chương 520, đoạt nhị nha đồ vật. Diệp Thiên Mệnh tới đi ra bên ngoài, quét một vòng, nhưng không có phát hiện Chu cô nương. Sắc mặt hắn trở nên vô cùng âm trầm. Mà lúc này, cái kia Vân Hạo Nguyệt cũng xuất hiện ở trong sân, nàng ngẩng đầu nhìn lại, nàng đi nghị hội đại điện. Diệp Thiên Mệnh lúc này tan biến tại chỗ. Vân Hạo Nguyệt lông mày lập tức nhíu lại, nàng tùy theo đi theo. Vĩnh Tịch nghị hội, trong điện. Chu cô nương đứng trong đại điện, mặt không biểu tình. Một thanh âm đột nhiên từ trong điện vang lên, nghị hội cũng không phải là muốn đoạt ngươi cái này chí cao văn minh thần vật, vật này hiện thế, liên quan trọng đại, ở trên thân thể ngươi, đối với ngươi mà nói, là họa không phải phúc, ngươi có thể hiểu rõ. Chu cô nương bình tĩnh nói, hiểu rõ. Âm thanh kia nói, vậy ngươi liền đem vật này giao ra đi. Chu cô nương cúi đầu nhìn về phía trên cổ tay vòng tay, nàng trong mắt lóe lên một vẻ phức tạp, này vòng tay là nàng phục hưng văn minh hy vọng cuối cùng. Nhưng nàng rất rõ ràng, nàng hôm nay không giao cũng phải giao, căn bản không phải do nàng. Dĩ nhiên, nàng cũng không nghĩ tới, đối phương sẽ như vậy không kịp chờ đợi. Nàng hít sâu một hơi, sau đó giơ tay lên, cái kia vòng tay chậm rãi bay ra ngoài. Rất nhanh, một bàn tay vô hình đem cái kia vòng tay thu vào. Âm thanh kia lại nói, có thể là có toán. Chu cô nương thần sắc lập tức biến đổi, lúc này cung kính hành lễ, không có. Âm thanh kia lặng yên chỉ chốc lát về sau, nói, đi xuống đi. Chu cô nương lúc này lui ra ngoài. Rất nhanh, Diệp Thiên Mệnh đi tới Vĩnh Tịch Nghị hội trước đại điện, hắn vừa tới, chỉ thấy cái kia Chu cô nương lui ra tới. Tại nhìn thấy Chu cô nương trên tay vòng tay đã lúc không thấy, Diệp Thiên Mệnh vẻ mặt lập tức liền trầm xuống, hắn đã hiểu là chuyện gì xảy ra. Lúc trước hắn sở dĩ khẩn trương, cũng là bởi vì Chu cô nương trước đó ra tay lúc, hắn cũng nhận ra trên tay nàng cái kia vòng tay, đây chính là Chí Cao Văn Minh thần vật. Nay loại thần vật xuất hiện, Vĩnh Tịch Nghị hội không có khả năng không động tâm, đây chính là so trên người hắn hai kiện thần vật cao hơn hai cái cấp bậc tồn tại a. Nhìn xem sắc mặt tái nhợt Chu cô nương, Diệp Thiên Mệnh trong lòng ấy nấy không thôi, Chu cô nương, xin lỗi. Chu cô nương sắc mặt tái nhợt lộ ra một cái nụ cười, không có gì, đó là của ta lựa chọn. Đi, rời khỏi nơi này trước. Nói xong, nàng trực tiếp mang theo Diệp Thiên Mệnh rời đi giữa sân, dù sao nơi này là nghị hội cửa đại điện, không thích hợp nói chuyện. Chân trời, Vân Hạo Nguyệt nhìn thoáng qua nghị hội đại điện, lông mày thật sâu túc lên, nàng cũng không nghĩ tới đối phương vậy mà lại như thế không kịp chờ đợi lấy đi món kia Chí Cao Văn Minh thần vật, nhưng nghĩ lại, cũng lý giải, dù sao cũng là Chí Cao Văn Minh thần vật, nếu là được, đối phương chiến lực sẽ tăng lên ít nhất mấy lần không thôi. Vân Hạo Nguyệt tiến lặng một lát sau, lắc đầu, quay người rời đi. Rất nhanh, Diệp Thiên Mệnh cùng Chu cô nương hai người tới một chỗ sân nhỏ. Chu cô nương nhìn xem vẻ mặt âm trầm Diệp Thiên Mệnh, cười nói, "Diệp công tử, không cần ấy nấy, ta nói, đó là của ta lựa chọn." Diệp Thiên Mệnh nhìn về phía Chu cô nương, thần sắc phức tạp, "Chu cô nương đều có thể rời đi, ngươi nếu là rời đi, ta cũng sẽ không trách ngươi, lá không có tư cách trách ngươi. Mà ngươi lại?" Chu cô nương cười nói, "Ngươi nói, muốn thẳng thắn, mà lại, ta cũng đáp ứng muốn cùng ngươi hợp tác, vừa đáp ứng cùng ngươi hợp tác, liền thấy chết không cứu, vậy đây là cái gì đồng minh? Ngươi nói xem." Diệp Thiên Mệnh yên lặng. Chu cô nương tiếp tục nói, "Bọn hắn không có giết ta, đã là vận hạnh." Nói xong, nàng tự giễu cười một tiếng, đoán chừng là nhìn ta còn có giá trị lợi dụng đi. Dù sao, đằng sau ta còn có một cái 12 vĩ độ văn minh di sản. Diệp Thiên Mệnh trầm mặc, không nói gì. Chu cô nương đột nhiên nhìn về phía Diệp Thiên Mệnh, "Cũng là ngươi, ngươi có thể phải chú ý một chút, ra tay với ngươi, ít nhất là thần quan cấp bậc." "Thần quan cấp bậc?" Diệp Thiên Mệnh hai mắt chậm rãi đóng lại. Chu cô nương tiếp tục nói, "Mà lại, theo bọn hắn ra tay trình độ đến xem, hiển nhiên là muốn tuyệt sát ngươi, mặc dù bị vị kia điện tảng quan ngăn cản, nhưng ta cảm thấy bọn hắn chắc chắn sẽ không bỏ qua, bọn hắn khẳng định còn sẽ có chuẩn bị ở sau, ngươi." "Chu cô nương." Diệp Thiên Mệnh đột nhiên mở hai mắt ra, "Ngươi vòng tay không thể cứ như vậy cho bọn hắn, ta đi giúp ngươi muốn trở về." Nói xong, hắn xoay người rời đi. "Diệp Thiên Mệnh." Chu cô nương đột nhiên ngăn ở Diệp Thiên Mệnh trước mặt, nàng nhìn chằm chằm Diệp Thiên Mệnh, có chút cả giận nói, "Ngươi thông minh như vậy một người, làm sao ở thời điểm này phạm ngu xuẩn? Đây chính là Chí Cao Văn Minh thần vật, cái kia có thể muốn trở về." Diệp Thiên Mệnh đang muốn nói chuyện, Vân Hạo Nguyệt cũng xuất hiện ở trong sân, hắn nhìn xem Diệp Thiên Mệnh, "Chu cô nương nói rất đúng, ngươi căn bản không biết món kia Chí Cao Văn Minh thần vật dụ hoặc có bao lớn, ngươi đừng nói muốn, ngươi đoạt đều đoạt không trở lại." Nói xong, nàng dừng một chút, lại nói, "Không phải đã nói rồi sao? Phải nhẫn." Diệp Thiên Mệnh trầm giọng nói, "Nếu là ta chính mình, ta liền nhịn. Thế nhưng..." Nói đến đây, hắn nhìn về phía Chu cô nương liền nói ngay, "Ta không sao, ngươi đừng xúc động. Thật, chúng ta bây giờ cần phải làm là dấu tài, thật tốt tăng lên chính mình thực lực." Diệp Thiên Mệnh đột nhiên giữ chặt nàng liền đi, "Đi." Nói xong, hắn đã mang theo Chu cô nương tan biến tại giữa sân. Thấy thế, Vân Hạo Nguyệt chân mày to túc lên, nàng đội vàng đi theo ra ngoài, nàng muốn định lần nữa ngăn cản Diệp Thiên Mệnh, nhưng nghĩ lại không đúng, trong ấn tượng của nàng, thiếu niên này không phải ngốc nghếch người, chẳng lẽ không biết nghĩ tới điều gì, sắc mặt nàng lập tức biến đổi. Bên ngoài, cái kia Chu cô nương giờ phút này cũng ý thức được sự tình có chút không đúng, đúng như những gì Vân Hạo Nguyệt nghĩ, nàng cũng cảm thấy Diệp Thiên Mệnh đột nhiên làm như vậy có chút không tầm thường. Bởi vì Diệp Thiên Mệnh hết sức thông minh, người thông minh đột nhiên làm một kiện thoạt nhìn hết sức ngốc nghếch sự tình, vậy khẳng định là có nguyên nhân. Chu cô nương quay đầu nhìn về phía Diệp Thiên Mệnh, "Ngươi..." Diệp Thiên Mệnh mặt không biểu tình, "Chu cô nương, bọn hắn làm ta có thể nhịn, thế nhưng ta không thể để cho ngươi ăn." Chu cô nương còn muốn nói điều gì, Diệp Thiên Mệnh đã trực tiếp mang theo nàng đi tới Vĩnh Tịch Nghị hội. Vừa tới Vĩnh Tịch Nghị hội trước, Chu cô nương lập tức có chút thất vọng, nàng quay đầu nhìn về phía Diệp Thiên Mệnh. Diệp Thiên Mệnh yên lặng không nói, không nói lời nào. Nhìn thấy một màn này, Chu cô nương lập tức không khỏi có chút lo lắng, mà đúng lúc này, Diệp Thiên Mệnh đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía tòa kia nghị hội, một khắc đồng hồ bên trong, nếu là không trả về Chu cô nương thần vật, tự gánh lấy hậu quả. Chu cô nương hai mắt lập tức trợn lên. Ngoa tạo. Trong bóng tối, Vân Hạo Nguyệt đang nghe Diệp Thiên Mệnh lời lúc, cũng là nhịn không được khóe miệng có quắc một trận. Một bên khác, Thần Kỳ trực tiếp chạy trở về cổ thế biệt thự, vừa mới tiến cổ thế biệt thự, hắn liền trực tiếp kêu lên, "Lao cha, nhanh mẹ hắn nắm tất cả mọi người gọi tới, đi Vĩnh Tịch Nghị hội cho huynh đệ của ta chỗ dựa." Hắn vọt vào đại điện, trong đại điện, một người đàn ông tuổi trung niên đang nhìn xem hắn, cái này người chính là cổ thế biệt thự chủ Thần Ung. Thần Ung nhìn xem xông tới Thần Kỳ, không nói lời nào. Thần Kỳ hưng phấn nói, "Lão cha, ta vừa nhận được tin tức, Vĩnh Tịch Nghị hội có thần quan đối huynh đệ của ta ra tay rồi. Nay thật là chúng ta một cái cơ hội ngàn năm một thở. Lão cha ruột, ngươi nghe ta, chúng ta bây giờ triệu tập tất cả nhân thủ đi Vĩnh Tịch Nghị hội cho huynh đệ của ta chỗ dựa." Thần Ung bình tĩnh nói, "Ngươi biết nhằm vào hắn là ai chăng? Là một vị thần quan, không đúng, là rất nhiều. Đều là rác rưởi." Thần Kỳ có chút thất thố nói, "Cha, ta cho ngươi biết, ta này Diệp huynh thật không đơn giản, phía sau hắn cái kia nữ kiếm tu, đơn giản không nên quá vô địch. Cha, ngươi nghe ta, lần này chúng ta toàn lực đứng đội, về sau khẳng định có vô tận chỗ tốt." Thần Ung khẽ lắc đầu, "Ngươi chỉ thấy mặt ngoài, không nhìn thấy tiềm ẩn, chuyện này không có đơn giản như vậy." Thần Kỳ nói, "Cha, ta biết, việc này xác thực không có đơn giản như vậy, đơn giản liền là năm đó Mục Thần ân đoán, bây giờ thế hệ trước những người kia không nguyện ý buông tha huynh đệ của ta. Chúng ta..." Thần Ung đột nhiên nói, "Năm đó truy sát Mục Thần, ta cổ thế biệt thự cũng có phần." Thần Kỳ ngơ ngẩn. Thần Ung nhìn xem hắn, "Ngươi biết năm đó hợp lại truy sát Mục Thần người có bao nhiêu không?" Thần Kỳ có chút ngây ngốc nhìn xem Thần Ung, "Lão cha." Nói xong, hắn dường như nghĩ đến cái gì, vội vàng chạy tới, "Lão cha, việc này còn có cứu vãn chỗ trống, chúng ta bây giờ giúp Diệp huynh, hết thảy liền có cứu vãn chỗ trống." Thần Ung lắc đầu, "Ngươi làm sao vẫn không hiểu? Rất nhiều thời điểm, lý niệm chi tranh liền là chính trị đấu tranh liền là ngươi chết ta sống. Thiếu niên kia đã từng cải cách sự tình, hiện tại nghị hội cao tầng đều đã biết, chúng ta sẽ không để cho hắn còn sống, ngươi hiểu rõ?" Thần Kỳ có chút hoảng, "Lão cha, ngươi căn bản không biết này Diệp Minh người sau lưng khủng bố cỡ nào, chúng ta..." Thần Ung trực tiếp cắt ngang hắn, "Ngươi căn bản không biết những cái kia thế lực cũ khủng bố đến mức nào." Nói xong, hắn ngẩng đầu nhìn về phía ngoài điện, "Hắn sống không được." Thần Kỳ cũng dần dần bình tĩnh lại, hắn nhìn xem Thần Ung, "Lão cha, chúng ta không thể lẫn bảo, bằng không..." Thần Ung nói, "Đã không còn kịp rồi." Thần Kỳ lắc đầu, quay người rời đi, nhưng ánh mắt của hắn dần dần biến đến băng lãnh xuống tới. Vĩnh Tịch nghị hội trước đại điện, một khắc đồng hồ đã đến. Nghị hội bên trong, một thanh âm đột nhiên truyền đến, "Như thế nào tự gánh lấy hậu quả? Tới đi." Diệp Thiên Mệnh bên cạnh, Chu Cô Nương vẻ mặt có chút tái nhợt, đang muốn lôi kéo Diệp Thiên Mệnh rời đi, nhưng vào lúc này, đỉnh đầu bọn họ suy, thời không đột nhiên nứt ra. Tiếp theo, một tên tiểu nữ hài ôm một đầu màu trắng lông xù tiểu gia hỏa đi ra. Tiểu nữ hài ăn mặc áo thun, lô rách quần jean, bước đi kéo một cái, tại trong lực nàng, cái kia màu trắng lông xù tiểu gia hỏa giờ phút này đang tò mò đánh giá bốn phía. Nhìn xem cô bé này cùng tiểu gia hỏa, Chu Cô Nương vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Nhị Nha liếm lắp mức quả đi tới Diệp Thiên Mệnh trước mặt, nàng nhìn Diệp Thiên Mệnh, "Ngươi nói có thần vật đưa chúng ta?" Diệp Thiên Mệnh gật đầu, sau đó chỉ cách đó không xa Vĩnh Tịch nghị hội đại điện, thế nhưng bị bọn hắn đoạn. Nhị Nha đột nhiên rút ra mức quả vứt trên mặt đất giấm nát, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía tòa kia Vĩnh Tịch nghị hội đại điện, "Mẹ nhà hắn, tước ta đồ vật." A. Chương 521, Đạo phản tiên cương. Chương 521, Đạo phản tiên cương. Nhị Nha nổi giận, Tiểu Bạch cũng nổi giận, nàng hai quả đấm nắm chặt, hai mắt trợn lên, bởi vì tức giận, cái đuôi nhỏ đều túi xuống lại dám đoạt đồ đạc của các nàng, cho tới bây giờ đều là các nàng đoạt người khác, quả thực là đạo phản thiên cương. Nhị Nha trực tiếp nắm Tiểu Bạch đặt vào Diệp Thiên Mệnh trong ngực, sau đó xài bước xông về tòa kia Vĩnh Tịch nghị hội. Diệp Thiên Mệnh nhìn xem trong ngực Tiểu Bạch cũng đang nhìn hắn, một người một linh bốn mắt nhìn nhau. Tiểu Bạch đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng, sau đó nhảy dựng lên sờ lên Diệp Thiên Mệnh đầu. Diệp Thiên Mệnh, mà một bên Chu Cô Nương khi nhìn đến Nhị Nha phóng tới Vĩnh Tịch nghị hội lúc, thì gương mặt ngộ. Tiểu cô nương này muốn làm gì? Rất nhanh, nàng đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, chỉ thấy Nhị Nha trực tiếp như là một thất ngựa hoang mất cương đồng dạng hung hăng đâm vào tòa kia Vĩnh Tịch nghị hội lên. Ầm ầm, một đạo đinh thai nhức góc nổ vang tiếng ầm ầm vang vọng, thanh âm cực lớn, toàn bộ cổ tân thế đều nghe được. Toàn bộ cổ tân thế kinh hãi, vô số ánh mắt dồn dập hướng phía nghị hội đại điện bên này nhìn sang. Tại Chu Cô Nương cái kia không thể tin trong ánh mắt, chỉ thấy tòa kia Vĩnh Tịch nghị hội trực tiếp vang một tiếng nổ ra, vô số mảnh vỡ hướng phía giữa thiên địa bắn tung tóe ra, cái kia duy trì lấy nghị hội đại điện trận pháp tại thời khắc này cũng là từng khúc vỡ nát. Trực tiếp nát. Chu Cô Nương đã bối rối. Đây chính là Vĩnh Tịch nghị hội đại điện a? Cứ như vậy nát? Này không khoa học a. Diệp Thiên Mệnh tại nhìn thấy một màn này lúc, cũng là nhíu mắt, hắn biết này Nhị Nha rất mạnh, nhưng cũng không có nghĩ đến sẽ mạnh như vậy. Trong bóng tối cái kia Vân Hạo Nguyệt tại nhìn thấy một màn này lúc, thần sắc đó là trước nay chưa có ngưng trọng, bởi vì nàng biết này tòa Vĩnh Tịch nghị hội đại điện khủng bố cỡ nào, hắn chất liệu có thể là đặc thù mật tinh chế tạo thành mặt ngoài càng là có vô số bí pháp gia chỉ có thể nói, coi như là một vị 12 vĩ độ thượng cảnh cường giả, cũng khó có thể đem hắn phá hư. Nhưng trước mắt, cô bé này như thế va chạm liền nát. Trực tiếp nát. Nàng cảm thấy, này quá khoa trương đến có chút không chân thực. Không chỉ nàng cảm thấy khoa trương, giờ phút này Vĩnh Tịch nghị hội một chút cao tầng cũng là có chút mà bức. Mẹ nó, đây là nơi nào tới? Lúc này, một người đàn ông tuổi trung niên đi ra, người tới chính là cái kia Vĩnh Dạ thần quan. Trừ cái đó ra, đất trời bốn phía ở giữa còn xuất hiện một chút cường giả bí ẩn, đều là cổ tân thế cường giả. Diệp Thiên Mệnh nhìn thoáng qua đất trời bốn phía ở giữa, âm thầm ẩn giấu khí tức ít nhất đều là 12 vĩ độ cảnh, trừ cái đó ra, còn có càng cường đại hơn khí tức, nhưng vô cùng mịt mờ. Không chỉ như thế, còn có càng ngày càng nhiều cổ tân thế cường giả tại triều lấy bên này chạy đến, mà toàn bộ cổ tân thế đều đã chấn kinh, nghị hội đại điện bị người đụng nát. Thứ đồ gì? Rất nhiều người chạy đến nhìn thấy tòa kia phá toái đại điện về sau, đều là triệt để bối rối. Vĩnh Dạ thần quan nhìn chằm chằm Nhị Nha, ngươi là ai? Nhị Nha xuất ra một cây mức quả ra tới liếm liếm, sau đó nói, ba giây giao ra ta đồ vật, bằng không tự gánh lấy hậu quả. Nghe được Nhị Nha, Vĩnh Dạ thần quan lập tức nở nụ cười, phải không? Cổ tân thế còn chưa bao giờ bị người uy hiếp qua, cũng sẽ không bị người uy hiếp. Nhị Nha cắn một cái vỡ một khóa mức quả, sau một khắc, nàng đột nhiên hướng phía trước xông lên, này xông lên, lực lượng kinh khủng kia vậy mà trực tiếp đem giữa sân thiên địa thời không cho xé rách đến nổ tung, chẳng qua là trong chớp mắt, toàn bộ thiên địa liền xuất hiện ức vạn đạo vết nứt, mà lại, này không chỉ là thời không vết nứt, còn có vĩ độ vết nứt. Nàng này va chạm, loại kia vĩ độ vách ngăn liền tựa như giấy đồng dạng dọn. Nhìn thấy một màn này, cái kia Vĩnh Dạ Thần Quan cùng Vân Hạo Nguyệt đều là kinh hãi. Vĩnh Dạ Thần Quan thần sắc càng là đại biến, bởi vì nhị nha sông đối tượng là hắn, giờ phút này hắn bị một cỗ lực lượng kinh khủng uy áp chế, nghẹt thở cảm giác đập vào mặt. Hắn biết, hắn vẫn là đánh giá thấp trước mắt tiểu nữ hài này. Không kịp nghĩ nhiều, tay phải hắn đột nhiên nắm chặt trong nháy mắt đó, từng đạo hắc quang như là sóng nước từ trong lòng bàn tay của hắn khuyết tán ra đến, cùng lúc đó, 72 tòa thượng cổ thần núi đột nhiên từ cái này mảnh giữa hắc quang vụt lên từ mặt đất, hung hăng đánh tới nhị nha. Mỗi một tòa thần sơn đều là một loại đại đạo pháp tắc ngưng tụ, chúng nó nguy nga hùng vĩ, tản ra thao thiên pháp tắc khí tức, lại mỗi một tòa núi đều là đầu đôi tương liên, 72 loại đại đạo tại thời khắc này hội tụ thành một loại kinh khủng đại đạo hùng lưu. Rõ ràng, Vĩnh Dạ Thần Quan cũng không khinh thị nhị nha, vừa ra tay liền là tận toàn lực. Hắn tự nhiên cũng không dám khinh thị, bởi vì tại nhị nha động thủ như vậy trong nháy mắt, hắn liền đã ý thức được nhị nha thực lực khủng bố. Mà nhị nha lại là không sợ chút nào, vẫn như cũ liền xông ra ngoài. Tiếp theo, một màn kinh khủng xuất hiện. Chỉ thấy nhị nha một đường đấu đá lung tung, từng quyền tóc ra, mỗi ra một quyền, đều sẽ có một tòa đại đạo thần sơn vỡ nát, hóa thành vô số bụi trần. Cứ như vậy, nàng một mạch liều chết, không có bất kỳ cái gì loẹ loẹt, liền là đơn giản ra quyền, trong quyền khác, liền đem hết thảy đại đạo thần sơn dẹp yên, kinh khủng quyền thế càng là trực tiếp đem cái kia Vĩnh Dạ Thần Quan đẩy lui mấy chục vạn trượng xa. Vô tình nghiền ép. Nhìn thấy một màn này, Diệp Thiên Mệnh bên cạnh chú cô nương nhịn không được sợ hãi thán nói, thật là khủng khiếp thuần túy lực lượng, ta chưa bao giờ thấy qua như thế thuần túy lực lượng. Nói đến đây, nàng quay đầu nhìn thoáng qua Diệp Thiên Mệnh, đột nhiên, nàng tầm mắt rơi vào Diệp Thiên Mệnh trong ngực Tiểu Bạch trên thân, à, đây là linh tổ. Không đúng, ngươi không phải bình thường linh tổ. Tiểu Bạch nhìn thoáng qua chú cô nương, chào nhỏ tốc độ cao vùng múa lên. Chú cô nương nhìn về phía Diệp Thiên Mệnh, nó đang nói cái gì? Diệp Thiên Mệnh suy nghĩ một chút, sau đó nói, nó nói ngươi thật xinh đẹp. Chú cô nương. Tiểu Bạch ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Thiên Mệnh, con mắt trợn trừng lên, ta là ý tứ này sao? Một bên khác, cái kia Vĩnh Dạ Thần Quan sau khi dừng lại, khóe miệng của hắn tràn ra một vệt máu tươi. Hắn chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa liếm lắp mức quả nhị nha, thần sắc vô cùng nghiêm trọng, ngươi là yêu thú. Nhị nha liếm liếm mức quả, sau một khắc, nàng đột nhiên tan biến tại chỗ, qua trong giây lát, một nắm đấm đã oanh sát đến Vĩnh Dạ Thần Quan trước mặt. Một quyền này, ẩn chứa cái thế bị áp. Cái kia Vĩnh Dạ Thần Quan đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, hai tay của hắn đột nhiên đi lên vừa nhấc, một mảnh hắc quang hóa thành lá chắn che ở trước người hắn. Nhị nha quyền đến. Ầm. Cái kia mảnh hắc quang lá chắn ầm ầm phá toái. Vĩnh Dạ Thần Quan trực tiếp bay ngược ra ngoài, mà khi hắn dừng lại lúc, phía sau hắn cái kia mảnh thời không trực tiếp sụp đổ. Hắn rơi vào một mảnh không biết thời không thâm viên bên trong, mà nguyên bản đã được chữa trị thiên địa vết dạng, tại thời khắc này cũng lần nữa nứt bóc ra, liền như là một tấm to lớn mạng nhện đồng dạng, cực kỳ doan người. Diệp Thiên Mệnh nhìn xem nhị nha, trên mặt nổi lên một vệt nụ cười, không thể không nói, nhị nha chiến đấu mặc dù thưởng thức tính không mạnh, thế nhưng vô cùng bạc gàng, không có bất kỳ cái gì loẹt loẹt, cực hạn thuần túy lực lượng, mà loại lực lượng này, nhưng thật ra là vô cùng kinh khủng. Cực hạn. Diệp Thiên Mệnh như có điều suy nghĩ, bất luận cái gì một dạng sự tình, nếu là làm đến cực hạn, đều sẽ là bất phàm. Âm thầm Vân Hạo Nguyệt nhìn thấy nhị nha, thần sắc càng nghiêm trọng, bởi vì nàng phát hiện, đánh đến bây giờ, này tiểu cô nương đều không có nghiêm túc, nhẹ nhàng nghiền ép một vị thần quan. Loại thực lực này Vân Hạo Nguyệt quay đầu nhìn thoáng qua Diệp Thiên Mệnh, cái tên này người đứng phía sau, đều hết sức biến thái a bao quát đã từng gặp phải vị kia nam tử áo xanh cái kia mảnh không biết trong vực sâu. Vĩnh Dạ Thần Quan sau khi dừng lại, hắn túi đầu nhìn thoáng qua chính mình thân thể, giờ phút này, hắn thân thể đã xuất hiện vô số vết rạn, máu tươi không ngừng tuôn ra, trong khoảnh khắc hắn liền đã biến thành huyết nhân. Trên người hắn những đại đạo pháp tắc đó lực lượng, tại thời khắc này đã không có tác dụng gì. Hoàn toàn bị áp chế. Vĩnh Dạ Thần Quan ngẩng đầu nhìn về phía nhị nha, không thể không nói, giờ phút này hắn cũng là cực kỳ chấn động, bởi vì hắn chưa bao giờ thấy qua khủng bố như thế thuần túy lực lượng, mà lại theo cô bé này trước mắt biểu hiện đến xem, đối phương còn không có xuất toàn lực. Dường như nghĩ đến cái gì, Vĩnh Dạ Thần Quan nhìn về phía Diệp Thiên Mệnh, giờ khắc này hắn đột nhiên ý thức được, hắn giống như đánh giá thấp này Diệp Thiên Mệnh thế lực phía sau. Nguyên bản hắn coi là Diệp Thiên Mệnh người đứng phía sau vẹn vẹn chẳng qua là một thần, nhưng bây giờ đến xem, hắn nghĩ sai. Này Diệp Thiên Mệnh sau lưng còn có thế lực, còn có thế lực. Vĩnh Dạ Thần Quan hai mắt híp lại. Giờ khắc này, một cái ý niệm trong đầu xuất hiện ở trong đầu hắn, như là đã náo tách ra, vậy không bằng liền thừa cơ hội này, nắm mâu thuẫn làm lớn, sau đó thừa cơ triệt để diệt trừ Diệp Thiên Mệnh cùng sau người thế lực. Vĩnh trừ hậu họa. Phải biết, trước mắt tiểu nữ hài này náo đến Vĩnh Tịch Nghị hội nơi này tới. Này với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là một cái cơ hội ngàn năm một thở. Nghĩ đến tận đây, Vĩnh Dạ Thần Quan đột nhiên nói, cái này người phạm ta cổ thân thế, giết. Một câu, lập tức cải biến tính chất. Nghe được Vĩnh Dạ Thần Quan, bốn phía một chút cường giả hướng thẳng đến nhị nha vào tới. Nhìn thấy một màn này, cái kia Vân Hạo Nguyệt vẻ mặt lập tức biến đổi, nàng đội văn nói, tiểu cô đương, chớ có giết người, hắn đang làm chuyện xấu, ngươi chớ muốn mắc lửa, ngươi. Mà nàng lời còn chưa dứt, chỉ thấy xa xa nhị nha đột nhiên một quyền quét dọn. Ầm ầm. Giữa thiên địa, hơn 10 người cổ tân thế cường giả trực tiếp nổ tung ra, đầy trời tuyết vụ phiêu đãng, trực tiếp miểu sát. Nhìn thấy một màn này, Vân Hạo Nguyệt vẻ mặt lập tức biến đến tái nhợt. Mà nơi xa, cái kia Vĩnh Dạ Thần Quan khẽ miệng thì nổi lên một vệt nụ cười, hiện tại tính chất đã có thể hoàn toàn khác nhau. đối phương nhằm vào không phải hắn vĩnh dạ thần quan, mà là toàn bộ cổ tân thế. Chu cô nương nhìn thấy một màn này, vẻ mặt cũng là trầm xuống, nàng tự nhiên cũng hiểu rõ cái kia vĩnh dạ thần quan ý đồ. Sự tình làm lớn chuyện. Chu cô nương trong mắt tràn đầy lo lắng, bởi vì liền trước mắt mà nói, không có thế lực nào có thể cùng cổ tân thế chống lại. Chu cô nương quay đầu nhìn về phía Diệp Thiên Mệnh, chân thành nói, trốn. Mọi người cùng nhau trốn. Tiểu Bạch chảo nhỏ tốc độ cao vung múa lên, nàng càng rung động múa càng xúc động. Chu cô nương nhìn về phía Diệp Thiên Mệnh, nó nói cái gì? Tiểu Bạch cũng ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Thiên Mệnh, chảo nhỏ chọc chọc Diệp Thiên Mệnh ngực, sau đó thần sắc hết sức chăm chú, ý kia hiển nhiên là nhường Diệp Thiên Mệnh chính xác phiên dịch. Đừng kiếm chuyện. Diệp Thiên Mệnh. Chương 522, Nhị Nha rất tức giận. Chương 522, Nhị Nha rất tức giận. Chu cô nương nhìn xem Diệp Thiên Mệnh chờ đợi Diệp Thiên Mệnh phiên dịch. Nàng rất tò mò cái này linh tổ nói cái gì. Diệp Thiên Mệnh nói, Tiểu Bạch có ý tứ là không cần trốn có thể người già bị đụng. Người già bị đụng. Chu cô nương mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Diệp Thiên Mệnh gật đầu, giải thích nói, nàng ý tứ là ban đầu chẳng qua là dự định muốn về chúng ta đồ vật liền thu tay lại, dù sao trộm cũng có đạo. Nhưng bây giờ các nàng muốn càng nhiều đồ vật, a không phải, các nàng là muốn cướp càng nhiều đồ vật. Đoạt. Chu cô nương khỏe miệng hơi rút, đoạt cổ tân thế. Diệp Thiên Mệnh gật đầu. Chu cô nương chân thành nói, hai người bọn họ biết cổ tân thế khủng bố sao? Diệp Thiên Mệnh nhìn về phía Tiểu Bạch, hẳn là biết đi. Chu cô nương trầm giọng nói, Diệp công tử, hai người bọn họ xem xét liền không hiểu chuyện lắm, nhưng ngươi cũng không thể không hiểu chuyện, nơi này là cổ tân thế, hai người bọn họ. Diệp Thiên Mệnh bắt lấy Chu cô nương cánh tay, chân thành nói, Chu cô nương, đừng lo lắng các nàng, vẫn là lo lắng chính chúng ta đi. Chu cô nương. Diệp Thiên Mệnh nhìn về phía nơi xa ăn mức quả, cả lơ phất phơ nhị nhà, chứ không nói hai tiểu gia hỏa này gọi người năng lực, chính là các nàng chính mình thực lực, cũng đủ này cổ tân thế uống một bầu. Này vĩnh dạ thần quan trở nên gay gắt mâu thuẫn. Thật tình không biết, hai tiểu gia hỏa này càng là ước gì dạng này. Hai tiểu gia hỏa này nguyên bản cướp bóc vẫn có chút lo lắng, dù sao, An tỷ cùng Dương ca là có đã thông báo, không thể chủ động kiếm chuyện. Nhưng bây giờ nhưng khác biệt, bọn gia hỏa này chủ động kiếm chuyện, cái kia đối với các nàng tới nói, tính chất cũng không đồng dạng. An tỷ cùng Dương ca có bàn giao, không thể tùy tiện khi dễ người, nhưng cũng không thể để người khác khi dễ. Hiện tại rõ ràng là đối phương đang khi dễ các nàng. Nơi xa, cái kia mảnh hắc ám thời khắc bên trong, cái kia vĩnh dạ thần quan nở nụ cười, ngươi. Nàng lời còn chưa dứt, chỉ thấy nhị nha đã tan biến tại chỗ. Vĩnh dạ thần quan hoảng hốt, hắn đột nhiên gầm thét, vĩnh dạ lâm thế. Vâng. Trong chốc lát, hắn trực tiếp trốn vào một mảnh hư vô trong bóng tối, ngay sau đó, thiên trong nháy mắt biến thành đen, giữa sân trực tiếp biến thành một mảnh hư vô hắc ám. Vĩnh dạ lâm thế. Hắc ám xâm nhập. Này chính là chính hắn bản mệnh đại đạo. Nhị nha một quyền kia trực tiếp đánh vào cái kia mảnh vô biên hư vô trong bóng tối, mà cùng lúc trước khác biệt, lần này, nàng một quyền này tịnh không thể đủ đánh nát này vô biên hắc ám, không chỉ không có đánh nát, ngược lại là trong nháy mắt chính là bị cái kia vô biên hắc ám cuốn chặt lấy, sau đó đưa nàng cuốn vào cái kia mảnh trong bóng tối. Nhìn thấy một màn này, Chu cô nương vẻ mặt lập tức biến đổi, Diệp Thiên Mệnh thần sắc thì là bình tĩnh nhiều lắm, mặc dù hắn không biết này nhị nha cô nương thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào, nhưng không hề nghi ngờ, khẳng định rất mạnh hết sức mạnh. Quả nhiên, ầm ầm. Đột nhiên, cái kia mảnh hư vô hắc ám thế giới đột nhiên nổ tung ra, ngay sau đó, nhị nha lớn bước ra ngoài, giờ phút này mọi người mới phát hiện, những hắc ám đó lực lượng mặc dù bao phủ lấy nhị nha, nhưng lại không cách nào đối nàng tạo thành một điểm thương tổn. Chu cô nương gắt gao nhìn chằm chằm nhị nha, nàng thân thể này phòng ngự. Âm thầm, cái kia Vân Hạo Nguyệt thần sắc cũng là vô cùng nghiêm trọng, thân thể này phòng ngự. Không thể không nói, giờ phút này nàng là thật rung động. Cái kia hắc ám lâm thế, cũng không phải bình thường hắc ám, chính là thế gian kinh khủng nhất vật chất tối năng lượng, vĩnh dạ thần quan dựa vào bóng tối này xâm nhập, tại rất nhiều thần quan bên trong, thực lực có khả năng xếp vào ba vị trí đầu, nhưng mà, giờ phút này đối cô bé này lại là một chút tác dụng đều không có, một chút dùng đều không có a. Thân thể này đến biến thái tới trình độ nào? Cái kia mảnh hư vô trong bóng tối, cái kia vĩnh dạ thần quan tại nhìn thấy nhị nha lông tóc không hư hại đi tới lúc, cũng là mặt mũi tràn đầy không thể tin, làm sao có thể? Ngươi làm sao có thể? Hắn này vật chất tối năng lượng, chính là thế gian trí ám đồ vật, liền cổ tân thế thời không đều không thể thừa nhận, sẽ bị ăn mòn. Nhưng mà, trước mắt cô bé này lại là một chút sự tình đều không có. Nay trực tiếp khiến cho hắn tâm tính có chút băng, càng hắn có chút hoài nghi nhân sinh. Nhị nha liếm liếm mức quả, nàng liếc qua cái kia vĩnh dạ thần quan, sau một khắc, nàng mãnh liệt nâng lên chân phải đặt xuống. Ầm ầm. Tại tất cả mọi người trong ánh mắt, chân rơi chỗ, hết thảy hắc ám trực tiếp chấn vỡ, giữa thiên địa cấp tốc hồi phục như thường. Hết thảy vật chất tối bị nghiền nát. Chẳng qua là một cước. Cái kia vĩnh dạ thần quan đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, mà còn không đợi hắn phản ứng lại, nhị nha lại lần nữa vọt tới trước mặt hắn, giờ phút này đối với hắn như thế nào dám cứng rắn nhị nha. Hắn tâm niệm vừa động, giữa chân mày đột nhiên bay ra một mặt đen kịt thần thuẫn. 12 vĩ độ cấp thần vật. Cái kia mặt đen kịt thần thuẫn tựa như một tòa núi lớn hoành tre ở trước người hắn, đen la chắn mặt ngoài, vô số hắc quang phun trào giống như triều, tản ra từng đạo kinh khủng tối năng lượng khí tức. Này la chắn là chính hắn tế luyện hành, cùng hắn đã thần tâm hợp nhất, do hắn thôi động, uy lực của nó vượt xa đồng dạng 12 vĩ độ cấp thần vật. Tại hắn thôi động dưới, cái kia thần thuẫn mặt ngoài hắc quang trực tiếp cấp tốc áp xúc, một loại đặc thù kết giới tại thần thuẫn mặt ngoài ngưng tụ, tại kết giới này tác dụng dưới, giờ phút này, này mặt lá chắn trực tiếp cùng vô số vĩ độ thời không tương liên, sau đó hòa làm một thể. Đây đã là lợi dụng vô số vĩ độ thời không chung nhau phòng ngự. Mà lúc này, nhị nha một quyền hung hăng đánh vào cái kia mặt thần thuẫn lên. Ầm ầm. một mảnh kinh khủng quyền mang sóng xung kích từ thần thuẫn mặt ngoài khuyết tán ra đến, cái kia mặt thần thuẫn kịch liệt run lên, chẳng qua là kiên trì một hơi, sau một khắc, chỉ mặt thần thuẫn chính là cấp tốc bắt đầu rạn nứt, lập tức anh một tiếng nổ tung ra, hóa thành vô số mảnh vỡ. Nhị nha một quyền kia trực tiếp đánh vỡ thần thuẫn, đánh xuyên cái kia vô số vĩ độ kết giới, hung hăng đánh vào vĩnh dạ thần quan chỗ ngực. Ầm. Vĩnh dạ thần quan trực tiếp bay ngược ra ngoài, đang bay ra đi quá trình bên trong, hắn thân thể bắt đầu từng chút nổ tung, vô số hắc quang mảnh vỡ không ngừng từ trong cơ thể hắn bắn tung tóe mà ra. Một quyền này, trực tiếp mạnh mẽ đánh nát hắn bản mệnh đại đạo. Vĩnh dạ thần quan sau khi dừng lại, chỉ còn linh hồn, mà hắn linh hồn rõ ràng cũng có chút không chịu nổi nhị nha lực lượng, bắt đầu cấp tốc biến đến trong suốt dâng lên. Một quyền đánh băng một vị thần quan. Chu cô nương nhìn xem nhị nha, mặt mũi tràn đầy ngưng trọng. Nàng thật sự là đại đại đánh giá thấp vị tiểu cô nương này. Không đúng, còn có linh tổ. Chu cô nương quay đầu nhìn về phía Diệp Thiên Mệnh trong ngực tiểu Bạch, tên tiểu tử này sức chiến đấu hẳn là khẳng định cũng rất khủng bố. Nhìn thấy Chu cô nương xem ra, tiểu Bạch lập tức đối nàng nết miệng cười một tiếng, ngây thơ lại vô tả. Chu cô nương biểu lộ cứng đờ, cái này thoạt nhìn, người vật vô hại, không có sức chiến đấu. Nhìn thấy cái kia vĩnh dạ thần quan đại đạo trực tiếp bị đánh băng, Vân Hạo Nguyệt lông mày thật sâu nhíu lại, đã bao nhiêu năm, sáu đại thần quan ngoại trừ tại Văn Minh quan chắc lúc, cơ bản chưa bao giờ gặp đối thủ, cho dù là Văn Minh quan chắc lúc, cũng là ít có đối thủ. Mà bây giờ, này vĩnh dạ thần quan trực tiếp bị làm một bức. Vân Hạo Nguyệt giờ khắc này lại nghĩ tới lúc trước cái kia nam tử áo xanh. Kỳ thật, nàng cũng rất tò mò, cái kia nam tử áo xanh thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào đâu. Nhị Nha đột nhiên hướng phía vĩnh dạ thần quan đi đến, nàng mặc dù thoạt nhìn rất nhỏ, nhưng trên thân lại có một loại cảm giác ngột ngạt hết sức khủng bố. Diệp Thiên Mệnh trong ngực, tiểu Bạch đột nhiên vung vẩy nổi lên chào nhỏ, liền vung vẩy còn vừa chỉ Nhị Nha. Chu cô nương có chút hiếu kỳ nói, nàng đang nói cái gì? Diệp Thiên Mệnh nhìn thoáng qua xa xa Nhị Nha, sau đó nói, nàng nói Nhị Nha sẽ biến thân. Biến thân? Chu cô nương quay đầu nhìn về phía xa xa Nhị Nha, nàng lập tức có chút hiếu kỳ vị này Nhị Nha cô nương bản thể, không hề nghi ngờ, bản thể khẳng định lại so với hiện tại này loại hình dáng muốn càng mạnh. Đúng lúc này, Nhị Nha đột nhiên tan biến tại chỗ, nàng này xông lên, tựa như sấm chớp, một đạo lực lượng kinh khủng từ trong cơ thể nàng bộc phát ra, giữa đất trời bị xé nứt thành mảnh vỡ. Nhìn thấy một màn này, cái kia xa xa vĩnh dạ thần quan thần sắc lập tức đại biến, giờ phút này hắn đã vô lực tái chiến, chỉ đến liên tục lùi lại, nhưng tốc độ của hắn kém xa Nhị Nha, ngay tại Nhị Nha vọt tới trước mặt hắn lúc, một đạo bén nhọn tiếng xé rách đột nhiên từ giữa thiên địa vang vọng, ngay sau đó, một cây búa to đột nhiên phá vỡ mà tới, giết tới Nhị Nha bên cạnh. Nhị Nha dừng lại, quay người liền là một quyền. Ầm ầm. Theo một mảnh quyền mang bộc phát ra, trôi này cự phủ trực tiếp bị nàng một quyền này đánh bay. Nàng quay đầu nhìn lại, bên phải ngoài mấy trăm trượng, đứng nơi đó một tên cường tráng nam tử, cái này người chính là cái kia chiến khư chi chủ. Sáu đại thần quan một trong. Chiến khư chi chủ giơ tay nắm chặt bay tới cự phủ, vừa tiếp được trong nháy mắt đó, cánh tay phải của hắn cùng chỉnh trôi cự phủ trực tiếp đồng thời nứt ra, máu tươi bắn tung tóe. Chiến khư chi chủ hai mắt híp lại, lực lượng thật là cường đại. Nhị Nha liếm liếm mức quả, sau đó tầm mắt rơi vào chiến khư chi chủ trên thân, chiến khư chi chủ cũng không có bất kỳ cái gì nói nhảm, hắn đột nhiên thả người nhảy lên, hai tay cầm cự phủ đột nhiên hướng phía Nhị Nha liền làm một bộ. Suy. Vạn trượng phủ mang từ trên trời giáng xuống, phản phất muốn đem thiên địa này đều chém nát đồng dạng. Nhị Nha không lùi mà tiến tới, phóng lên tận trời, một quyền đánh đi lên. Cứng rắn. Ầm ầm. Này đấm ra một quyền, cái kia chiến khư chi chủ liền người mang đũa trực tiếp bị chấn bay ra ngoài, hết thảy phủ mang trong nháy mắt phá toái, yên diệt. Mà khi chiến khư chi chủ dừng lại lúc, trong tay hắn chuôi này cự phủ đã triệt để phá toái, không chỉ như thế, hắn thân thể cũng xuất hiện lít nha lít nhít vết rạn. Chiến khư chi chủ vẻ mặt vô cùng âm trầm, ngươi thân thể này lực lượng. Hắn còn chưa có nói xong, Nhị Nha đột nhiên liền xuất hiện ở trước mặt hắn, tiếp theo, Nhị Nha một quyền hướng phía hắn băng đi qua. Chiến khư chi chủ kinh hãi, hai tay đột nhiên gác ở trước người. Ầm. Theo một đạo nổ vang tiếng vang triệt để, chiến khư chi chủ trực tiếp bị chấn bay ra ngoài, hắn vừa dừng lại một cái, hai tay trực tiếp đập tan, máu tươi bắn tung tóe. Chiến khư chi chủ thần sắc trước nay chưa có ngưng trọng, hắn chiến ý cùng lực lượng tại cô bé này trước mặt căn bản không đáng chú ý. Nhị Nha liếm liếm mức quả, sau đó hướng phía hai người đi đến, các ngươi đoạt ta đồ vật, còn muốn đánh ta. Ta có chút tức giận. Chu cô nương quay đầu nhìn lại liếc mắt Diệp Thiên Mệnh, không nói gì. Một bên, Tiểu Bạch cũng tức giận huy vũ lên chào nhỏ, những người này lại dám đoạt đồ đạc của các nàng. Diệp Thiên Mệnh. Nhị Nha hai mắt híp lại, liền muốn xuất thủ lần nữa, nhưng vào lúc này, nàng đột nhiên ngừng lại, nàng quay đầu nhìn lại, cách đó không xa đứng nơi đó một tên nam tử. Tài tội quan. Sáu đại thần quan đứng đầu. Chương 523, hoành ép hết thảy. Chương 523, hoành ép hết thảy. Tài tội quan. Nhìn thấy người tới, cái kia chiến khư chi chủ lập tức thở dài một hơi, mặc dù chỉ là giao thủ một hiệp, nhưng hắn biết hắn không phải trước mắt tiểu nữ hài này đối thủ. Cô bé này thực lực có chút bị tiền, tiếp tục đánh xuống, hắn cùng đĩnh dạ thần quan sợ là đều phải bỏ mạng lại ở đây. Không có chút gì do dự, chiến khư chi chủ cùng đĩnh dạ thần quan lùi qua một bên. Lão đại xuất hiện, bọn hắn có khả năng nghỉ ngơi. Nhị Nha nhìn thoáng qua cái kia tài tội quan, không nhanh không chậm móc ra một cây mới mức quả, nàng nhẹ nhàng đẩy ra giấy gói kẹo, sau đó liếm. Hết sức khí định thần nhàn. Một bên khác, Chu cô nương thần sắc nghiêm trọng, trầm giọng nói, tài tội quan. Tài tội quan. Diệp Thiên Mệnh tầm mắt rơi vào trung niên nam tử kia trên thân, hơi kinh ngạc. Cái này là sáu đại thần quan đứng đầu. Bốn phía âm thầm những cường giả kia cũng là dồn dập nhìn về phía tài tội quan, đều thật bất ngờ, không nghĩ tới vị này tài tội quan vậy mà lại tự mình xuất hiện. Tài tội quan đánh giá liếc mắt Nhị Nha, cười nói, cô nương thân thể này mạnh, hiếm thấy trên đời. nhị nha liếm liếm mức quả, nói, giảng đạo lý vẫn là đánh nhau. Hết sức trực tiếp. Nàng vốn định trực tiếp động thủ, nhưng ngẫm lại, vẫn là lui một bước, bởi vì cứ như vậy, đến lúc đó An tỷ cùng Dương ca hỏi, chính mình là có thể nói, chính mình vốn là nghĩ muốn giảng đạo lý, nhưng làm sao đối phương không cho phép. Đánh nhau trước đó, phải đem đường lui nghĩ kỹ. Không có cách, trước kia thua thiệt qua, giải trí nhớ. Giảng đạo lý. Tài tội quan cười hướng đi nhị nha, giảng đạo lý, cho tới bây giờ đều là chúng ta cổ tân thế tới quyết định, chúng ta nghĩ giảng đạo lý liền giảng, chúng ta không muốn giảng liền không nói. Nghe được tài tội quan, nhị nha lập tức có chút hưng phấn, nhưng nàng vẫn là nhịn xuống, nàng liếm liếm mất quả, sau đó không nhanh không chậm nói, cái kia chính là không nói. Tài tội quan nhìn chằm chằm nhị nha, không nói. Nhị nha trong lòng lập tức thở dài một hơi, nàng sợ liền là đối phương giảng. Nàng ghét nhất giảng đạo lý. Nhị nha cắn nát một quả mất quả nuốt vào, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía tài tội quan, đột nhiên, nàng cả người giống như một đạo buôn lôi từ giữa sân gào thét mà qua, thẳng đến tài tội quan. Ầm ầm. Chỉ là trong nháy mắt, phương viên thời không trực tiếp từng khúc nổ tung ra. Cổ tân thế thời không cái tiên là phi thường kiên cố, nhưng giờ phút này, tại nhị nha trước mặt cùng giấy không có cái gì hai loại. Nhìn thấy một màn này, cái kia chiến khư chi chủ cùng lĩnh dạ thần quân thần sắc đều là động dung, cô bé này thân thể lực lượng thật sự là quá kinh khủng một chút. Nơi xa, cái kia tài tội quan nhìn thấy nhị nha đánh tới, thần sắc cũng là rất bình tĩnh, hắn đưa tay phải ra, chỉ là trong nháy mắt, bốn phía đã phá toái thời không đột nhiên xuất hiện quỷ dị và mẹo, mọi người còn chưa phản ứng lại, giữa sân thời không đột nhiên hủ hóa, vô số tinh kia máu màu đỏ từ không biết thời không bên trong trào ra. Sau đó rủ xuống bốn phía, đưa hắn cùng nhị nha chỗ cái kia mảnh thời không tủ. Tội vực kết giới. Gánh tội vực kết giới xuất hiện trong nháy mắt đó, nhị nha một quyển kia lực lượng đột nhiên bị vô số tội nghiệt lực lượng ăn mòn, không chỉ như thế, tại nhị nha bốn phía, vô số tơ máu như là dây leo đồng dạng trào ra, sau đó trong nháy mắt liền đem nàng cuốn chặt lại. Mỗi một cây tơ máu đều ẩn chứa một loại thế gian trí ác lực lượng, mỗi một loại ác lại đều không giống nhau, tất cả ác như là như giỏi trong xương đồng dạng cuốn chặt lại lấy nhị nha, liền muốn đưa nàng triệt để thôn vệ hết. Loại lực lượng này đã vượt rất xa đồng dạng đại đạo lực lượng. Cái kia chiến cư chi chủ cùng lĩnh dạ thần quan thần sắc đều là biến đến trước đó chưa từng có ngưng trọng lên, bọn hắn kỳ thật cũng rất ít thấy tài tội quan ra tay, mà giờ khắc này bọn hắn mới ý thức tới, bọn họ cùng tài tội quan còn có rất lớn chênh lệch rất lớn. Đồng thời, bọn hắn cũng đã xác định, này tài tội quan đã đi đến 12 vĩ độ vô cảnh. Nhìn thấy nhị nha bị tù lên, phía ngoài Chu cô nương lập tức lo lắng, nhưng Diệp Thiên Mệnh tầm mắt lại rất bình tĩnh. Bởi vì hắn phát hiện, Tiểu Bạch rất bình tĩnh. Tiểu Bạch rất bình tĩnh, vậy liền mang ý nghĩa sự tình không lớn. Ầm ầm. Đúng lúc này, cái kia mảnh tội vực trong kết giới, nhị nha trong cơ thể đột nhiên tuôn ra một cỗ khí tức cực kỳ kinh khủng. Đó cũng là ác niệm khí tức, mà lại cái kia ác niệm khí tức vậy mà so những kia máu kia bên trong ẩn chứa ác còn muốn ác. Chỉ là trong nháy mắt, nhị nha ác liền bắt đầu phản thôn vệ những cái kia ác. Phản thôn vệ. Nhìn thấy một màn này, cái kia chiến khư chi chủ cùng lĩnh dạ thần quan trực tiếp hóa đá tại chỗ. Nhị nha chậm rãi đi ra, nàng quanh thân ác đạo khí tức điên cuồng thôn vệ lấy bốn phía những kia máu kia, mà lại trên người nàng tán phát ác đạo khí tức còn càng ngày càng kinh khủng. Giữa sân mọi người đương nhiên sẽ không nghĩ đến, trước mắt nhị nha cũng không phải bình thường yêu thú, mà là ác thú chi tổ. Thế gian chi ác, đối nàng mà nói, đó là siêu cấp đại bổ. Chớ nói trước mắt tài tội con ác, coi như là phong ma huyết mạch ác, nàng nhị nha đều không sợ, làm nhưng, không phải thanh sam kiếm tổ phong ma huyết mạch. Nhị nha nhẹ nhàng liền đem bốn phía những tia máu kia thôn vệ sạch sành xanh. Cái kia tài tội quan nhìn thấy một màn này, kinh ngạc một thoáng sau liền khôi phục lại bình tĩnh, hắn đánh giá liếc mắt nhị nha, sau đó nói, không ngờ tới, ngươi lại có thể là một đầu ác thú. Nhị nha không nói gì, đưa tay liền là đấm ra một quyền. Ầm ầm, một quyền này ra, quyền rơi chỗ, thời không trực tiếp nổ tung ra, ngay sau đó, tội kia vực kết giới ầm ầm sụp đổ. Qua trong giây lát, nhị nha đã một quyền đánh đến cái kia tài tội quan trước mặt, thao thiên quyền uy từ giữa thiên địa phô thiên cái địa khuấy động ra, ép tới tất cả mọi người không thở nổi. Đối mặt nhị nha này một quyền kinh khủng, tài tội quan lại là mặt không đổi sắc, hắn hướng phía trước bước ra một bước, đưa tay đồng dạng một quyền đối đánh tới. Ầm ầm, hai người nắm đấm vừa mới tiếp xúc, trong chốc lát, hai đạo đáng sợ quyền mang sóng xung kích đột nhiên khuyết tán ra đến, bởi vì không có người hạn chế, mà lại không phải tại đặc thù thời không giới vực bên trong, bởi vậy, này hai đạo quyền mang sóng xung kích trong nháy mắt chính là vọt tới Diệp Thiên Mệnh cùng Chu Cô Nương trước mặt. Hai người vẻ mặt đột nhiên nhất biến. Ngay tại Vân Hạo Nguyệt muốn xuất thủ ngăn cản lúc, chỉ thấy Tiểu Bạch đột nhiên theo trong túi móc ra một cái màu đen đồ vật, cái kia màu đen đồ vật khẽ run lên, sau đó vậy mà đem cái kia hai cú quyền mang sóng xung kích hấp thu sạch sành xanh. Còn không đợi mọi người thấy rõ ràng, nàng liền vội vàng thu vào, sau đó nháy mắt to nhìn vẻ mặt khiếp sợ Diệp Thiên Mệnh cùng Chu Cô Nương. Nếm qua rất nhiều có, tại không lộ ra ngoài, lộ liền phải bị nhớ thương. Nàng học thông minh. Diệp Thiên Mệnh có chút hiếu kỳ nói, Tiểu Bạch, vừa rồi cái kia là... Tiểu Bạch lắc đầu liên tục, không bung chảo. Diệp Thiên Mệnh. Chu cô nương khiếp sợ nhìn xem Tiểu Bạch, tên tiểu tử này thâm tàng bất lộ a, mà một bên khác, cái kia tài tội quan tại đón đỡ cái kia nhị nha một quyền về sau, trực tiếp bị bức lui mấy vạn trượng xa. Cho dù là hắn, lực lượng phương diện này cùng nhị nha cũng không phải một cấp bậc. Nhìn thấy tài tội quan vậy mà rơi hạ phong, cái kia chiến khư chi chủ cùng lĩnh dạ thần quan vẻ mặt đều là trầm xuống. Tài tội quan sau khi dừng lại, tay phải hắn nhẹ nhàng bung lên, trên người hắn thuần túy lực lượng lập tức bị đẩy ra, hắn nhìn thoáng qua tay phải của mình, tay phải đã xuất hiện vết rạn. Tài tội quan ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa liếm láp mức quả nhị nha, ngươi thân thể này lực lượng, vậy mà đã đạt đến loại trình độ kia. Thật sự là lệnh người bất ngờ. Nhị nha chậm rãi hướng phía tài tội quan đi đến, nàng nhìn chằm chằm tài tội quan, ngươi không cần ở trước mặt ta trang bức, bởi vì ngươi không xứng. Dứt lời, nàng đột nhiên hướng phía trước xông lên. Xuy, nàng này xông lên ngay mắt, giữa sân tất cả mọi người vẻ mặt đều là biến. Mọi người chỉ thấy được vô số lít nha lít nhít nhị nha tàn ảnh, này chút tàn ảnh trùng điệp, mỗi một đạo đều cơ hồ chân thực. Tốc độ quá nhanh quá nhanh. Vâng, mọi người còn chưa phản ứng lại, liền nghe được một đạo đinh thai nhức óc nổ vang tiếng ầm ầm vang vọng, ngay sau đó, mọi người chỉ thấy trước mắt đen kịt một màu, rơi vào một mảnh không biết tên hắc ám thời không chi vực. Mọi người hoảng hốt. Nhất giật mình không thể nghi ngờ là Diệp Thiên Mệnh cùng Chu Cô Đường, bởi vì giữa sân hai người bọn họ thế lực yếu nhất, bất quá rất nhanh, bọn hắn liền gặp được Tiểu Bạch lại từ trong túi móc ra một cái thứ đồ gì ra tới. Tiếp theo, một đạo ánh sáng trực tiếp đem bọn hắn che đậy lên, chặn lại tất cả lực lượng. Diệp Thiên Mệnh cùng Chu Cô Nương vội vàng nhìn về phía Tiểu Bạch chào nhỏ, nhưng nàng cũng đã thu vào. Diệp Thiên Mệnh do dự một chút, sau đó nói, "Tiểu Bạch, ta có nhân phẩm, ngươi không cần dạng này." Tiểu Bạch chào nhỏ tốc độ cao cơ múa. Diệp Thiên Mệnh im lặng. Tiểu Bạch có ý tứ là, bên trên một cái cũng là nói như vậy, mà lại còn thường xuyên nói như vậy. Diệp Thiên Mệnh có chút nhức cả trứng. Đến cùng là ai, nắm này thuần khiết ngây thơ Tiểu Bạch biến thành như thế không tín nhiệm loài người. Dường như nghĩ đến cái gì, hắn thu hồi suy nghĩ, ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, cuối tầm mắt, chỉ thấy cái kia tài tội quan đang ở liên tục lùi lại, mà hắn tại nhanh lùi lại quá trình bên trong, xung quanh hắn dường như có cái gì tại phá toái. Nhìn thấy một màn này, cái kia chiến khư chi chủ cùng lĩnh dạ thần quan vẻ mặt lập tức trở nên vô cùng khó xem. Không chỉ bọn hắn, bốn phía âm thầm những cổ tân thế đó cường giả vẻ mặt đều là không dễ nhìn, đây chính là tài tội quan a. Cứ như vậy bị dễ dàng áp chế. Bốn phía, càng ngày càng nhiều cổ tân thế cường giả xuất hiện bất quá, đều không có ra tay, dù sao giờ phút này là tài tội quan tại đơn đấu, tài tội quan không có hạ lệnh, bọn hắn ra tay, đó là đối tài tội quan bất kính. Chu cô nương vẻ mặt âm u như nước, mặc dù này nhị nha cô nương thực lực hết sức bị tiền, nhưng nàng giờ phút này đã nghĩ không ra kết cục như thế nào. Một bên khác, cái kia tài tội quan sau khi dừng lại, hắn thân thể trực tiếp từng chút phân giải thành bụi trần. Nhìn thấy một màn này, cổ tân thế hết thảy cường giả trực tiếp hóa đá tại chỗ, cứ thế mà chết đi. Nhưng rất nhanh, bọn hắn liền phát hiện sự tình không đúng. Vâng. Đột nhiên, nhị nha trước mặt thời không trực tiếp nổ tung ra, ngay sau đó, một người đàn ông tuổi trung niên đi ra. Đi ra người, chính là cái kia tài tội quan. Giờ phút này mọi người bừng tỉnh đại ngộ. Lúc trước cái kia tỉnh không phải bản tôn. Giờ phút này, trước mắt vị này mới là tài tội quan bản tôn. Tài tội quan bản tôn đi tới về sau, một luồng khí tức đáng sợ lập tức từ giữa thiên địa tràn ngập ra, nhị nha những cái kia tàn ảnh vậy mà tại giờ phút này bắt đầu từng chút bị nghiền nát. Hoành ép hết thảy. Tài tội quan chậm rãi hướng phía nhị nha đi đến, cười nói, ta một bộ phân thân vậy mà không phải đối thủ của ngươi, không thể không nói, ngươi có ít đồ, hy vọng ngươi đổ vật nhiều một chút. Chương 524, diệt thế. Chương 524, diệt thế. Phân thân. Nghe được tài tội quan, cái kia chiến khư chi chủ cùng lĩnh dạ thần quan lập tức thở dài một hơi. Bất quá, bọn hắn cũng là chấn động vô cùng. Nguyên lai những năm này, tại nghị hội bên trong chủ trì tài tội quan vậy mà không phải bản tôn, chẳng qua là một tôn phân thân, nhưng bọn hắn lại một chút cũng không có phát giác. Thực lực sai biệt rất lớn. Mà nhị nha tại nhìn thấy tài tội quan bản thể lúc, lại là không có chút nào ngoài ý muốn cùng chấn kinh, vẫn là trước sau như một bình tĩnh. Ăn mức quả, cà lơ phất phơ. Túng chảnh chứ. Tài tội quan cũng không có nói nhảm nữa, hắn hướng phía trước bước ra một bước, đột nhiên, thương khung chỗ sâu chuyển đến bánh răng chuyển động nổ vang, ngay sau đó, 12 đạo máu đỏ tươi vòng sau lưng hắn hiện hiện, mỗi một đạo huyết luân bên trong đều chìm nổi lấy ngàn tỷ sinh linh tội nghiệt cắt hình, cùng lúc đó, bốn phía thời không bên trong đột nhiên dâng trào ra sền sệt như thực chất ác niệm thủy triều. Tội vực kết giới. Đây mới thật sự là tội vực kết giới. Nhưng mà còn chưa kết thúc, tài tội quan đột nhiên duỗi ra nhất chỉ, đầu ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua hư không, trong chốc lát, phía sau hắn 12 đạo màu đỏ tươi huyết luân bộc phát ra ức vạn vạn tội nghiệt lực lượng, này chút tội nghiệt lực lượng tuôn ra về sau cấp tốc ngưng tụ thành một đầu kinh khủng tội nghiệt trường hà bên trong, huyết hải quay cuồng, tội nghiệt thao thiên. Không chỉ như thế, tại đầu kia tội nghiệt trường hà bên trong, một tòa cổ xưa huyết hồng bia đá đột nhiên phá máu mà lên, sừng sững ở đó đầu tội nghiệt trường hà đỉnh. Tội nghiệp thạch bia. Diệp Thiên Mệnh bên cạnh, Chu Cô Nương tại nhìn thấy tòa kia tội nghiệp thạch bia lúc, vẻ mặt lập tức đổi biến, nàng liền vội vàng che chính mình tim, ngũ quan trong chốc lát vặn vẹo lên, bởi vì tại thời khắc này, nàng nhìn thấy kiếp trước tiêm nhiễm sát nghiệp giờ phút này lại này tội nghiệp tấm bia to bên trên cụ hiện. Không chỉ nàng, trong sân cái kia chiến khư chi chủ trên người thần giáp cũng tại thời khắc này bắt đầu ăn mòn, cái kia vĩnh dạ thần quan vĩnh dạ đại đạo tại thời khắc này cũng bắt đầu xuất hiện đạo đạo vết dạng. Tội nghiệp thẩm phán. Giữa sân trừ Diệp Thiên Mệnh cùng Tiểu Bạch bên ngoài, tất cả mọi người tại thời khắc này nhìn thấy này tòa tội nghiệp tấm bia to lúc, đều là bị tội nghiệp thẩm phán. Tiểu Bạch không có đụng phải tội nghiệp thẩm phán, đó là bình thường, bởi vì này tài tội quan còn chưa có tư cách thẩm phán nàng. Mà Diệp Thiên Mệnh không có đụng phải tội nghiệp thẩm phán, là bởi vì hắn căn bản cũng không có kiếp trước. Đến mức ở kiếp này, hắn còn không có tạo qua cái gì nghiệt. Bởi vậy, không có gặp thẩm phán. Bốn phía, những cổ tân thế đó cường giả không còn dám tới gần, dồn dập nhanh lùi lại. Nay loại tội nghiệp thẩm phán, căn bản không phải bọn hắn có thể đủ chịu được. Diệp Thiên Mệnh tò mò nhìn bốn phía, trong mắt tràn ngập nghi hoặc, hắn không rõ chính mình vì sao không có gặp loại lực lượng kia ăn mòn. Tiểu Bạch cũng là có chút hiếu kỳ đánh giá Diệp Thiên Mệnh. Mà nơi xa, tại cái kia tài tội quan thôi động dưới, đầu kia kinh khủng tội nghiệt trường hà trực tiếp sôi trào lên, vô số tội nghiệt lực lượng cùng ác niệm giống như thủy triều từ giữa thiên địa lan tràn ra. Tài tội quan nhìn chằm chằm nhị nha, ngươi không phải có thể ăn sao? ta ngược lại muốn xem ngươi có thể ăn bao nhiêu. Dứt lời, hắn tỉnh chỉ một điểm. Và anh, tòa kia tội nghiệt tấm bia to trực tiếp mang theo đầu kia tội nghiệt trưởng Hà hướng phía nhị nha nhào tới. Hắn chính là muốn dùng ác trị ác. Đây cũng là hắn đạo. Hắn cũng ưa thích làm như thế. Hắn chính là tài tội quan, cắt thế gian hết thảy tội ác, đối mặt ác, đương nhiên là muốn dùng ác trị ác. Hắn cũng không cho rằng thế gian này có cái gì ác năng đủ cùng hắn chống lại. Nhìn xem tòa kia tội nghiệp thạch bia cùng tội nghiệp trường Hà đánh tới, nhị nha nhìn một chút, khóe miệng đột nhiên nổi lên một vẻ không bình thường nụ cười. Ác cười. Đột nhiên, nàng không lùi mà tiến tới, trực tiếp vọt tới. Và anh, tại tất cả mọi người trong ánh mắt, tòa kia tội nghiệp tấm bia to cùng tội nghiệp trường Hà trực tiếp đem nhị nha bao phủ. Tất cả mọi người gắt gao nhìn chằm chằm một khu vực như vậy. Diệp Thiên Mệnh giờ phút này đều có chút khẩn trương. Ầm ầm. Đúng lúc này, một đạo nổ vang tiếng đột nhiên từ giữa thiên địa bộc phát ra, ngay sau đó, mọi người liền nhìn thấy một màn kinh khủng, chỉ thấy tòa kia tội nghiệp thạch bia trực tiếp nổ ra. Không chỉ như thế, toàn bộ tội vực kết giới như là yếu ớt đèn lưu ly ầm ầm phát toái, tài tội quan vẫn lấy làm tiêu ngạo tội nghiệp Trường Hà, giờ phút này đang hóa thành từng đạo lưu quang hướng phía nhị nha dũng mãnh lao tới, bị bên người nàng hắc ám tinh tuyển điên cuồng xé rách, thôn vệ. Lần nữa thôn vệ. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người ngây dại. Vẫn là bị thôn vệ. Cái kia tài tội quan vẻ mặt lập tức biến đến có chút khó coi, rõ ràng không nghĩ tới nhị nha lại còn có thể thôn vệ. Ác. Nhị nha từ cái này hắc ám tinh xoáy đi ra, nàng liếm miệng một cái, lão tử nếm qua hỗn độn sơ khai nguyên tội, thưởng qua 12 vĩ độ văn minh sụp đổ ám nghiệm. Như ngươi loại này ác, đánh cho ta nha tế đều không đủ. Dứt lời, nàng đột nhiên một quyền quán xuất. Ầm ầm. Quyền mang khí sâu Trường Hà, trong nháy mắt chính là giữa sân hết thảy còn sót lại ác niệm phá tan thành từng mảnh, lực lượng kinh khủng càng là trực tiếp đem cái kia tài tội quan doanh đến liên tục lùi lại mấy vạn trượng xa, mà khi hắn dừng lại lúc, bốn phía vô số vĩ độ thời không đã bị xé đập tan. Cùng lúc đó, tại thôn vệ những tội đó nghiệp Trường Hà bên trong ác đạo lực lượng về sau, nhị nha khí tức so với trước mạnh hơn chút. Chủ yếu nhất là, giờ phút này đều nhị nha đã lộ ra hung tướng. Cho tới nay, nàng đều bị An Võ Thần cùng Thanh Sam kiếm chủ đè ép, có thể nói, bản tính của nàng một mực bị áp chế, rất ít lộ ra hung tướng. Nhưng giờ phút này, nàng không thể nghi ngờ là có một chút điểm tức giận. Tài tội quan sau khi dừng lại, hắn nhìn thoáng qua chính mình thân thể, cho dù là hắn bản tôn, cũng không thể hoàn toàn chịu được lấy một quyền này lực lượng. Tài tội quan chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía nhị nha, cũng là có chút đánh giá thấp ngươi. Dứt lời, hắn đột nhiên lòng bàn tay mở ra, sau đó chậm rãi nâng lên. Oanh! Giữa thiên điệu đống nhiên hiện thói đời sọ xuyên qua cổ kim tội nghiệp Trường Hà, mỗi điều trường sông đều gánh chịu lấy một cái nào đó kỷ nguyên trí ám thời khắc. Tội vực tức đoạn, vĩnh kiếp trầm nguyên. Trong chốc lát, nhị nha chỗ vùng không gian kia bắt đầu vĩ độ sụp đổ, nàng tồn tại dấu vết đang bị cưỡng ép xóa đi tại tuyến thời gian bên ngoài. Tại thời khắc này, tài tội quan hiển nhiên là không tiếp tục lưu thủ. Loại cấp bậc này lực lượng, cho dù là một chút 12 vĩ độ vô cảnh cường giả đều ngăn cản không nổi, bởi vì này đã mơ hồ đạt đến xóa đi. Nhưng mà nhị nha lại không có động thủ, nàng không nhanh không chậm lấy ra một cây mức quả liếm lên, cứ như vậy nhìn xem tài tội quan mặc cho giữa sân những lực lượng kia điên cuồng ăn mòn thân thể của nàng, đứng đấy bất động, mạnh mẽ chống đỡ. Cho dù là loại kia xóa đi lực lượng, nàng cũng là tại trọi cứng. Nhìn thấy một màn này, tài tội quan vẻ mặt lập tức biến. Không chỉ tài tội quan, giữa sân tất cả mọi người vẻ mặt cũng thay đổi. Đứng đấy bất động nhường người đánh. Ngoa tào, vô cùng vô tận tội nghiệt lực lượng cùng loại kia xóa đi lực lượng điên cuồng oanh kích lấy nhị nha, nhưng nhị nha lại bất động, tuyệt đối thân thể phòng ngự. Nhị nha liếm láp mức quả, nhìn xem cái kia tài tội quan, tầm mắt bình tĩnh như nước. Tài tội quan vẻ mặt vô cùng khó coi, giờ phút này hắn đã ý thức được, hắn hết thể lực lượng đều không thể cho trước mắt tiểu nữ hài này tạo thành tổn thương. Cho dù là hắn vẫn lấy làm tiêu ngạo cái kia xóa đi lực lượng. Bôi bất động. Nhị nha nhìn xem tài tội quan, kết thúc rồi hả? Nếu như không có, ngươi tiếp tục. Mọi người. Giết người còn muốn chu tâm. Tài tội quan nhìn chằm chằm nhị nha, ngươi là cái gì văn minh, vì sao chưa từng nghe nói qua ngươi? Nhị nha cắn nát một khóa mức quả, dương ca nói, đánh nhau không muốn phí lời. Nói xong, nàng đột nhiên tan biến tại chỗ. Nơi xa, cái kia tài tội quan đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, hắn phất tay áo vung lên, giữa sân những tội đó nghiệp Trường Hà cấp tốc tuôn ra hồi trở lại, sau đó hóa thành một đạo tội nghiệt hàng rào ngăn tại trước người hắn, mà lúc này, nhị nha nắm đấm đã hoành đến. Ầm ầm. Chỉ là trong nháy mắt, cái kia đạo tội nghiệt hàng rào ầm ầm phát toái, vô số tội nghiệt lực lượng trực tiếp sụp đổ yên diệt. Mà nhị nha nắm đấm bên trong ẩn chứa lực lượng kinh khủng càng là trực tiếp đem cái kia tài tội quan đánh bay ra ngoài, không chỉ như thế, bốn phía vô số vĩ độ thời không tại thời khắc này càng là bắt đầu từng chút tiến diệt. Thân thể lực lượng cực hạn. Nhìn thấy một màn này, giữa sân tất cả mọi người đều là động dung. Đánh đến bây giờ, bọn hắn đã bị nhị nha lực lượng triệt để chấn kinh, đồng thời cũng tại tò mò, này tiểu cô mẹ là từ đâu tới. Kỳ thật, âm thầm đã đang điều tra. Nhưng kinh khủng là, thế mà tra không được. Dùng cổ tân thế thực lực hôm nay đều tra không được. Một chút cổ tân thế cường giả đã bắt đầu lo lắng. Vân Hạo Nguyệt nhìn xem nhị nha, trong mắt cũng đầy là lo lắng, nhị nha cùng lúc trước cái kia nam tử áo xanh, nhóm người này thực lực mạnh mẽ không bình thường. Tài tội quan sau khi dừng lại, hắn thân thể trực tiếp nứt ra, máu tươi bắn tung tóe, không chỉ như thế, quanh người hắn tội nghiệt lực lượng cũng tại thời khắc này bắt đầu từng chút vỡ nát. Đại đạo bị đánh sụp đổ. Nhìn thấy một màn này, cái kia chiến khư chi chủ cùng lĩnh dạ thần quan vẻ mặt đều là trở nên vô cùng khó xem, mà lĩnh dạ thần quan càng là có chút nghĩ mà sợ, tiểu cô nương này lúc trước cùng hắn đánh lúc, hiển nhiên là không có chân chính nghiêm túc, không phải, hắn hẳn là đã bị đánh chết. Mẹ nó, Vĩnh Dạ Thần Quan quay đầu nhìn thoáng qua xa xa Diệp Thiên Mệnh, vốn cho là gia hỏa này là người cô đơn, hiện tại xem ra, này Diệp Thiên Mệnh sau lưng có một thế lực khổng lồ a. Trong mắt của hắn sát ý càng đậm. Hắn có một loại trực giác, hôm nay nếu là giết không được Diệp Thiên Mệnh, về sau sợ là không thể giết. Nơi xa, cái kia tài tội quan sau khi dừng lại, hắn nhìn thoáng qua chính mình phá toái thân thể, yên lặng không nói. Hắn đã không thể làm gì, bởi vì hắn không phá được trước mắt Nhị Nha thân thể, mà lại, này Nhị Nha đại đạo còn khắc chế hắn đại đạo. Nơi xa, Nhị Nha tại nuốt vào một viên cuối cùng mức quả về sau, phủi tay, nên kết thúc. Dứt lời, nàng ngẩng đầu nhìn liếc mắt bốn phía, trong mắt lệ khí hiển thị rõ, nơi này nên biến mất. Tiểu Bạch, chuẩn bị giật đồ. Nói xong, nàng trong mắt lóe lên một vẻ dữ tợn, đột nhiên một quyền nện ở trước mặt. Oeng! Trong chốc lát, toàn bộ cổ tân thế trực tiếp sôi trào lên. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người kinh hãi. Mẹ nó, nàng là muốn trực tiếp hủy đi cái này cổ tân thế. Nàng điên rồi sao? Lúc này, Nhị Nha lại đột nhiên một quyền nện xuống, theo nàng một quyền này nện xuống, toàn bộ cổ tân thế bắt đầu từng khúc sụp đổ. Nàng chính là muốn như thế. Ngay tại Nhị Nha quyền thứ ba muốn hạ xuống lúc, đột nhiên, một cây khiết trắng ngón tay như ngọc theo trước mặt nàng thời không đưa ra ngoài. Nhị Nha đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, một quyền kia trực tiếp đánh tới hướng cái kia ngón tay. Ầm. Tại mọi người không thể tin trong ánh mắt, chỉ thấy cái kia Nhị Nha trực tiếp bay ngược đến mấy vạn trượng bên ngoài, vừa dừng lại một cái, nàng thân thể vậy mà trực tiếp nứt ra. Vô số ác huyết phun ra ngoài. Giữa thiên địa hoàn toàn yên tĩnh. Tiểu Bạch hai mắt trợn lên, hóa đá ở nơi đó.